Chương 386, ca câu không phải ngư. Chương 386, ca câu không phải ngư. Ha ha ha, cuối cùng mắc câu rồi. Thực sự là các loại lao tử tốt sốt rồi ta. A, gia hỏa này sao khí lực như thế đại? Lý Phi Minh, ngươi giữ điểm sức lực a. Cảm nhận được trong tay cột bên trên truyền đến khí lực, Kim Hải Trạch la lớn, ta đã tại dùng lực á. Chẳng qua gia hỏa này thật sự là quá có lực nhi. Lý Phi hướng về sau ngước cổ, nỗ lực hướng về sau dắt lấy. Trong lúc nhất thời, hai bên bờ đá trên tại Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch dẫn đầu dưới, hai phe cũng khí thế ngất trời tại cùng trong nước bạch tuộc nắm kéo. Xa xa, Hoàng Tôn đám người tất cả đều trơ mắt nhìn nơi đây. Ca Tôn, mau nhìn, bọn hắn hình như lại mắc câu. Đang hàm chỉ vào Lục Kỳ phương hướng của bọn hắn, vẻ mặt kích động cho người bên cạnh nói xong. Ca Tôn, bọn người kia cái gì mở đường, sao vừa đến đã năng lực câu được ngư đâu? Vương Đại Trị buồn bực không thôi. Phải biết chính bọn họ thế nhưng câu được hai ngày một quặng lông đều không có câu đi lên, nhưng người ta vừa đến đã liên tiếp không ngừng trên ngư. Sao có thể để bọn hắn không cảm thấy buồn bực đâu? Ca Tôn, không thích hợp à? Câu cái ngư, dùng nhìn mấy người cùng nhau kéo sao? Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn một cái? Trương Tư Thành trừng trong mắt, nhìn kỹ 50 mét bên ngoài bờ đá, Lục Kỳ đám người làm việc, vẻ mặt tràn đầy chất vấn cùng khó hiểu. Đi cái gì đi? Chúng ta này thịt nướng còn không có tốt đâu. Chờ chúng ta cái này thịt nướng hương vừa truyền ra đi, khẳng định có thể thèm bọn hắn nhỏ dãi. Nghe được ba người lời nói, Hoàng Tôn không còn nghi ngờ gì nữa, sắc mặt có chút không nhịn được, nhưng vẫn là khoe khoang nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, thì lại nghe Trương Tư Thành chỉ vào Lục Kỳ ở đâu đang hài dự. Ca Tôn, mau nhìn, kia ba nữ nhân ôm một ít tuổi quay về. Nàng nhóm đây là muốn nhóm lửa. Không đúng, nàng nhóm đây là muốn nướng cá ăn. Nghe vậy, Hoàng Tôn thì đứng người lên nhón chân nhọn, nhìn về phía Lục Kỳ phương hướng. Quả nhiên thấy Nhiếp Tiểu Dung ba cô gái mỗi người cũng ôm một bó tuổi từ trong rừng rậm đi ra, xem ra thật đúng là có nhóm lửa dự định. Mụ nội nó, mới câu mấy con cá cứ như vậy đắc ý, một người một ngụm đều không đủ ăn đi. Các ngươi mau nhìn nha, trong nước có đồ vật hoạt động đâu. Giọng Trương Tư Thành vang lên lần nữa, Hoàng Tôn tức giận nhìn hắn một cái, vừa mới chuẩn bị tiếp tục hắn thịt nướng công tác đâu, lúc này không chỉ có là Trương Tư Thành, ngay cả muội muội của mình, chuẩn muội phu cùng những người khác đều là một mạch, tất cả đều đứng lên nhìn về phía xa xa Lục Kỳ bọn hắn vị trí. Vương Đại Trí chỉ một ngón tay, mau nhìn đấy Ca Tôn, hình như không phải ngư, bọn hắn câu tựa như là bạch tuộc. Ca, ngươi nhìn xem, thật là bạch tuộc, trời ạ, thật lớn một con a. Sau đó những người khác sôi nổi chỉ vào nói tốt đại, thật lớn. Hoàng Tôn rốt cuộc bình tĩnh không nổi nữa, cọ một chút lại lần nữa đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Kỳ chỗ bờ đá bên trên. Quả nhiên thấy hai đội bọn họ ngũ cũng tại kéo động lên trong nước trường một cán, từng tiếng dùng sức, mau đỡ. Các nữ nhân từng tiếng a, nha, mẹ nó tiếng thét đảo, sau đó liền thấy vừa mới nhặt tuổi trở về ba nữ nhân thì một cái bước xuống ở trong tay tuổi ra sức hướng về bên bờ đá chạy tới. Gia nhập kéo di chuyển cây gỗ đội ngũ. Ca Tôn, thật là bạch tuộc lớn a. Trương Tư Thành không thể tin nhìn trong nước bước lên ra tới bạch tuộc thân thể. Vẻ mặt kích động thật giống như giờ phút này hắn đang ngồi ở xa hoa nhà hàng Tây, chờ đợi mỹ vị đồ nướng bạch tuộc lập tức liền sẽ bị phục vụ viên bưng lên dường như. Ca Tôn! Ca Tôn! Hắn lại hô hai tiếng, không thấy Hoàng Tôn trả lời chính mình lúc, hắn quay đầu nhìn lại, lại là không thấy Hoàng Tôn thân ảnh, sau đó tả hữu xem xét Hoàng Tôn thân ảnh lúc, lại là nhìn thấy giờ phút này, Hoàng Tôn chính một thân một mình chạy chậm đến hướng về Lục Kỳ bọn hắn chỗ bờ đá phương hướng mà đi. Ca Tôn, ngươi chờ một chút chúng ta. Một tiếng sốt ruột qua đi, tại chỗ bên cạnh đống lửa, chỉ để lại bốn người, Hoàng Tôn cùng Vương Đại Trí muội muội, còn có hai nàng nhân tình. Sao hai người cũng nghĩ qua đi xem mỹ nữ? Nhìn hai nam nhân ánh mắt, Hoàng Tôn muội muội Hoàng Dung đối hai nam liếc qua, không vui dò hỏi ngay vậy, hai nam gần như đồng thời lấy lại tinh thần, bên trong một cái tướng mạo có chút nam nhân cao lớn vẻ mặt đùa cười nói bà bối, tức cái gì đâu? Ta nhưng không có nhìn xem mỹ nữ a. Ta là đang xem kia trong nước thứ gì đó đâu. Một người khác thì phụ họa theo đôi nhìn, Hoàng Dung bĩu môi một cái hử. Khẩu thị tâm phi số nam nhân. Bên bờ đá, Lục Kỳ lần nữa cùng Sử Đa Đa đem trong nước bạch tuộc cho kéo ra ngoài. Lúc này gấp trở về Nhiếp Tiểu Dung cùng Hàn Tuyết thì thêm vào bang trợ đội ngũ, Kim Hiển Châu thì là chạy tới ngoài ra một bên đi cho Kim Khải Trạch bọn hắn giúp đỡ đi. Nhiếp Tiểu Dung đi tới Viên San San bên người cùng nàng cùng nhau cầm trường một cán, ôm lấy bạch tuộc dùng sức kéo trở về chảnh. Nhưng khi nàng thấy rõ trong nước bạch tuộc cái đầu lúc, cũng là kích động bên cạnh kéo bên cạnh Hương Vân nói Lục Kỳ này một con hình như đây vừa nãy con kia còn muốn lớn chút, chẳng qua, nó dường như có xúc tu dưới đáy nước tóm lấy đồ vật đây. Có chút khó chơi a. Nghe vậy, Lục Kỳ cũng biết còn như vậy tiếp tục cứng rắn giật xuống đi nói không chừng bạch tuộc rất có thể sẽ rơi cái cá chết lưới rách kết cục, cuối cùng chạy thoát, bạch tuộc tự chữa lành năng lực thật là cưỡng ép nói không chừng không bao lâu, chỉ cần không phải vô cùng thương nặng khẩu đều sẽ tự chữa lành thậm chí là đoạn mất xúc tu cũng là có thể lại lần nữa trưởng ra tới. Cho nên Lục Kỳ suy nghĩ xoay nhanh, đội vàng đối Viên San San cùng Giai Nam nói Viên lão đại, Giai Nam đừng tiếp tục cứng rắn dùng sức nếu sẽ rách thân thể của nó, gia hỏa này khẳng định sẽ chạy trốn nhanh lên chuyển động trong tay các ngươi trường câu, dường như cá sấu cắn đồ ăn như thế. Tốt, tốt, nghe được Lục Kỳ về sau, Viên San San Nhiếp Tiểu Dung hai nữ cầm một cái cột đồng thời hướng một cái phương hướng mà mẹo, ai nha? Không được Lục Kỳ, chúng ta, chuyển bất động A. Nghe được Viên Toa Toa lời nói, Lục Kỳ vội vàng đối Nhiếp Tiểu Dung nói, thì Tiểu Dung, ngươi mau tới đây. Nhiếp Tiểu Dung vội vàng chạy đến Lục Kỳ bên cạnh, Lục Kỳ chỉ vào trong tay lưỡi câu dài cây vô nói, thì Tiểu Dung ngươi cùng nhiều hơn tới kéo nhìn. Nhiếp Tiểu Dung không nói hai lời bắt lấy Lục Kỳ buông tay cần dài, sau đó chỉ thấy Lục Kỳ mấy cái cất bước liền đi tới Viên San San trước mặt, một tay lấy Viên San San trong tay cây gỗ nắm trong tay, chỉ gặp hắn đầu tiên là hơi lỏng một chút tay, sau đó thì hướng về một bên bắt đầu phát lực, quả nhiên. Tại hắn này ba làm việc dưới, mạch thuộc lớn xúc tu tại cây gỗ trên bị quấn quanh càng ngày càng nhiều, mà nó ở trong nước chỗ bắt lực lại là nhỏ rất nhiều. Mà ở hắn một bên Giai Nam thấy thế thì bắt đầu học dạy rồi Lục Kỳ, nhưng khí lực của nàng y nguyên vẫn là không cách nào chuyển động trong tay cây gỗ. Thế là, Lục Kỳ nhìn thấy trong tay mình cần dài chuyển động đã có hiệu quả, hắn liền lần nữa cùng Hàn Nguyệt thay đổi vị trí. Đến Giai Nam phía sau người, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua cái này ngực to mà không có não làm cho người ta khí bình hoa, sau đó cầm thật chặt Giai Nam trong tay cần dài hướng về cùng trước đó phương hướng ngược nhau chuyển động trong tay cần dài, cứ như vậy. Trước đó tại Viên San San bên trái hắn là hướng bên phải bên cạnh vận chuyển, nhưng hiện tại đến Giai Nam vị trí sau lại là hướng bên phải vận chuyển, chính là đơn giản như vậy hai bước làm việc, trực tiếp liền đem trong nước bạch tuộc lớn làm tự bế làm buồn bực làm hỏng mất. Hai cái dài 4-5 mét xúc tu tại dưới nước vừa mới bắt lấy một khối đá khe hở, lại là chịu đựng không nổi Lục Kỳ này hai lần tàn bạo, trực tiếp thì theo cuối cùng cho tách ra. Chính là trong chớp nhoáng này, Lục Kỳ, Sử Đa Đa, Viên San San ba cái phía trước người tất cả đều là đột nhiên lui về phía sau, vì trong nước bạch tuộc đã không có điểm chống đỡ, triệt để nổi lên mặt nước. Chơi ạ! Lúc này, vừa mới chạy tới Hoàng Tôn nhìn thấy một màn trước mắt, bị chấn kinh hại há to miệng. Thật là bạch tuộc lớn. Sau đó chỉ thấy cả người hắn đều ngẩn ở đây khoảng cách Lục Kỳ mấy người mười mấy thước bên mở. Mà phía sau hắn chạy tới những người kia, cũng là từng cái tất cả đều nhìn trong nước không dừng lại quay cuồng to lớn màu đỏ thắm bạch tuộc mà không ngừng hâm mộ. Chương 387, dây thừng đoạn mất. Chương 387, dây thừng đoạn mất. Nhìn cái thứ hai bạch tuộc bị Lục Kỳ kéo lên bãi sông về sau, Thẩm Băng vội nói Lục Kỳ, mau tới giúp chúng ta một tay, còn chưa kịp thở dốc mấy ngụm Lục Kỳ vội vàng ngẩng đầu, lại là nhìn thấy Kim Khải Trạch, Lý Phi, Thở Băng, Kim Hiển Châu bốn người thì tại cùng trong nước bạch tuộc tiến hành lôi kéo, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, trong nước tên kia cũng không nhỏ, với lại rõ ràng năng lực nhìn ra nó dưới đáy nước hẳn định đã có thể cố định cơ thể chỗ. Cho nên bốn người đã lôi kéo lâu như vậy vẫn không có đem nó theo trong nước cho lôi ra ngoài. Thế là, chỉ thấy Lục Kỳ cho Sử Đa Đa nháy mắt, hai người vừa mới trở mình đi vào Kim Khải Trạch bốn người bên người lúc, lại là nghe được bằng một tiếng. Nhưng hậu Kim Khải Trạch cùng Lý Phi hai người thì ngã về phía sau. Nguy rồi. Lưỡi câu. Lục Kỳ vội vàng quay đầu hướng về trong hồ nhìn lại, liền nhìn thấy trong nước một cái bạch tuộc xúc tu tại mặt nước lóe lên, sau đó thì hướng phía dưới nước mà đi. Kim Hiển Châu trong tay cột thì nhanh chóng bị bạch tuộc tránh thoát, chỉ có Thẩm Băng trong tay cột cuối cùng trưởng câu còn ôm lấy bạch tuộc một cái tráng kiện xúc tu. Lục Kỳ một giây cũng không dám trì hoãn, vội vàng tiến lên dừng lại manh chuyển sau đó dụng lực lôi kéo, nhưng cuối cùng như vậy thì dường như hay là muộn một bước. Đột nhiên trong tay cột buông lỏng, một cái tráng kiện bạch tuộc xúc tu vẫn đang quấn quanh ở móc sắt tử trên bị Lục Kỳ tốn ra mặt nước, nhưng này chỉ bạch tuộc lại là thành công trốn. Mẹ nó, để nó trốn thoát. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi hùng hùng hổ hổ theo bờ đá trên đứng lên. Nhìn trước mắt một mảnh đen xì nước hồ, khí bừng bừng nói, đây chính là hai người bọn họ thứ nhất cán, thì thất bại như vậy bị nó trốn, nếu không phải Lục Kỳ đến lời nói, chỉ sợ thật ngay cả quặp lông cũng bất không đến. Khá tốt còn tốt, Kim đại ca, căn này xúc tu thì bù đắp được bốn người các ngươi người dừng lại bữa tối. Bất quá, chỉ là đáng tiếc chúng ta một cái cá lớn câu, nhìn tới hẳn là vừa nãy lôi kéo đã đến dây thừng cực hạn, bị kéo đứt. Đang khi nói chuyện, Lục Kỳ đem trong tay trường một cán kéo lên bờ đá, mà ở cần dài lưỡi câu sắt lớn từ trên còn quấn quanh lấy cái kia gãy mất bạch tuộc xúc tu, cánh tay thô, chừng 3 mì độ trưởng. Đồng thời còn đang không ngừng ngọng ngậy. Nhìn thấy căn này hoạt bát xúc tu, mấy người trong đầu trong nháy mắt lên hình tượng tất cả đều là làm sao nấu nướng. Rốt cục là thanh thủy nấu hay là chậm hòa hầm? Rốt cục là đồ nướng hay là dầu chiên? Lục Kỳ, lọt vào trong nước lưỡi câu còn có thể tìm quay về sao? Thẩm Băng trước tiên hỏi, nàng không còn nghi ngờ gì nữa hiểu rõ cái đó lưỡi câu tầm quan trọng. Kim Khải Trạch cũng lấy lại tinh thần đến, lo âu vấn đề giống như trước, nhưng Lục Kỳ lại là nhường trong lòng hai người mắt lạnh, tạm thời yên tâm bên trong không thiết thực ý nghĩ. Chúng ta hiện tại sở tại địa phương vẹn vẹn chỉ là bên bờ đá thì có 4-5 mét sâu, vừa nãy lơi câu rơi xuống mặt nước chiều sâu ai cũng không biết nó chiều sâu, với lại hiện tại xem ra, nước này bên trong loại sinh vật này số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu, cho nên chúng ta hay là đừng nghĩ đến đưa nó tìm trở về. Lưỡi câu mặc dù chân quý, nhưng so với mạng của chúng ta đến vậy coi như không đáng giá một đồng. Tốt giữ vững tinh thần đi. Chúng ta lưỡi câu còn có hai cái đâu, lại lần nữa trói chặt một cái, dựa theo ta vừa nãy phương pháp làm là được, như vậy sẽ không chỉ sẽ giảm bớt lưỡi câu dây thường bị lực, lại càng dễ đem trong nước bạch tuộc cho lộ ra. Lục Kỳ an ủi bốn người tâm trạng, sau đó lại lần nữa nhường Nhiếp Tiểu Dung mang tới một cái cá lớn câu cho Kim Khải Trạch, bốn người nhớ tới Lục Kỳ vừa nãy làm việc, trong lòng đều là đúng Lục Kỳ cảm thấy khâm phục, hắn không chỉ giỏi về quan sát, càng là hơn giỏi về tự hỏi, nhất là đối mặt loại nguy cơ này, đột phát sự việc lúc, luôn luôn có thể tưởng tượng đến một ít chính mình tổng kết ra tới cách tương đối. Mà bọn hắn lại chỉ hiểu được sử dụng ma lực, kết quả lại là vứt đi lưỡi câu chạy bạch tuộc. Mà Lục Kỳ thì là sử dụng bạch tuộc kỹ năng cuốn đem bạch tuộc cho bắt sống. Thực sự là đi bạch tuộc đường nhường bạch tuộc không đường có thể đi. Thật sự cho bọn hắn những thứ này xã hội danh lưu cùng tinh anh nhân sĩ lên bài học. Lão đại, ngươi mau đến xem nhìn xem, những người kia đến đây. Lúc này, Sử Đa Đa đối Lục Kỳ nói một câu, Lục Kỳ theo Sử Đa Đa chỉ phương hướng nhìn lại là nhìn thấy Hoàng Tôn 6 người đã đến gần rồi bọn hắn vị trí bờ đá, bởi vì này chỗ bờ biển ở giữa vài mét rộng bãi sông tại Hoàng Tôn bọn hắn vị trí nhìn không thấy, bọn hắn chỉ là mắt thấy Lục Kỳ vừa nãy theo trong nước kéo túm bạch tuộc cảnh tượng. Nhưng dù vậy, cũng đủ làm cho 6 người khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Lục Kỳ nhảy lên bờ đá, đứng ở Sử Đa Đa bên cạnh về sau, liền thấy phía trước bãi sông trên 6 người, cầm đầu Hoàng Tôn chính chưa hết thòm thèm nhìn bọn hắn, còn có trong tay bọn họ công cụ. Lúc này, Hoàng Tôn bên người Vương Đại Chí tiến lên một bước đối Hoàng Tôn nói: "Ca Tôn, bọn hắn cây gỗ, còn có kia cột trên cột móc đều tốt đại à. Ngươi nhìn, kia nữ nhân trong tay hơi mảnh cột trên thế mà còn có một cái trường móc sắt. Bọn người kia không còn nghi ngờ gì nữa đến có chuẩn bị a. Bọn hắn nguyên lai câu căn bản không phải ngư, mà là bạch tuộc a." Hoàng Tôn cũng là liên tục gật đầu, chẳng trách những nữ nhân này từng cái trắng trắng mềm mềm, không chỉ không có xanh sao vàng gọt dấu vết còn bảo dưỡng tốt như vậy nhìn xem. Nguyên lai là bọn hắn có thu hoạch thức ăn năng lực a. Các minh đệ, lần này chúng ta câu mỹ nhân ngư kế hoạch sẽ phải thất bại a. Hoàng Tôn nét mặt lúc này rất khó coi, nhưng một bên Ngạch Trương Tư Thành lại nói tiếp: "Ca Tôn, sợ là không chỉ thất bại, hơn nữa còn cũng bị người ra thầm cười nhạo một phen đâu. Ngươi mau nhìn, nàng nhóm ở phía sau kia đất chống nhóm lửa, xem ra cũng là muốn chuẩn bị đồ nướng." Nói xong Trương Tư Thành con mắt khép hở, tiếp tục nói: "Ai nha, nếu có thể đồ nướng vị thì tốt hơn." Bạch tuộc cắt miếng bắt đầu xuyên, hành tây nổ hương đặt cơ sở đi mùi tanh, tiểu dầu cùng mật chế tương liệu một lưới, nướng chín bảy phần, cuối cùng tại giải lên một chút muối tiêu, cây thì là hạt vừng, quả ớt mặt. Sau đó nhân lúc còn nóng một miệng lớn xuống dưới. "Ai nha nha, hương vị kia, quả thực hương mơ hồ, hương không muốn không muốn." Cách, đầu tiên là Hoàng Tôn dẫn đầu hướng trên đầu của hắn cho một trưởng nói: "Tiểu tử ngươi làm cái gì vậy, diệt uy phong mình trưởng người khác chí khí a." Sau đó gần như đồng thời, phía sau lưng lại là hai trưởng vang lên: "Thì ngươi hiểu, thì ngươi nếm qua, có thể hay không đừng như thế đắc ý. Ca Tôn, có phải chúng ta cũng được, thử một chút loại phương pháp này. Như vậy, về sau chúng ta cũng sẽ không cần làm thức ăn phát sầu. Chẳng qua, ta chính là thiếu khuyết cái câu bạch tuộc công cụ." Vương Đại Chí cùng Đặng Hàm hai người tại đối Trương Tư Thành ra tay sau riêng phần mình nói. Nhưng Hoàng Tôn lại là nhường ba người trong nháy mắt hứng thú. "Công cụ, đây không phải đã có người cho chúng ta tạo tốt công cụ lại đưa tới cửa sao?" Nhìn Hoàng Tôn sở lấy cầm của mình chính một bộ vui thích nét mặt suy nghĩ chủ quan dáng vẻ, ba người trong mắt có ánh sáng, cũng biết Hoàng Tôn nói tới ý nghĩa. Tất cả đều lần nữa quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ đám người. Chương 388, Hoàng Tôn kế hoạch chương 388, Hoàng Tôn kế hoạch. Lục Kỳ phát giác được Hoàng Tôn và 6 người không chớp mắt nhìn mình chằm chằm bên này, một loại không hiểu bất an lặng yên dưới đáy lòng sinh sôi. Hắn nhíu mày, ánh mắt tại Hoàng Tôn 6 người trên người qua lại liếc nhìn, cố gắng theo ánh mắt của bọn hắn cùng trong cử chỉ tìm kiếm ra chút ít ý đồ. Chẳng qua, mắt thấy Hoàng Tôn 6 người chỉ là đứng lặng tại nguyên chỗ quan sát, không hề có muốn tới gần hoặc là có ý định quấy nhiễu bọn hắn câu bạch tuộc dấu hiệu, Lục Kỳ liền đè xuống ở nội tâm dần dần dâng lên lửa giận, lại lần nữa đem chú ý tập trung đến cùng Sử Đa Đa đám người thả câu hoạt động bên trên. Thời khắc này Hoàng Tôn 6 người, tại trải qua một phen tỉ mỉ quan sát cùng kín đáo kế hoạch về sau, chậm rãi hướng phía bọn hắn trước kia chỗ bên hồ đi đến. Hoàng Tôn vừa đi, một bên hạ giọng hướng bên cạnh ba cái huynh đệ phân phó nhìn cái gì, kia thần tình nghiêm túc mà thần bí, các huynh đệ thì thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Về đến bên hồ về sau, Hoàng Tôn cùng Vương Đại Thành ăn ý hướng muội muội của mình đưa cái ánh mắt. Hai vị nữ tử ngầm hiểu, nhẹ nhàng gật gật đầu. Bạn trai của các nàng nhìn thấy Hoàng Tôn cùng Vương Đại Thành trở về, đội vàng mặt mũi tràn đầy ân cần mà đưa tay bên trong sắp nướng xong thịt thỏ đưa lên tiến đến. Hoàng Tôn ánh mắt rơi vào bên trong một cái nam tử trên người, mở miệng hỏi: "Vương Khải huynh đệ, gần đây cùng em gái ta chung đụng được còn hòa hợp, nàng có hay không có nhà ra đáp ứng chính thức làm bạn gái của ngươi a?" Vương Khải nghe nói lời ấy, trên mặt lập tức hiện ra một vòng vẻ vui thích, gãi đầu một cái, hắc hắc cười lấy trả lời: "Ca Tôn, Hiểu Đình đúng ta chân rất không tệ, nàng nói chỉ cần ta biểu hiện tốt một chút, rồi sẽ cho ta cơ hội." Hoàng Tôn khẽ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Vương Đại Chí. Vương Đại Chí vừa đem tầm mắt nhìn về phía một cái khác nam tử kia liền vượt lên trước nói ra: "Chí lớn ca, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó. Chỉ cần là ta Lưu Trạch đủ khả năng tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng." Vương Đại Chí cùng Hoàng Tôn liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ mặt hài lòng. Đúng lúc này, hai người không do dự nữa, đem trong lòng mưu đồ đã lâu kế hoạch cùng bán thác ra. Sau một lát, Vương Khải cùng Lưu Trạch nhìn nhau sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi: "Chúng ta cũng chỉ cần mang theo đồ vật đi đường là có thể sao?" Hoàng Tôn trầm ổn gật gật đầu, Vương Đại Chí thì đi theo gật đầu xác nhận. "Ai nha, Ca Tôn, Chí Lớn ca, ta còn tưởng rằng là cái gì gian khổ nhiệm vụ trọng đại đâu, nguyên lai là như vậy à. Yên tâm đi, đi đường thế nhưng chúng ta sở trường cho hay, chuyện này thì bao trên người chúng ta." Vương Khải vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nghe được hai người sảng khoái như vậy đáp lại, Hoàng Tôn thỏa mãn chỉ trong tay bọn họ thì nướng, lần nữa khích lệ nói: "Nhanh ăn đi, ăn nhiều một chút, như vậy mới có đầy đủ khí lực đi đường. Đội chúng ta ngũ ngày sau hy vọng có thể tất cả đều ký thác vào hai người các ngươi biểu hiện hôm nay lên." Vương Đại Thành thì ở một bên phụ họa giật dây: "Không sai, muội muội ta ánh mắt quả nhiên không sai, Lưu Trạch thì nhìn xem các ngươi." Bị chuẩn đại cứu ca như vậy tán dương, Lưu Trạch cùng Vương Khải chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, lần nữa lời thề son sắc mà bảo chứng chắc chắn toàn lực ứng phó hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, bọn hắn hoàn toàn không biết, đây đã là Hoàng Tôn cùng Vương Đại Thành cùng muội muội của mình nhóm tại đây tọa hải đảo trên thi triển đợt thứ ba loại này thủ đoạn. Hoàng Tôn cùng Vương Đại Chí biết rõ muội muội của mình trời sinh tính hoạt bát mê, tự chảy rơi nơi đây về sau, huynh muội bọn họ mấy người liền muốn ra cái chủ ý này, mục đích liền để cho bọn muội muội nghĩ cách buộc lại những cái được gọi là bạn trai, để tại thời khắc mấu chốt đem nó coi như quân cờ đến sử dụng. Quả nhiên, một chiêu này lần nào cũng đúng. Trước đó hai nam nhân đều bởi vì khát vọng đạt được một vị xinh đẹp bạn gái cùng với có tiền đại cứu ca, mơ mơ hồ hồ địa bị Hoàng Tôn cùng Vương Đại Chí làm vũ khí sử dụng, cuối cùng một cái mệnh tang hoàng tuyển, một cái khác thì chịu thảm bởi sát hại. Bây giờ, hai vị này mới tới bạn trai quen biết còn không đủ 10 ngày, nhưng lại có mới giá trị lợi dụng, Hoàng Tôn cùng Vương Đại Chí như thế nào tùy tiện bỏ qua cơ hội này. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là có thể thuận lợi đoạt được lục kỳ câu cá cơ cụ, ngày sau còn buồn không có ngon bạch tuộc thịt có thể hưởng dụng sao? Thế là, tại đem tất cả kế hoạch sắp đặt thỏa đáng sau đó, Hoàng Tôn mấy người bắt đầu ăn như gió cuốn địa ăn lên đã nướng chín thịt thỏ, đồng thời dưới đáy lòng yên lặng tính toán, chỉ chờ một cái thời cơ thích hợp, liền đem lục kỳ bọn hắn cá lớn câu cùng đại móc cướp đoạt đến. Đáng tiếc, một con thỏ muốn cung cấp 10 người chia sẻ, thật sự là có chút giật gấu ba bay. Không ăn mấy ngụm, trong tay thịt nướng liền đã thấy đáy. Lúc này, bọn hắn bay đầu nhìn về phía lục kỳ bên ấy, chỉ thấy khói bếp lượn lờ dâng lên, tiếng cười cười nói nói không ngừng, vô cùng náo nhiệt. So sánh dưới, Hoàng Tôn mấy người trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, trong mắt hình như có lòng đấu kỵ đang thiêu đốt. Theo kia mấy nam nhân nóng bỏng ánh mắt bên trong, không khó đoán ra bọn hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng, những kia lưới câu bạch tuộc, lưới câu sắt lớn sớm muộn đều là chúng ta, những kia câu đi lên bạch tuộc thì chắc chắn thuộc sở hữu của chúng ta, còn có những kia nữ nhân xinh đẹp thì chắc chắn biến thành chúng ta vật trong bàn tay. Hoàng Tôn khỏe miệng có hơi dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười âm hiểm, nụ cười kia bên trong tràn đầy tham lam cùng tính toán. Trước đây, bởi vì Kim Khải Trạch, Lý Phi trong tay cột trên dây thường đột nhiên đứt gãy, còn bị mất một cái lưới câu bạch tuộc, tâm tình của hai người có chút xa xót. Cũng may có Lục Kỳ kiên nhẫn cổ vũ cùng dốc lòng chỉ đạo, bọn hắn lại lần nữa thay đổi dây thừng cùng lưới câu. Không đến nửa giờ, liền lại lần nữa có thu hoạch. Lần này, y theo Lục Kỳ chỉ thị, làm hai người cùng trong nước bạch tuộc rắn co không xong lúc, Lý Phi nhanh chóng cùng Hàn Tuyết trao đổi vị trí. Lý Phi cầm trong tay trường móc sắt, thủ pháp thành thạo địa ở trong nước quấy xoay chuyển, mấy hiệp tiếp theo, liền đem kia bạch tuộc chế được ngoan ngoãn, hết rồi tính tình, sau đó thuận lợi mà đem kéo lên bãi sông. Cứ như vậy, hai tổ nhân viên ở trong nước không ngừng thu hoạch nhìn bạch tuộc. Nhất Tiểu Dung cùng Kim Hiền Châu và nữ tử thì đem Lục Kỳ câu đi lên lại đã xử lý qua nội tạng đầu thứ nhất bạch tuộc, dùng dao găm cẩn thận chia cắt thành rất nhiều đoạn ngắn, sau đó xuyên trên gậy gỗ, một bên nướng, một bên vui sướng địa nói chuyện phiếm lên. Rất nhanh, bạch tuộc thịt liền nướng đến 9-7 phần. Nàng nhóm đơn giản giải lên một ít muối tình, lại chen lên Lục Kỳ giáo sư đặc chế nước dược thảo, trong chốc lát, thịt nướng hương khí bốn phía ra, chưa cửa vào, liền đã làm cho người thèm nhỏ dãi. Và bạch tuộc thịt hoàn toàn đã nướng chín lúc, đã qua giữa trưa. Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch cũng đều thả ra trong tay ngư cụ, mọi người ngồi vây chung một chỗ, thỏa thích hưởng thụ lấy tuyệt vời này thời khắc. Xa xa Hoàng Tôn đám người thấy cảnh này về sau, lúc trước đắc ý cùng tự tin sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy trông mà thèm cùng không cam lòng. Và đó, những người này thực sự là quá phế lối. Câu được nhiều như vậy bạch tuộc, thì không biết tiễn lao tử một con. Hoàng Tôn sau lưng trung niên nam nhân nhìn qua xa xa Lục Kỳ bọn hắn ăn đến say sưa ngon lành bộ dáng, nhịn không được thấp giọng chửi bới nói. Lúc này, Hoàng Tôn hướng Vương Khải, Lưu Trạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người ngầm hiểu gật đầu, sau đó hướng phía một bên trong rừng rậm đi đến. Hoàng Tôn cùng Vương Nghĩ Thành nhìn qua bóng lưng của hai người, nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười kia giống như biểu thị bọn hắn sắp âm mưu đạt được, hiển nhiên tượng hai con rào hoạt lao hồ ly. Đợi vài phút về sau, bọn hắn thì thu thập xong đồ vật, hướng về rừng rậm chậm rãi đi đến. Lão đại, mau nhìn, những người kia cuối cùng đã đi. Sử Đa Đa hưng phấn mà chỉ vào Hoàng Tôn đám người rời đi phương hướng, lớn tiếng nói với Lục Kỳ. Lục Kỳ nghe vậy, quay người nhìn về phía bên hồ, quả nhiên thấy Hoàng Tôn đám người thân ảnh dần dần biến mất tại bên hồ trong rừng rậm, hắn lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Nướng bạch tuộc kia mê người mùi thịt tràn ngập trong không khí, hấp dẫn lấy mỗi người vị giác. Mọi người ở đây mỗi người cầm trong tay hai đoạn nướng xong bạch tuộc xúc tu, ăn đến chính hương lúc, sau lưng bọn họ có hai thân ảnh chính lặng lẽ hướng phía bờ đá một bên quanh co tới gần. Hai người hành động cực kỳ ẩn nấp, quỷ quỷ tuy tuy đệ thấp nhìn thân thể, cẩn thận tận lực không cho Lục Kỳ đám người có chỗ phát giác. Mà mục tiêu của bọn hắn chính là để ở một bên bao vây cùng với bên bờ đá trưng bày lấy lưới câu sắt lớn. Chương 389, điên cuồng truy kích. Chương 389, điên cuồng truy kích này lén lén lút lút hai người không phải người khác, chính là Vương Khải cùng Lưu Trạch. Bọn hắn trong rừng cây ẩn nút quan sát lúc, đã đem mục tiêu khóa chặt được thanh thanh sở sở. Vương Khải phụ trách cướp đoạt cất đặt ở một bên bao vây, Lưu Trạch thì đi cầm mảnh cây gỗ trên lưới câu sắt lớn, đồng thời kế hoạch tiện thể đem đặt ở rời xa bên bờ cùng tên thì cùng đánh cắp. Lục Kỳ đám người căn bản không ngờ rằng, nguy hiểm đã thì thầm tới gần. Câu bạch lúc, bọn hắn suy xét đến bên bờ tương đối ở mức lại hoạt động không gian có hạn, liền đem cung tên cùng với một ít mang theo vật phẩm cất đặt tại rời xa bên bờ bụi rậm bên cạnh. Vừa mới nghỉ ngơi ăn đồ nướng lúc, mọi người lại thuận tay đem trường một cán cùng cá lớn câu cũng đặt ở cùng nhau. Hắn vị trí cùng cung tên cách xa nhau cũng không xa, ngay tại cung tên phía bên phải 7-8 mét chỗ. Mà giờ khắc này, Lục Kỳ đám người tất cả đều tụ tập ở bên trái khoảng cách cung tên bao vây 6-7 mét trên đất bằng, đám chìm trong thu hoạch bạch tuộc trong vui sướng, bị nướng bạch tuộc mỹ vị hấp dẫn, mỗi người cũng tiếng cười cười nói nói, bầu không khí nhiệt liệt phi phàm. Lục Kỳ tuy nói nghe khác hẳn với thường nhân, nhưng lúc này bên người tiếng huyên náo hết đợt này đến đợt khác, tiếng cười cười nói nói đan vào một chỗ, hoàn toàn che giấu kia hai cái ẩn nút người rất nhỏ tiếng động. Căn bản không có người phát giác được, nguy hiểm chính đang từng bước tới gần. Mấy phút sau, Vương Khải dẫn đầu lặng lẽ mò tới cất đặt bao vây cùng cung tên chỗ. Động tác của hắn cực kỳ cẩn thận, con mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía, chậm rãi vươn tay, cẩn thận đem bao vây hướng trước mặt trong bụi rậm lạc. Nhưng mà, bao khỏa trọng lượng lại nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn không khỏi thấp giọng chửi bới nói cờ mờ nở. Sao nặng như vậy? Trong lòng tò mò trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn thực sự kìm nén không được, từ từ mở ra trong tay ba lô, vẹn vẹn liếc một cái, liền nhìn thấy bên trong chứa một cái cá lớn câu, nửa túi muối ăn, một bình thủy, còn có một số rau dại. Vương Khải mừng thầm trong lòng, hắn hiểu rõ chỉ bằng những thu hoạch này, nhiệm vụ của mình đã vượt mức hoàn thành. Nhưng hắn lòng tham không đủ, thầm nghĩ nhìn tất nhiên đến rồi, không ngại nhiều vất tốt chút chỗ. Thế là, cái kia tham lam hấp thụ lần nữa vươn hướng sau lùm cây mặt cung tên. Mà lúc này, Lục Kỳ đám người vẫn tại cao hứng bừng bừng địa đàm luận trước đó câu bạch tuộc kỹ xảo, mấy người phụ nhân cũng đều còn đang ở tỉ mỉ thưởng thức tay trung mỹ vị bạch tuộc thịt, đúng sắp phát sinh nguy hiểm không hề phát giác. Tại khác một bên, Lưu Trạch thì thuận lợi địa đi tới cất đặt cây gỗ chỗ. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại cột một mặt bị một mực trói chặt trường móc sắt bên trên, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một tia xảo quyệt nụ cười. Sau đó, hắn nhanh chóng theo bắp chân của mình chỗ lấy ra một cái tinh xảo dao nhíp. Cây đao kia tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra hàn quang, nhìn lên tới vô cùng sắc bén. Lưu Trạch trong lòng hiểu rõ, chỉ có đem cột cố định móc sắt dây thừng cắt đứt, hắn có thể thuận lợi đem trường móc sắt mang đi. Bằng không, mọi thứ đều là phí công. Hắn biết rõ một sáng bị Lục Kỳ đám người phát hiện cũng đuổi kịp, cho dù không biết, bị giết chết, dừng lại đánh đập tàn nhẫn cũng là không thể tránh được. Nghĩ đến nơi này, hắn đầu tiên là cảnh giác quay đầu quan sát một chút Lục Kỳ đám người tiến động, xác định tạm thời không người chú ý về sau, hắn quả quyết mà nhanh chóng từ trong bụi rậm nô ra một nửa cơ thể, vì tốc độ cực nhanh một phát bắt được cột trên mang móc một mặt, đúng lúc này lại nhanh chóng lui về trong bụi cỏ. Làm cho người kinh ngạc chính là, lớn như thế động tác, lại vẫn không có dẫn tới Lục Kỳ đám người mảy may chú ý. Lưu Trạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong tay dao nhíp bắt đầu nhanh chóng cắt dây thừng, mấy đao hạ xuống, trói chặt lưỡi câu dài dây thừng lên tiếng rơi xuống đất, nát đầy đất. Theo lý thuyết, Lưu Trạch lúc này đã thành công vào tay một cái lưỡi câu dài, nhiệm vụ đã hoàn thành được tương đối xuất sắc. Hoàng Tôn cùng Vương Đại Thành cùng với cái kia vị bạn gái xinh đẹp khẳng định sẽ đối với hắn dũng cảm biểu hiện tán thưởng có thừa. Nhưng mà, hắn tham lam lại làm cho hắn đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía bụi rậm bên ngoài xa 3 mét mặt đất. Chỗ nào, cất đặt nhìn ngoài ra một cái kéo di chuyển bạch tuộc trường gậy gỗ, phía trên cũng đồng dạng có một cái trường móc sắt. Lưu Trạch trong lòng âm thầm tính toán tất nhiên đến cũng đến rồi, vậy sẽ phải để các ngươi nhìn thấy ta Lưu Trạch năng lực. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, phản phất đang cho mình động viên, sau đó lần nữa bước ra một bước, túi lưng xuống hướng phía cái thứ hai trường một cắn chậm rãi tới gần. Là ai? Đúng lúc này, ngồi vây chung một chỗ trong đám người, giai nam như là một con bén nhạy báo săn, cọ một chút liền đứng lên. Ánh mắt của nàng như đuốc, chăm chú nhìn theo trong bụi cỏ nhô ra nửa người Lưu Trạch, phẫn nộ quát. Một tiếng gầm này, như là bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên thả xuống một khỏa đá khổng lồ, phá vỡ vốn có bình tĩnh. Mẹ nó, nguy rồi. Lưu Trạch trong lòng thầm kêu không tốt, hắn biết rõ mình đã bại lộ. Giờ phút này, hắn mảy may không có do dự, quay người cầm lên trên đất trường móc sắt, tựa một con bị hoảng sợ thỏ rừng bình thường, hướng về trong rừng rậm chạy như điên. Lục Kỳ, có tặc. Giai nam một bên lớn tiếng la lên, một bên dẫn đầu hướng về 10 mét bên ngoài Lưu Trạch đuổi theo. Tốc độ của nàng cực nhanh, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm, giống như nhất định phải đem cái này tên trộm chóc nã quy án. Lục Kỳ đám người nghe được giai nam la lên, lập tức giận không kìm được. Bọn hắn dường như một đám bị chọc giận gà trống, từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Mọi người sôi nổi mắng to một tiếng, sau đó vụt 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 địa đứng dậy, không chút do dự hướng về Lưu Trạch đuổi theo. Kim Khải Trạch, Lý Phi, Sử Đa Đa ba người, tại Lục Kỳ đuổi theo ra đi đồng thời, thì theo sát phía sau. Chẳng qua, đang đuổi đi ra trong nháy mắt, Kim Khải Trạch vẫn không quên la lớn tiểu dung, thở băng chiếu khán tốt những bậc khác. Lục Kỳ tại xoay người mấy bước trong, liền nhanh chóng nhặt lên chính mình cung tên. Bởi vì hắn cất đặt cung tên vị trí gần đây, cho nên động tác của hắn cũng là nhanh nhất một cái. Nhưng mà, sau lưng Lục Kỳ Kim Khải Trạch ba người lại chỉ có thể tay không tấc sắc địa truy kích. Nguyên lai, ba người bọn họ cung tên chẳng biết lúc nào đã không cánh mà bay, nghĩ nhất định là bị Vương Khải vừa mới trộm đi. Nhìn thấy bốn người đuổi theo về sau, Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung nhanh chóng tổ chức cái khác chúng nữ đúng chỗ bên bờ tiến hành chặt chẽ cảnh giác. Nhưng mà, Viên San San cũng không có nghe theo Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng đề nghị. Nàng thân làm xã hội đen đại tiểu thư, thực chất bên trong lộ ra một cỗ mạnh hơn kinh lực, làm sao có khả năng khoan dung những thứ này trộm vặt móc túi người như thế trắng trợn địa bắt nạt đến trên đầu mình đến. Thế là, nàng thì nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh, truy kích tại phía trước nhất giai nam liền thấy cái đó thương hoàng bỏ chạy bóng người. Làm nàng kinh ngạc chính là, tại trước Lưu Trạch mặt dường như còn có một cái người. Giai nam lửa giận trong lòng càng thịnh, nàng la lớn ngươi cho lão nương đứng lại. Thanh âm của nàng to mà uy nghiêm, tràn đầy chân thật đáng tin lực uy hiếp. Ngay cả đuổi sát ở sau lưng nàng Lục Kỳ cũng không khỏi đúng giai nam này bá khí một mặt cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lúc này, chạy trước tiên Vương Khải, trong lòng đang càng không ngừng mắng Lưu Trạch ngươi cái ngu xuẩn đồ chơi, vừa nãy thân thể đi ra ngoài nhiều như vậy, không phải rõ ràng bại lộ chính mình sao? Còn thật sự coi chính mình là chạy cự ly giải quán quân đâu? Muốn chạy ngươi còn không lựa chọn lần nữa một cái phương hướng, đi theo lão tử làm cái gì a? Thực sự là đem lão tử cho hại thảm. Nguyên lai, Vương Khải vừa nãy nhìn thấy Lưu Trạch còn muốn tiếp tục đi trộm cầm cái thứ hai lưới câu sắt lớn lúc, thì có một loại dự cảm bất tường. Hắn biết rõ sự việc có thể biết bại lộ, thế là tại cầm ba bộ cung tên về sau, liền vội vàng triệt thoái phía sau hướng về rừng rậm chạy tới. Vừa chạy đến rìa rừng, liền nghe đến giọng giai nam truyền đến. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn chính mình không có bại lộ, nhưng mà ai biết Lưu Trạch cháu trai này chạy trốn con đường thế mà cùng mình giống nhau như lúc. Cái này khiến nguyên bản còn có một chút buông lỏng Vương Khải trong nháy mắt khẩn trương lên. Hắn vừa định tìm một chỗ ẩn thân, lại phát hiện đã không còn kịp rồi. Vì giai nam thì chăm chú truy sau lưng Lưu Trạch, mà chính mình cũng đã bại lộ tại ánh mắt của giai nam trong. Chương 390, thử. Đáng đợi. Chương 390, thử. Đáng đợi. Kim đại ca, nhanh. Lục Kỳ đột nhiên quay đầu, hướng phía sau lưng phát ra một tiếng như hồng trung giống to. Thanh âm kia trong rừng cây quen quẩn, kinh khởi mấy cái nghỉ lại phi điểu. Kim Khải Trạch, Lý Phi cùng Sử Đa Đa nghe được la lên, dưới chân nhịp chân đột nhiên tăng tốc, như báo săn ra tốc bắn bọn bình thường, rất nhanh liền đi tới Lục Kỳ bên cạnh. Nhưng vào lúc này, phía trước chạy trốn Vương Khải như là đột nhiên ý thức được cái gì, thân hình đột nhiên nhất chuyển, hướng phía ngoài ra một mảnh rậm rạp rừng rậm mau chóng đuổi theo. Mà Lưu Trạch nhưng như cũng dọc theo thì ra là phương hướng liều mạng phi nước đại, giống như nhận đúng con đường kia chính là hắn chạy trốn con đường. Giai Nam thấy thế, vội vàng đối Lục Kỳ hô phía trước nhất tên kia trộm tỷ tiểu dung bao còn có chúng ta ba bộ cung tên. Ta đi truy hắn. Lời nói chưa rơi, nàng tựa như mũi tên bình thường, hướng phía Vương Khải phương hướng tấn mãnh đuổi theo. Dáng người của nàng mạnh mẽ, nhịp chân nhẹ nhàng mà hữu lực, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm. Ngay tại này điện quang hỏa thạch một hai giây trong lúc đó, Lục Kỳ nhanh chóng làm ra quyết định. Tâm hắn nghĩ, tuyệt không thể nhường Giai Nam một nữ tử một mình đuổi bắt kia trộm tóc người, quá mức nguy hiểm. Thế là, hắn không chút do dự quay đầu về Kim Khải Trạch nói ra, Kim đại ca ba người các ngươi đuổi theo người kia. Kim Khải Trạch mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói Lục huynh đệ yên tâm, này hai tiểu tặc coi như là triệt để chọc giận lão tử. Dứt lời, ba người như là ba cô gió lốc, theo Lục Kỳ bên cạnh tách ra chỗ tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Bọn hắn một đường phi nước đại, những nơi đi qua, cỏ cây cành lá bị mạnh mẽ khí lưu tạo động, phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất là đang vì bọn hắn truy kích hò hét trợ uy. Khí thế kia, liền như là trên mặt nước phi tốc xẹt qua từng chiếc cano, tại rừng cây ở giữa nhấc lên một hồi nho nhỏ sóng gió. Mẹ nó, nữ nhân này làm sao còn thì coi trọng ta đây? Lão tử đã đổi đạo các ngươi thế mà còn chầm chậm vào lão tử không thả, thực sự là muốn chết. Vương Khải một bên liều mạng chạy trốn, một bên tranh thủ liếc qua sau lưng. Khi hắn nhìn thấy Giai Nam cùng Lục Kỳ thế mà cũng hướng phía chính mình đuổi theo, trong lòng lập tức buồn bực đến cực điểm, tức giận không thôi. Nhưng hắn thì biết rõ giờ phút này tuyệt không thể khinh thường, lại không dám có chút thả lỏng nhịp chân suy nghĩ. Bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ, một sáng bị bắt lại, chính mình tất nhiên sẽ gặp một hồi tai nạn khó có thể tưởng tượng. Vương Khải đúng phiến khu vực này tương đối quen thuộc, hắn con mắt hơi chuyển động, nảy ra ý hay, đối sau lưng Giai Nam cùng Lục Kỳ hô đừng ở truy ta. Ta có thể đem cung tên cho các ngươi. Những lời này vừa ra khẩu, ở xa hậu phương Nhiếp Tiểu Dung sau khi nghe được, không khỏi suy địa cười lạnh một tiếng. Nàng biết rõ tên trộm vật này tuyệt đối không thể tin, chẳng qua là kế hoán binh thôi. Trên lệch hai mươi mấy mét, Giai Nam cùng Vương Khải cứ như vậy trong rừng cây kéo dài đuổi theo. Đột nhiên, hưu một tiếng hoa phá trường không, Lục Kỳ trong tay một chi tên nhọn tựa như tia chớp bay tốc xả ra, hướng phía chạy vội bên trong Vương Khải mau chóng đuổi theo. Chanh một tiếng vang thật lớn, tia tên hiểm lại càng hiểm địa tránh đi trong chạy trốn Vương Khải, thật sâu bắn vào hắn chạy trốn phương hướng trước mặt một gốc trên cành cây, tên thân vì to lớn lực trùng kích mà run nhẹ nhẹ, phát ra một hồi làm cho người sợ hãi đua tiếng vang. Bất thình lình một tiếng, lập tức đem đảo mệnh bên trong Vương Khải sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh túa ra, trái tim kém chút nhảy ra cuống họng. Được, lão tử cùng ngươi hai nói điều kiện, hai ngươi lại muốn mạng của lão tử, vậy cũng đừng trách lão tử đối với các ngươi hạ hung ác. Vương Khải ở trong lòng âm thầm mắng một câu sau đó, liền miễn cưỡng lên tinh thần, tiếp tục hướng về phía trước một mảnh càng thêm rậm rạp rừng rậm chạy đi. Lục Kỳ lúc này đã đuổi kịp Giai Nam, hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia khen ngợi. Giai Nam trong lòng âm thầm kinh ngạc, không ngờ rằng Lục Kỳ cái này nhìn như văn nhược tiểu bạch kiểm thể lực cư nhiên như thế chuyên tốt, đoạn đường này phi nước đại tiếp theo lại không chút nào hiện vẻ mệt mỏi. Mà Lục Kỳ thì đúng Giai Nam thân làm nữ tử nhưng lại có nhanh nhẹn như vậy phản ứng cùng bất phàm tốc độ mà cảm giác sâu sắc tán thưởng. Nhưng lại tại phía sau hai người, Viên San San cái này xã hội đen đại tiểu thư thế mà thì đuổi theo. Nàng mặc dù khoảng cách hai người khoảng cách chừng mười thước, nhưng cũng là theo đuổi không bỏ, ánh mắt kia để lộ ra một cô bướng bỉnh cùng bất khuất. Lục Kỳ trong lúc lơ đãng liếc về sau lưng Viên San San lúc, trong lòng càng là hơn khiếp sợ không thôi. Hắn không khỏi cảm thán, quả nhiên là hắc đạo thượng nữ nhân a. Hai nàng này tư thế cùng nghị lực, đủ để miểu sát một đám bình thường mấy nam. Lúc này, Vương Khải phát giác được sau lưng nguy cơ càng thêm nghiêm trọng, trong lòng bắt đầu tính toán làm sao thoát khỏi khốn cảnh. Hắn quyết định trước vứt bỏ thứ ở trên thân, giảm bớt gánh vác, để chạy càng nhanh. Thế là, hắn đầu tiên là không chút do dự vứt đi một bộ cung tên. Tại lại chạy ra mười mấy mét về sau, hắn lần nữa đem một cái khác phó cung tên thì ném ra ngoài. Lục Kỳ nhìn thấy Vương Khải vứt đồ vật, vẫn không để ý tới, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là bắt lấy cái này lê tẩm tên trộm. Hắn một bên tiếp tục truy kích, một bên la lớn, đứng lại, lưu lại trên người chỗ có đồ vật, ta tha cho ngươi khỏi chết. Vương Khải nghe được Lục Kỳ lời này, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, cũng không biết là vui hay buồn. Nhưng giờ phút này hắn đã sớm bị sợ hãi cùng cầu sinh dục chiếm cứ tất cả đại não, căn bản không có một chút ý muốn dừng lại. Hiu. Lục Kỳ lần nữa nhanh chóng mà bắn ra một tiễn. Một tiễn này mang theo hô hô tiếng gió, cơ hồ là dán Vương Khải một bên đầu bay qua, kia lạnh băng tên phong cào đến Vương Khải gò má đau nhức. Đúng lúc này, tên lần nữa bắn vào một gốc trước mặt đại thụ bên trong, đôi tên còn đang ở hơi rung nhẹ. Mẹ nó, thật muốn mạng của lão tử a đây là. Cơ mờ nở. Làm sao còn không tới đâu? Vương Khải đang đi học trong lúc đó có thể vẫn luôn là trường học thể dục đội trưởng, chạy cự ly dài cùng bóng rổ đều là hắn cường hạng. Mặc dù giờ phút này là trên mặt đất hình phức tạp trong rừng, nhưng chạy trốn với hắn mà nói vẫn như cũ có đầy đủ tự tin. Cho dù là hiện tại Lục Kỳ, nhìn Vương Khải ngoan cường như vậy chạy trốn, cũng không thể không đúng thực lực của hắn cảm thấy bội phục. Ngay tại Vương Khải cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên, trong lòng của hắn vui lên, giống như nhìn thấy một tia sinh cơ. Hắn ám đạo trời cũng giúp ta, rốt cục tìm được rồi. Nguyên lai, hắn nhìn thấy phía trước sinh trưởng ở một mảnh bụi cỏ dại sinh bên trong thực vật về sau, nhận ra đó là thông hướng một chỗ đặc thù địa hình ký hiệu. Vương Khải không chút do dự, đúng là hướng thẳng đến trong bụi cỏ bật vào. Chạy đến trong bụi cỏ vị trí lúc, hắn nhắm ngay thời cơ, một cái vượt qua có gần rộng 2 mét nhất tuyến tiên miệng giếng. Bởi vì miệng giếng chung quanh cỏ dại rậm rạp, tăng thêm hắn vượt qua thời dùng sức quá mạnh, kém chút té ngã. Vì tốt hơn địa che giấu hành động mới vừa rồi của mình, Vương Khải vội vàng ổn định thân thể, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Có thể bởi sát theo Lục Kỳ vừa nhìn thấy hắn lúc, chỉ cho là hắn mới vừa rồi là vì thể lực chống đỡ hết nổi mà kém chút té lăn trên đất. Lục Kỳ trong lòng đang âm thầm vui vẻ, cho rằng Vương Khải sắp không chịu nổi. Nhưng mà, khi hắn vừa vọt vào trong bụi cỏ lúc, lại đột nhiên cảm giác dưới chân trống không. Không đợi hắn phản ứng, cả người thì trong nháy mắt rơi xuống mà xuống. A! Sau lưng hắn, giọng giai nam cũng theo đó bén nhọn vang lên. Lục Kỳ chỉ cảm thấy cơ thể cực tốc hạ xuống, còn chưa rơi xuống đất, hướng trên đỉnh đầu viên san san kia vội vàng không kịp chuẩn bị tiếng kêu thì trong nháy mắt chuyển đến. Đông, đông xoạch. A. Lục Kỳ nặng nề mà ngã xuống đất, không đợi hắn theo sững sờ trong trạng thái tỉnh táo lại, đúng lúc này viên san san thân thể thì đánh tới hướng chính mình, Lục Kỳ lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó, nhất tuyến thiên cái giếng phía dưới liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. 2 phút sau, thiên tỉnh phía trên, Vương Khải bước chân hơi có vẻ tùy tính đi đến thiên tỉnh biên giới. Trên mặt của hắn lộ ra một tia tà mị vui sướng, phản phất là một cái người thắng đang khoe khoang chiến tích của mình. Sau đó, hắn chậm rãi nô ra thân thể xuống dưới nhìn thoáng qua, còn nghiêng đầu tử tế nghe lấy phía dưới tiếng động, nhưng là cái gì cũng không có nghe thấy, an tĩnh lạ thường. Ha ha ha, để các ngươi đang đuổi lão tử, còn dám cầm tên bắn lão tử? Hừ, đáng đời. Vương Khải đối thiên tỉnh phía dưới lớn tiếng chế giễu lên, tiếng cười kia tại yên tĩnh trong rừng cây quân quẩn, có vẻ đặc biệt chói tai. Chương 391, cứu lấy chúng ta. Chương 391, cứu lấy chúng ta. Vương Khải nhìn thấy thiên tỉnh hạ không có bất kỳ cái gì tiếng động, liền cũng không dám ở đây dừng lại lâu. Lúc này, trong lòng của hắn rất là vui vẻ, thật không nghĩ tới, chính mình trước đó tại nơi này phát hiện hố thiên tỉnh, hiện tại thì cho dùng tới. Ha ha ha, lão tử hôm nay xem như lập công lớn. Hiểu Đình, lúc này, ngươi dù sao cũng nên để cho ta nắm tay cái tay thân cái miệng đi ha ha. Nói xong, Vương Khải quay đầu liền hướng phía cùng Hoàng Tôn bọn người nói tốt địa điểm đi đến. Bên bờ đá, Lục Kỳ 6 người đuổi theo ra đi có 10 phút. Hiện tại chỉ để lại 7 người tại bên bờ đá bên trên, nàng nhóm theo thứ tự là Triệu Lôi, Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Kim Hiền Châu, Việt Tư Đồng, Mục Thanh, Hàn Tuyết. Trong 7 người chỉ có Triệu Lôi một người nam nhân tại, mà cái khác thì đều là nữ nhân. Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng lúc này trong lòng lo lắng không thôi. Nàng nhóm 7 người cung tên đều còn tại, không hề có bị trộm đi. Mặc dù tại Nhiếp Tiểu Dung trong hành trang có một cái câu bạch tuột cá lớn câu bị trộm đi, trường mắt tay cũng bị trộm đi một cái, nhưng đối với hiện nay mấy người câu cá nhiệm vụ vẫn không có ảnh hưởng quá lớn. Chẳng qua nàng nhóm bây giờ căn bản không có tại tiếp tục câu cá tâm tình mà thôi, tất cả đều đang lo lắng đuổi theo ra đi mấy người. Ngay tại chúng nữ đã không có tâm trạng câu bạch tuộc cũng không có tâm trạng làm sự tình khác lúc này tại rìa rừng đột nhiên chạy đến 2 nữ nhân, hai nàng nét mặt căng thẳng, không ngừng quay đầu nhìn về phía sau lưng rừng rậm, cứu mạng a, cứu lấy chúng ta, mau tới người, có người xấu. Hai nữ trên mặt bẩn thỉu, hai tay thì dính đầy bùn đất, nhưng trang phục coi như sạch sẽ, sặc sặc nương nương vừa chạy vừa hô, thấy cảnh này, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng chúng nữ nhìn nhau sững sờ, mà ở nàng nhóm nghe thấy hai nữ hô lên cứu mạng hai chữ về sau, trong nháy mắt thì cảnh giác nhìn về phía sau của các nàng. Triệu Lôi thân làm nơi này nam nhân duy nhất, chỉ gặp hắn thuận thế giơ lên trong tay cung tên nhắm ngay hai nữ hậu phương, Mục Thanh thì đứng ở chúng nữ phía trước nhất, nếu luận chiến lược lời nói, chỉ sợ nơi này cũng liền đếm nàng nhiều nhất. Rất nhanh, kia hai cái hô hào cứu mạng nữ tử liền đi tới Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng đám người trước mặt, mà nàng nhóm vừa đến, thì đối Nhiếp Tiểu Dung chúng nữ kinh hoàng nói cứu lấy chúng ta, có người xấu. Bọn hắn ngay tại phía sau, làm phiền mọi người ra tay giúp chúng ta một tay. Hai nữ chính là Hoàng Tôn muội muội Hoàng Hiểu Đình cùng Vương Đại Trí muội muội Vương Tổ Hiền. Chẳng qua hai nữ hiện tại mặc màu sắc cùng lúc trước tại bãi sông bên cạnh không giống nhau trang phục, còn có mặt mũi trên thì xoa bùn đen cùng bụi đất mà thôi. Hai nữ trong lời nói, nét mặt thần thái cũng nhìn không ra có vấn đề gì, dường như là gặp phải chân chính người xấu bình thường, nhường Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng còn có người khác đều không có sinh ra một tia hoài nghi. Rất nhanh, ngay tại hai nữ xuất hiện rìa rừng, lại có 6 người xuất hiện. Là bọn hắn. Không sai, 6 người này chính là Hoàng Tôn còn có hắn 5 cái đồng bạn. Chỉ gặp bọn họ 6 người tất cả đều cầm trong tay vũ khí, trừ ra Vương Đại Trí trong tay có cung tên bên ngoài, cái khác cầm đều là một ít côn đồng. Bọn hắn lại đều không có mang theo bất kỳ bao vây cùng còn lại vật tư, hoàn toàn là quần áo nhẹ truy đuổi mà đến. Làm những nơi này truy đuổi thì hoàn toàn là bọn hắn tự biên tự diễn giả tưởng mà thôi. Vì này chính là bọn hắn thiết một cái bẫy, một cái điệu hổ ly sơn cái bẫy. Hiện tại xem ra kế hoạch của bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, coi như là thành công, mặc dù còn giữ một người nam, nhưng này đối với bọn hắn mà nói hiển nhiên là không đáng để lo. Rốt cuộc bọn hắn thế nhưng có 6 cái nam nhân nha. Nữ nhân theo bọn hắn nghĩ kia đơn giản chính là từng khối trắng non thủy linh đầu hũ mà thôi, chỉ có bị bọn hắn trả đạp phần. Căn bản là đối bọn họ 6 người không có bất kỳ cái gì từng chút một uy hiếp. Hắc hắc, này lại các ngươi không có chỗ có thể trốn đi, ngoan ngoãn đến, cùng ca ca ta đi. Bằng không liền xem như ngươi tránh sau lưng các nàng thì không làm nên chuyện gì. Hoàng Tôn đám người không có một tia trên khuôn mặt che lấp, vẫn là trước đó bộ kia hóa trang, cho nên Nhiếp Tiểu Dung cùng mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn. Đến đây đi tiểu bà bối. đừng để ca ca ta quá khứ chảnh các ngươi ra đây. Chính mình đến, có thể ca ca về sau có thể để các ngươi ít bị đau khổ một chút, nếu như các ngươi không nghe lời khuyên bảo, dẫn tới phiền toái không cần thiết, vậy liền tu quái ca ca ta đánh bắt các ngươi đi rồi. Vương Đại Trí cũng tới đến Hoàng Tôn bên cạnh gần cổ họng hướng về Nhiếp Tiểu Dung thân người sau hai nữ gọi hắn nói. Nhìn đã tới nhóm người mình trước mặt Hoàng Tôn, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng sắc mặt có chút ngưng trọng, đây là chuyện gì, làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng hiện tại đối mặt Hoàng Tôn sáu người khí thế cùng chèn ép, còn có ngôn ngữ uy hiếp. Hai nữ cũng có chút không biết làm sao, nhưng quay đầu nhìn về phía sau lưng run lẩy bẩy hai nữ lúc, Nhiếp Tiểu Dung lại là lại ánh mắt kiên định nhìn thoáng qua bên cạnh mình mọi người, tựa hồ là đang nói cho đồng bạn, chuyện như vậy là tuyệt đối không thể nhường phát sinh. Thẩm Băng cũng không có phát hiện sau lưng trốn tránh hai nữ có vấn đề gì, chỉ cảm thấy tất cả mọi người là nữ nhân, bảo hộ nàng nhóm thì tương đương với là tại bảo vệ mình giống nhau. Kim Hiển Châu cùng Biệt Tư Đồng thì là che chở Hoàng Hiểu Đỉnh cùng Vương Tổ Hiền. Đứng ở mấy người sau lưng, ánh mắt thì bất tiện nhìn Hoàng Tôn đám người. Mục Thanh thì cùng Hoàng Tôn đám người gặp nhau 4-5 mét dáng vẻ đối lập nhìn, ở người nàng bên cạnh thời Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt trong tay tên cũng là nhắm ngay Hoàng Tôn mấy người. Mà Triệu Lôi thì càng là hơn trong nháy mắt sù lông, chỉ vào Hoàng Tôn đám người nghĩa chính ngôn từ chỉ trích đạo một đám khốn nạn, mau cút. Bằng không đừng trách lao tử trong tay tên không nhận người. Nghe xong lời này, Hoàng Tôn nhìn mấy cái huynh đệ ha ha cười to ai u, ai yêu. Xem xét, thấy không, gia hỏa này muốn xính anh hùng. Ha ha, có đẹp trai hay không? Ngươi có phải hay không nói ra những lời này sau cảm thấy mình vô cùng châu bò? Còn đặc thù cảm giác tự hào đúng hay không? Lao tử là nhìn thấy trước đó từng có gặp mặt một lần trên mặt mũi, lòng tốt dừng bước, không muốn cùng các ngươi có cái gì mà sát. Đủ cho các ngươi mặt mũi đi. Sao? Ngươi hiện tại ngược lại tốt, không chỉ không cho lão tử mặt mũi, còn muốn tại lao tử đầu đi địa đi đấy, khoe khoang ngươi là nam, là nhân vật phải không? Hoàng Tôn liên tục nói móc hai câu nói, trực tiếp đem Triệu Lôi cho nói móc cá khẩu không trả lời được lên. Lúc này, Thẩm Băng lại là nổi giận mắng các ngươi những xuất sinh này, một đám đại các lao ra bắt nạt hai cái tiểu nữ sinh có gì tài ba. Thẩm Băng giọng nói lạnh như băng nói. Nàng câu này mắng ra miệng về sau, Nhiếp Tiểu Dung, Kim Hiền Châu, Việt Tư Đồng, Hàn Tuyết dường như đều là trăm miệng một lời phụ họa nói chính là, các ngươi một đám đại các lao ra bắt nạt hai nữ nhân có gì tài ba. Nghe vậy, Hoàng Tôn cùng Vương Đại Trí mừng thầm trong lòng, hai người liếc nhau, Hoàng Tôn lập tức nói bắt nạt. Người con kia con mắt nhìn thấy chúng ta bắt nạt các nàng. Nàng nhóm ăn chúng ta uống đồ đạc của chúng ta dù sao cũng phải có chút đền bù đi. Bây giờ tại này hải đảo trên sinh tồn khó khăn biết bao a. Các ngươi sẽ không phải ngay cả điểm đạo lý này đều muốn ta dạy các ngươi đi. Hẳn là, các ngươi vui lòng cầm đồ vật thay nàng nhóm trả nợ. Hay là nói các ngươi vui lòng thay hai nàng, làm tròn lời hứa a. Ha ha ha. Đúng thế, nếu như các ngươi mấy người phụ nhân nghĩ thay nàng nhóm vì thân trả nợ cũng là có thể, nhưng nếu như các ngươi không nghĩ, vậy liền cút đi, còn làm gì làm cái đó đi. Khác cho thể diện mà không cần, không phải muốn tại nơi này khoe khoang làm mẫu. Chương 392, tốt một tay kế điệu hổ Ly Sơn chương 392, tốt một tay kế điệu hổ Ly Sơn tại Hoàng Tôn bên cạnh, Vương Đại Trí giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, rất là không vui mở miệng nói. Trong tay của hắn đồng dạng cầm một bộ cung tên, tuy nói cùng Nhiếp Tiểu Dung đám người cầm tại kiểu dáng trên hơi có khác biệt, có đó không khoảng cách gần như thế phía dưới, muốn đả thương người lại là dư giả. Nghe nói Hoàng Tôn cùng Vương Đại Trí hai người đều chỉ ra có thể dùng vật tư tới làm trao đổi sau đó, Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung nội tâm không khỏi có hơi nổi lên gợn sóng. Có chút tâm di chuyển tâm ý rốt cuộc Lục Kỳ bọn hắn giờ phút này cũng không ở chỗ này, Triệu Lôi tuy nói cũng là nam nhân, nhưng mà hắn mới trọng thương mới khỏi, cơ thể còn chưa hoàn toàn khôi phục. Mà đối phương có 6 cái nam nhân, chỉ dựa vào bọn hắn mấy người kia, như thế nào lại là đối thủ đâu? Giả sử trực tiếp bắn tên đem đối phương bắn giết, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái cách. Chỉ là người ta thứ nhất cũng không sử dụng thủ đoạn cương ngạnh, thứ hai còn bày sự thực giảng đạo lý. Như thật vẹn vẹn là vì hai cái này lạ lẫm nữ sinh, thì cùng 6 người này đánh nhau chết sống, như thế cách làm có phải hay không có vẻ quá mức lỗ mãng chút ít? Bạn nhất sự sau hai người nữ sinh này phủi mông một cái quay người rời khỏi, ngay cả một câu lời cảm tạ đều không có, kia lại nên làm thế nào cho phải đâu. Nhưng vào lúc này, đứng ở Hoàng Tôn mấy người trước mặt Mục Thanh cuối cùng kiềm chế không được. Nàng không nói hai lời, trực tiếp ra tay, kia phong cách hành sự hiện lộ rõ chức nghiệp bảo tiêu quả cảm, tiên hạ thủ vi cường. Bất thình lình cử động, trong nháy mắt đem Hoàng Tôn sáu người chấn nhiếp đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy Mục Thanh dẫn đầu hướng phía cầm trong tay cung tên Vương Đại Trí bắt tới, Vương Đại Trí vừa có chỗ phát giác muốn làm ra phản ứng thời điểm, Mục Thanh đã cao cao dựng lên, một cước nhanh chóng mà hướng phía Vương Đại Trí cẳng tay đá vào. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng vang dọn, Vương Đại Trí trong tay chi kia đã dựng trên cung tên nhọn liền bị đá bay ra ngoài. Mẹ nó, ngươi này xú nữ nhân, lão tử. A. Vương Đại Trí tức giận lớn tiếng chửi rủa nhìn, nhưng mà, vừa hô lên nửa câu, liền bị Mục Thanh một cước hung hăng đá vào trước ngực chỗ, cả người liền như diều đứt dây một ngược lại bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Hoàng Tôn cùng cái khác mấy cái huynh đệ lập tức nổi giận đùng đùng, không chút do dự hướng phía Mục Thanh cùng nhau tiến lên, đối nó triển khai vây công. Trong chốc lát, Mục Thanh liền lâm vào cực kỳ chật vật trong khốn cảnh. Triệu Lôi gặp tình hình này, không chút do dự đứng ra, dứt khoát lựa chọn cùng Mục Thanh cùng nhau kề vai chiến đấu, tiếp nhận trận chiến đấu này áp lực. Giờ khắc này, cảnh tượng trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương bừng, này xa xa vượt qua dự liệu của Nhiếp Tiểu Dung. Thẩm Băng cũng bị biến cố bất thình lình làm cho có chút không biết làm sao. Mà này đồng dạng cũng là Hoàng Tôn đám người không nguyện ý nhất nhìn thấy sự việc phát triển đi về phía, chỉ là bọn hắn trong lòng cũng không e ngại. Mắt thấy Mục Thanh cùng Triệu Lôi dẫn đầu cùng 6 người động thủ, Hàn Tuyết cũng không cam chịu yếu thế, anh dũng xông tới. Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng thầm nghĩ, tuyệt không thể trơ mắt nhìn nàng nhóm đánh nhau mà chính mình ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Thế là, nàng nhóm cũng chỉ đành cứng ngắc lấy ra đầu gia nhập chiến đấu, vừa đi lên chính là kéo cổ, kéo cánh tay, cắm con mắt, đá hạ bộ các loại chiêu thức cùng lên trận. Mà dù sao nàng nhóm thân làm nữ tử, khí lực cùng dưới cơn thịnh nộ nam nhân so sánh, thật sự là chênh lệch rất xa. Cho dù là nhất là có thể đánh mục thanh, tại thành công đánh lui ba người sau đó, thì bắt đầu dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, dần dần trở nên phí sức lên. Hoàng tôn đám người mới đầu còn trong lòng còn có vẻ bất nhẫn, không thể đi xuống ngoan thủ. Nhưng khi nhìn thấy mục thanh như thế dũng mãnh lợi hại, mà cái khác mấy người phụ nhân cũng đều như ong vỡ tổ địa nhào lên lúc, cái này khiến hoàng tôn cùng vương đại thành tâm trạng trong nháy mắt phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ nghe hoàng tôn gầm thét một tiếng động thủ. A! Đúng lúc này, liền có hai đạo thanh âm hoảng sợ đột nhiên vang lên. Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Mục Thanh, Triệu Lôi cùng với Hàn Tuyết, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Việt Tư Đồng cùng Kim Hiển Châu trên cổ nằm ngang lạnh băng dao, lần này, nàng nhóm tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng. Toàn bộ dừng tay cho ta, lại phản kháng, ta liền giết nàng. Việt Tư Đồng cùng Kim Hiển Châu chính khẩn trương nhìn chăm chú trước mặt trận này loạn đấu thời điểm, sau lưng hai nữ nhân đột nhiên rút đao chống đỡ cổ của các nàng. Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn tại hai nữ trong đầu điên cuồng xoay quanh. Hoàng Hiểu Đình có hơi dùng sức nắm thật chặt trong tay dao găm, khiến cho càng thêm gần sát Việt Tư Đồng cổ, đồng thời la lớn. Việt Tư Đồng chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy trong nháy mắt theo chỗ cổ lan tràn đến toàn thân. Vương Tổ Hiền đồng dạng đem trong tay dao găm nắm chặt mấy phần, trên mặt lộ ra âm tàn nét mặt, nhìn chằm chằm trước mặt mấy người phụ nhân. Không muốn để cho nàng chết, thì ngoan ngoãn nghe lời, đừng đem lão nương gây cấp bách, nếu sơ ý một chút thất thủ, cái mạng nhỏ của nàng nhưng là không còn. Nhiếp Tiểu Dung mặt mũi tràn đầy hoài nghi, trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Thẩm Băng cũng là như thế, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Mục Thanh thì cúi thấp đầu, hoàn toàn mất hết vừa nãy đấu trí. Triệu Lôi càng là hơn vẻ mặt xa suốt tinh thần. Hoàng Tôn, Vương Đại Trí trên mặt thì lộ ra dương dương đắc ý nụ cười. Hoàng Tôn đối Hoàng Hiểu Đình tán dương tiểu muội, biểu hiện được coi như không tệ, bọn người kia tất cả đều bị chúng ta lừa xoay quanh, hoàn toàn nhập vai. Nói xong, Hoàng Tôn liền hướng năm người khác ngáy mắt, năm người kia ngay lập tức ngầm hiểu, nhanh chóng xông lên phía trước, đoạt lấy chúng nữ trên người cung tên, tiếp lấy nhường năm cái khác huynh đệ mỗi người cầm trong tay một cái cung tên, đem đầu tên nhắm ngay Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng đám người, đem các nàng mấy người triệt để khống chế lên. Vương Đại Trí hướng phía trên mặt đất gắt một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Triệu Lôi hùng hùng hổ hổ đạo: ngươi không phải nghị sinh anh hùng sao? Đến a? Sao? Ngươi cố này anh hùng khí khái đi đâu rồi? A? Còn có các ngươi mấy cái, lão tử vốn không muốn đi đến một bước này, chỉ cần các ngươi khẳng dùng đồ vật cho chúng ta làm điểm bồi thường thì cũng thôi đi, nhưng các ngươi ngược lại tốt, nhất là ngươi, thế mà còn dám chủ động ra tay, sao? Thật sự có tài thì ngon a. Mang lấy, Vương Đại Trí ánh mắt chuyển qua Mục Thanh trên người, thời khắc này Mục Thanh sớm đã hết rồi lúc trước nguyệt khí, đem đầu rủ xuống được trầm thấp. Triệu Lôi càng là hơn vẻ mặt hề bại cũng bất đắc dĩ. Đúng lúc này, xa xa trong rừng rậm đột nhiên vang lên một tiếng to rõ tiếng huýt sáo, chiếc kia tiếng còi trong nháy mắt vang vọng toàn bộ rừng rậm. Hoàng Tôn nghe tiếng, vội vàng lớn tiếng la lên: đã đến giờ, chạy ngay đi. Nhưng mà ngay tại trước khi đi thời khắc, Vương Đại Trí lại thoáng nhìn bờ đá ở giữa bãi sông nhỏ trên lại trưng bày lấy ba, bốn con to lớn bạch tuộc, mỗi một cái cũng có dài 4-5 mét. Hắn hoàn toàn không để ý Hoàng Tôn thúc giục, cắn răng, cứng ngắc lấy ra đầu hướng phía bãi sông chạy vội xuống dưới, phí hết đại một phen khí lực đoạt một con gánh tại trên bay, lúc này mới lại vội vàng bơi vào bờ. Đi. Sau đó Hoàng Hiệu Đình, Vương Tổ Hiền cưỡng ép nhìn Kim Hiển Châu cùng Việt Tư Đồng, theo Hoàng Tôn đám người một đường thối lui đến rừng rậm khu vực biên giới về sau, mới đưa hai nữ dùng sức đẩy ra. Sau đó một đoàn người nhanh chóng biến mất tại trong rừng. Bên bờ, Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng và nữ đội vàng tiến lên xem xét Việt Tư Đồng cùng Kim Hiển Châu tình huống, mãi đến khi xác nhận hai nữ cũng không nhận bất cứ thương tổn gì sau đó, nàng nhóm lúc này mới qua loa thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, giờ phút này bảy người trong lòng không có chút nào tâm tình vui sướng, không chỉ cao hứng không nổi, ngược lại tràn đầy tức giận cùng mệt mỏi. Nhiếp Tiểu Dung lẩm bẩm nói: người tốt khó làm a. Thật không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại sử dụng ra phức tạp như vậy quanh co mưu kế. Nói không chừng Lục Kỳ bọn hắn cũng là bị thiết lập nhân vật kế dụ dỗ đi ra. Thẩm Băng thì nói ra, tốt một tay kế điệu hổ Lý Sơn. Chơi đến thật đúng là tiên y vô phùng a. Ngay cả ta đều bị triệt để lừa gạt. Chương 393, một ngụm máu tươi chương 393, một ngụm máu tươi nhìn qua Hoàng Tôn đám người dần dần đi xa bóng lưng, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng nội tâm giống như đậu ngũ vị bình, các loại mùi vị hỗn tạp cùng nhau. Thật xin lỗi, là ta quá vọng động rồi, mới khiến Hiền Châu cùng Tư Đồng bị người áp chế, để cho chúng ta tổn thất nhiều đồ như vậy. Ngay tại hai nữ nhìn chăm chú Hoàng Tôn đám người phương hướng rời đi thời điểm, Mục Thanh trên mặt vẻ ấy náy đi lên phía trước, thấp giọng nói: dừng một chút, nàng rồi nói tiếp, ta hiện tại liền đi truy tung bọn hắn, nhất định đem vật tư cho mang về. Nói xong, liền muốn hướng phía Hoàng Tôn đám người biến mất phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, Nhiếp Tiểu Dung tay mắt lênh lẹ, một tay lấy nàng giữ chặt, khuyên nói ra: khắc trùng động nữa, lần này cũng không phải là ngươi một người chi tội, tất cả chúng ta đều bị nàng nhóm tinh xảo biểu diễn kỹ xảo lừa gạt lừa. Làm hại chúng ta không thể lại có bất luận cái gì thứ bị thiệt hại, nhất định phải chờ Lục Kỳ bọn hắn sau khi trở về lại làm định đoạt. Bây giờ bị cướp đi chẳng qua là một ít cung tên cùng một cái ngư cụ thôi, chỉ cần người vẫn còn, những vật kia sớm muộn đều có thể lại thu hoạch. Thẩm Băng ở bên nghe nói, thì phụ hòa nói: Mục Thanh, Tiểu Dung nói được không sai, ngươi chớ có tự trách, cũng không phải là vấn đề của ngươi. Chỉ đổ thừa bọn hắn quá mức âm hiểm xảo trá, lại sử dụng chúng ta đồng tình tâm đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, này mới khiến chúng ta khó lòng phòng bị. Các cái khác người quay về, lại bàn bạc kỹ hơn đi. Tại hai nữ một phen an ủi dưới, Mục Thanh cố nén lửa giận trong lòng, quay người về đến bờ đá bên trên. Nàng siết thật chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn hận, phảng phất muốn đem địch nhân tiên đao vạn quả một. Chúng ta quay về. Lúc này, Kim Khải Trạch kia tràn ngập vui sướng âm thanh từ đằng xa trong rừng rậm truyền đến. Mọi người nghe vậy, sôi nổi quay đầu nhìn về phía âm thanh đến chỗ. Mục Thanh cũng trở về đầu nhìn quanh, quả thấy Kim Khải Trạch, Lý Phi cùng với Sử Đa Đa ba người mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà bước nhanh đi tới. Khi thấy Kim Khải Trạch một khắc này, Mục Thanh trên mặt vẻ lo lắng qua loa tản đi một chút. Từ cùng Kim Khải Trạch quen biết đến nay, hắn liền đối với cái này nữ hán tử sinh lòng ái mộ chi tình, mà Mục Thanh dường như cũng chưa cự tuyệt hắn truy cầu, ngược lại theo thời gian trôi qua, đối với hắn càng phát ra ỷ lại lên. Chỉ từ nàng vừa nãy nghe được Kim Khải Trạch âm thanh thời nét mặt biến hóa rất nhỏ, liền có thể nhìn ra nàng đã đúng người đàn ông này tình căn thâm trùng. Kim Khải Trạch ba người đến gần bề sau, Nhiếp Tiểu Dung dẫn đầu tiến ra đón, vội vàng hỏi: "Kim đại ca, đồ vật tìm trở về rồi sao? Lục Kỳ đâu? Còn có Viên San San cùng giai nam đâu?" "À, Tiểu Dung muội tử, đồ vật đã bị ba người chúng ta thuận lợi tìm về, không chỉ như thế, tên trộm kia cũng bị chúng ta hung hăng giáo huấn một trận, giờ phút này chỉ sợ còn nằm rạp trên mặt đất dậy không nổi đâu." Kim Khải Trạch cười lấy đáp lại nói, sau đó lại hỏi: "Lục Minh đệ còn chưa có trở lại sao?" "Không có a. Hắn đuổi theo ra về phía sau vẫn chưa về, thì không biết hiện tại tình hình làm sao." Nhiếp Tiểu Dung mặt mũi tràn đầy sầu lo nói, vừa nghĩ tới vừa nãy những người đó âm mưu quỷ kế, nàng liền không tự chủ được là Lục Kỳ an nguy lo lắng. "Đừng lo lắng, Lục huynh đệ cùng Biển San San, giai nam nói không chừng giờ phút này chính hướng trở về đấy. Kia hai cái tặc nhân không có bản lĩnh gì, chính là hai nữ tử cũng có thể đem nó chế phục." Kim Khải Trạch ra ngôn an ủi nói. Nhiếp Tiểu Dung yên lặng đáp một tiếng, không nói nữa. Lúc này, một thân ảnh theo Nhiếp Tiểu Dung bên cạnh đội vàng lướt qua, Kim Hiển Châu một bên nước nở, một bên hướng phía Kim Khải Trạch chạy đi. "A, làm sao vậy, muội?" Kim Khải Trạch thấy thế, vội vàng ân cần mà hỏi thăm. "Hu hu hu." Kim Hiển Châu giờ phút này lòng tràn đầy tủi thân, tiết hầu như là bị ngăn chặn bình thường, một câu cũng nói không nên lời. Rốt cuộc vừa mới kia lạnh băng dao găm chống đỡ tại trên cổ xúc cảm còn ký ức vẫn còn mới mẻ, có thể nào không cho nàng lòng còn sợ hãi. Cho đến giờ phút này, vừa mới trở về Kim Khải Trạch ba người mới phát giác được mọi người tâm trạng khác thường. Bọn hắn cẩn thận tra xét một phen vật tư cùng với bãi sông trên vừa mới câu lên mạch thuộc, phát hiện đều có chỗ giảm bớt. Kim Khải Trạch lập tức thu hồi nụ cười, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, mở miệng hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đợi Thẩm Băng đem sự tình tiền căn hậu quả kỹ càng giảng thuật sau đó, ba người mới bừng tỉnh đại ngộ. "Cách." Kim Khải Trạch giận chụp đùi, tức giận nói ra, thực sự là một bang ghê tởm đến cực điểm ra hỏa, lại sử dụng ra như thế ti tiện thủ đoạn để đạt tới mục đích, quả thực làm ta tức quá vậy. Dứt lời, Kim Khải Trạch chủ động đi đến Mục Thanh bên cạnh, đối nàng dũng cảm cử chỉ giúp cho trấn an, trong ngôn ngữ không có chút nào trách cứ tâm ý lệnh người không tưởng tượng được là, luôn luôn kiên cường độc lập, lòng háo thắng cưỡng ép Mục Thanh, hốc mắt lại có hơi phím hồng. Kim Khải Trạch thấy tình cảnh này, trong lòng tràn đầy thương yêu, chỉ là nhẹ nhàng đi tiến lên, cho nàng một cái tràn ngập yêu thương ôm. Ngay trong nháy mắt này, Mục Thanh nước mắt tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại Kim Khải Trạch đầu vai. Sau đó, nàng liền đem đầu tựa ở Kim Khải Trạch trên vai, tự trách địa khóc giống lên. Mục Thanh một cử động kia nhường mọi người đều hảo cảm kỳ cùng kinh ngạc, nhưng giờ phút này bọn hắn nhiều hơn nữa tâm tư hay là đặt ở lo lắng Lục Kỳ, Viên San San cùng với giai nam an nguy phía trên. Cứ như vậy, bọn hắn tại bên bờ đá đau khổ chờ đợi, cho đến thái dương sắp lặn về tây, Lục Kỳ ba người vẫn như cũ không thấy tung tích. Nhiếp Tiểu Dung quyết định thật nhanh, đề nghị thu dọn đồ đạc trước tiên phản hồi khu cắm trại, sau đó trở ra tìm kiếm Lục Kỳ ba người. Khi lấy được đa số người đồng ý về sau, bọn hắn mới mang theo còn lại mấy đầu bạch tuộc, hướng phía khu cắm trại phương hướng đội vàng tiến đến. Vì giả sử lại không xuất phát, một sáng màn đêm hoàn toàn giáng lâm, trong rừng rậm nguy hiểm không hề kém người tâm hiểm ác. Chỉ là trên đường về, mọi người đều sắc mặt nghiêm trọng, không thấy vui sướng chút nào chi sắc. Rốt cuộc Lục Kỳ là bọn hắn trụ cột, bây giờ lại tung tích không rõ. Cùng lúc đó, ở chỗ nào chỗ nhất tuyến thiên đáy hố, Lục Kỳ phần lưng chạm đất, đang nằm tại một đống khô cằn cỏ dại phía trên. Mà trên người hắn, Viên San San như là một con lười biếng mèo con nằm sấp. Tại hai người hơn 2 mét trong bụi cỏ, giai nam thì nghiêng người hôn mê bất tỉnh. Mười mấy hơi thở qua đi, Lục Kỳ ngón tay có hơi chấn động một cái, đúng lúc này, ba cây, năm ngón tay lần lượt có tiếng động. Thời khắc này Lục Kỳ chính chậm rãi theo trong hôn mê tỉnh lại. Khi hắn mới vừa mở ra hai mắt, liền cảm giác trong miệng có một cỗ mùi vị khác thường. Còn chưa chờ hắn đứng dậy dịch chuyển khỏi thân thể, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh liền xông vào mũi. Lục Kỳ thực sự khó mà chịu đựng, chỉ là qua loa quay đầu, liền oa một tiếng, đem một ngụm máu tươi nôn tại trước mặt trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, hắn nâng tay lên trong lúc vô tình chạm đến một đoàn mềm mại vật. Bởi vì ý thức chưa hoàn toàn thanh tỉnh, hắn khép hờ lấy hai mắt, theo bản năng mà ở chỗ nào mềm mại chỗ lục lọi, đem ép trên người mình Viên San San trước ngực phía sau lưng sờ soạng mấy lần. Hắn còn cho là mình còn tại trong động, chính làm lấy một hồi tiểu diễm xuân động. Cho đến một tiếng thanh thúy tách vang, Lục Kỳ mới đột nhiên mở ra hai mắt. Nguyên lai là Viên San San bị Lục Kỳ cử động cho làm tỉnh lại, mà nàng thanh tỉnh sau chuyện thứ nhất, chính là không chút do dự hướng phía mơ mơ màng màng, còn đang ở làm ác Lục Kỳ hung hăng quăng một bạt hai. Lục Kỳ mở to mắt, vừa muốn dây rủa lấy bò người lên, nhưng lại là phốc một tiếng, một ngụm máu tươi lần nữa theo trong miệng hắn phun ra, trong nháy mắt đem Viên San San trước mặt mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ thắm. Chương 394, dưới hố thiên tỉnh. Chương 394, dưới hố thiên tỉnh. A, Lục Kỳ ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ a. Nhìn thấy Lục Kỳ đột nhiên từ trong miệng phun ra máu tươi, Viên San San lúc này mới ý thức được Lục Kỳ thương thế, vội vàng túi người nâng lên Lục Kỳ đầu, quan tâm hỏi đến Lục Kỳ tình hình. Nhưng Lục Kỳ lúc này nơi nào có tâm tư trả lời nàng, làm Viên San San từ trên người hắn lên trong nháy mắt hắn thì cảm giác được một cỗ đau đớn theo trong cơ thể của mình truyền đến. Trước đó một thằng bị Viên San San đè ép thật không có bị đau tỉnh, nhưng hiện tại thân thể của hắn vừa ly khai chính mình kia cỗ đau đớn lại là trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Với lại thể nội còn đang ở không ngừng sôi trào mùi tanh. Cảm nhận được Viên San San đem đầu của mình nhấc lúc thức dậy, Lục Kỳ lúc này mới hơi dễ chịu một chút, cảm thụ lấy cơ thể đau đớn truyền đến vị trí, Lục Kỳ đầu tiên là nhỏ giọng mở miệng hỏi ngươi không sao chứ? Viên San San vội vàng đáp lại chính mình không sao, sau đó cố gắng bình tĩnh cho Lục Kỳ khỏe miệng lau sạch lấy vết máu. Trong cơ thể ta hẳn là đoạn mất một cái xương sườn, hiện tại không thể có đại động tác, nơi này. Lục Kỳ quay đầu nhìn về phía trên tiên tình cầu, trong lòng lạnh lẽo đạo cờ mở nở. Chân chết tiệt đủ xui xẻo, nguyên lai cháu trai kia là cố ý dẫn chúng ta từ phía trên đến rơi xuống, đúng là mẹ nó đủ ác độc, hiểm ác. Chờ lao tử khi có cơ hội nhất định phải đem kia tinh trùng lên nao giết đi không thể. Nghe Lục Kỳ giận mắng, Viên San San cảm nhận được Lục Kỳ nội tâm phẫn nộ. Nhưng bọn hắn lúc này hay là phải nghĩ biện pháp bảo mệnh mới được. Sắp trời sắp tối rồi, chúng ta nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi này, này thiên tỉnh trường cao 10 mét, nếu lại không ra ngoài, tối nay chúng ta muốn vây ở nơi này qua đêm. Nha. Đúng, nhanh đi xem xét Giai Nam tình huống. Nhanh. Nửa năm Lục Kỳ đột nhiên nghĩ đến Giai Nam, vội vàng đối Viên San San nói, nghe vậy Viên San San vội vàng nhìn mình sau lưng trên mặt đất nằm sấp bóng người, đó chính là Giai Nam. Nàng đầu tiên là đem Lục Kỳ nhẹ nhàng phóng, nhẹ nhàng xê dịch thân thể nhường hắn nửa tựa vào bên cạnh trên tảng đá, sau đó lúc này mới vội vàng tiến lên xem xét Giai Nam tình huống. Có thể vừa mới đi vào Giai Nam phía sau người, nàng đã nghe đến một cỗ mùi máu tanh. Nhìn kỹ lúc này mới phát hiện Giai Nam dưới thân có một đám vết máu. A, Giai Nam, Giai Nam, ngươi tỉnh a? Nghe được Viên San San về sau, Lục Kỳ vội vàng hỏi nàng Giai Nam tình hình, mau nói cho ta biết nàng hiện tại tình huống thế nào. Nghe được giọng Lục Kỳ về sau, Viên San San lúc này mới đem chính mình nhìn thấy tình hình nói ra. Lục Kỳ thì vừa sốt ruột, vừa mới giật mình thân thể chính mình, bộ ngực một bên lại lần nữa truyền đến đau đớn kịch liệt. Hắn đành phải cắn răng nói nhanh giúp nàng cầm máu, bằng không Thiên Vương lão tử đến rồi thì không cứu sống nàng. Nghe vậy, Viên San San vội vàng cẩn thận đem Giai Nam trở mình nằm thẳng, chính là một cử động kia, Viên San San trong nháy mắt đã tìm được Giai Nam đổ máu nguyên nhân. Nguyên lai tại Giai Nam một bên bụng dưới, đang cắm một đoạn nhỏ đoạn mục. Nhánh cây rất ngắn khoảng mười mấy cm, nhưng chèn Giai Nam thể nội đoán chừng thì có 7-8 cm dài. Nhìn thấy Giai Nam trên người tình hình về sau, Viên San San có chút không biết làm sao, kinh hoàng hỏi Lục Kỳ tiếp xuống nàng nên làm như thế nào. Lục Kỳ lúc này thì lâm vào khó xử, trong cơ thể mình kịch liệt đau nhức không ngừng, hiện tại Giai Nam lại xuất hiện như thế nguy cấp tình huống, lúc này hắn chỉ muốn đem chính mình ba người dẫn vào nơi này, cái đó kẻ cầm đầu Vương Khải cho tự tay đau hắn, để tiết mối hận trong lòng. Trước chớ lộn xộn, ta đến. Coi như Lục Kỳ nói xong câu đó lúc, tại Viên San San trong ngực Giai Nam đột nhiên tỉnh lại. Thì Viên, a, ngươi đã tỉnh Giai Nam. Giai Nam nhìn đầu của mình đang nằm tại Viên San San trong ngực, liền chuẩn bị đứng dậy lúc, lại là đột nhiên cảm nhận được chính mình một bên trên bụng hiện ra đau kịch liệt cảm giác. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức trong lòng giật mình a. Tỷ Viên San, ta đây là thế nào? Đau quá a tỷ Viên San. Giai Nam nhìn thấy bụng mình thương thế về sau, lập tức có chút hoảng hốt hỏi đến đối với mình là thế nào, quẳng chuyện kế tiếp dường như có chút quên đi. Viên San San ngay lập tức an ủi không sao, ngươi sẽ không có chuyện gì. Giai Nam sau khi nói xong, nàng lần nữa nhìn về phía Lục Kỳ, Lục Kỳ hiện tại thế nhưng nàng ủy bảo. Nếu là không có Lục Kỳ, nàng thật không biết Giai Nam nên làm cái gì. Muốn nàng giết người có thể, nhưng mà muốn nàng cứu người, nàng không biết ta. Giờ phút này, hiểu rõ tình huống khẩn cấp, Lục Kỳ lại cũng không đoái hoài tới trong cơ thể mình truyền đến đau đớn, cắn răng từ dưới đất dãy rủa lấy bò lên. A, nhưng vẫn là một tiếng trầm thống rên rỉ từ trong miệng hắn phát ra. Nhìn thấy Lục Kỳ bộ dáng này, Viên San San cùng Giai Nam cũng ở trong lòng cảm động không thôi. Nhìn đau mà lên Lục Kỳ, đã là đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn lại là không có một tia trì hoãn, trực tiếp hướng về Giai Nam đi tới. Đi vào Giai Nam phía sau người, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, bộ ngực đau đớn trong nháy mắt đánh tới, nhường hắn lần nữa đau đến không muốn sống. Ngồi xuống sau đó, Lục Kỳ cũng không dám lại động một cái, hắn đầu tiên là tra xét Giai Nam thương thế, sau đó bắt lại Giai Nam tay, cảm thụ lấy Lục Kỳ trong tay ấm áp, Giai Nam đối Lục Kỳ nói lục lên, thật xin lỗi. Trước đó ta một thằng phàn nàn ngươi, ghi hận ngươi, nhìn xem ngươi khó chịu, có thể nhưng ngươi chưa bao giờ cùng ta so đo qua, thì không có vì vậy mà xa lánh qua chúng ta. Đừng nói trước ta cần chức vì ngươi xử lý vết thương, ngươi nếu tại loạn động loạn nói chuyện, ta coi như thật sự tức giận. Tra xét Giai Nam thương thế sau đó, Lục Kỳ không nhịn được đối Giai Nam nói. Nàng tình huống bây giờ nguy cấp, nếu tại loạn động mất máu có thể biết ngày càng nghiêm trọng. Mà làm sao cầm máu đã trở thành một cái chuyện khó giải quyết. Thế là tại chính mình túi láo trong sờ soạn hồi lâu, vốn định tìm kiếm bật lửa Lục Kỳ lại cái gì cũng không có tìm thấy. Ngươi đang tìm kiếm cái gì Lục Kỳ? Nhìn thấy Lục Kỳ nét mặt lo lắng trên người mình tìm kiếm đồ vật lúc, Viên San San vội vàng hỏi. Bật lửa, hoặc là các ngươi ai có cái khác châm lửa thứ gì đó, đều có thể. Có, ta có. Viên San San vội vàng theo y phục của mình bên trong lấy ra giống nhau từ rất là tinh mỹ bật lửa ra đây. Sau đó đưa cho Lục Kỳ, Lục Kỳ vội vàng nhận lấy, hắn đánh lấy hỏa về sau, nhanh chóng ở chung quanh liếc mấy cái, còn tốt, này thiên tỉnh phía dưới không gian, mặc dù độ rộng không phải rất lớn, nhưng là hẹp dài, mà hắn rơi xuống chỗ có rất nhiều cỏ khô cùng một ít khô cạn mục nát đoạn mục. mà Giai Nam thì chính là không cẩn thận đang rơi xuống đến sau bị một đoạn cây khô gây thương tích. Hắn vội vàng nhịn đau nhặt được mấy cây cây khô, rút một ít khô cạn cỏ dại trồng chất vào, đưa nó cho Điểm. Trong nháy mắt hẹp dài thiên tỉnh hai đầu cũng bị chiếu sáng, mà thiên tỉnh hai bên vách đá uốn lượn khúc chiết, mặc dù trên vách đá thì có sinh trưởng cỏ dại, nhưng mà không nhiều, cho nên tất cả hẹp dài thiên tỉnh dựng thẳng bích dường như có thể bị Lục Kỳ xem cho rõ ràng. Bọn hắn rơi xuống vị trí nên cũng không phải ở giữa khu vực, hẳn là ở vào thiên tỉnh hố giếng bên trái, mà ngoài cùng bên phải nhất cho dù Lục Kỳ còn không đi qua xem xét, nhưng cũng đã hiểu rõ, ở đâu nên liên thông mới. Thật sự là dưới đáy hố giếng. Bởi vì này sao hẹp dài hố trời hạ còn như thế khô ráo, nguyên nhân khẳng định là vì hàng loạt nước mưa đi rồi địa phương khác, cho nên nơi này mới có thể gìn giữ khô ráo. Nhưng hiện tại Lục Kỳ nhưng không có tâm tư đi dò xét những thứ này. Chương 395, cực hạn thi cứu chương 395, cực hạn thi cứu làm lửa nhỏ đống bị sau khi đốt, Lục Kỳ rút ra chính mình bên hông dao găm, nhưng dao găm một cầm trong tay lúc, Lục Kỳ lại trợn tròn mắt một chút. Vì hắn trong tay dao găm lúc này đã trở thành một cái khía cạnh có hơi bốn lượn dao găm. Nhìn chính mình trong tay dao găm, hắn lúc này mới trong lòng âm thầm may mắn đạo cờ mở nở. Thực sự là vận may đấy, xem ra là này bên hông dao găm thì cứu mình một mạng a, bằng không nói không chính xác phần eo của mình cũng có thể có một cái lô máu mới lạ. Thật là nguy hiểm a. Đuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán sau đó, Lục Kỳ cầm dao găm đi về phía hai nữ, "Lục Kỳ, ngươi đây là muốn làm gì a?" Nhìn thấy Lục Kỳ cầm dao găm, còn một bộ do dự nét mặt, như là muốn làm gì quyết định trọng đại giống như Viên San San, đội vàng chất vấn tuân hỏi một câu nha. "Ta cần dùng dao găm đến chế tác một chút đồ vật, là Giai Nam cầm máu." Nghe vậy, Viên San San trong lúc nhất thời đầu óc có chút không đủ dùng, điên cuồng phi tốc tự hỏi, Lục Kỳ nói tới dùng dao găm chế tác cầm máu cách đến cùng là cái gì? Nhưng nàng suy đoán quả nhiên là phí công, vì nàng không phải một cái người học y gì, như thế nào lại đoán được đâu. Lục Kỳ lần nữa đi vào hai nữ trước mặt về sau, chỉ gặp hắn đem nhìn về phía tóc dài Viên San San. "Lục Kỳ, ngươi muốn làm gì?" Lúc này, nửa nằm tại Viên San San trong ngực Giai Nam cũng không để ý trước đó Lục Kỳ bàn giao dò hỏi thấy đây, Lục Kỳ hiểu rõ hai nữ lúc này đa tâm, liền ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Giai Nam đạo, "Để ngươi đừng nói chuyện, ta lại sẽ không tổn thương các ngươi, ta chỉ là cần một chút tóc của Viên lão đại mà thôi." "Tóc?" Viên San San lúc này mới âm thầm thở ra một hơi, trong lòng không nhịn được mắng Lục Kỳ một câu, "Ngươi hôn đàn này, không nên người khác hỏi ngươi mới bằng lòng nói rõ sao?" Thật là. Sau đó nàng thì bất loạn động một cái, mặc cho Lục Kỳ tại chính mình tóc dài bên trong cắt lấy một cái tóc, sau đó gặp hắn rất mau đem tóc đánh mấy cái gấp cuối cùng đốt lên nó, đặt ở trên một tảng đá, mãi đến khi nó thiêu đốt hầu như không còn, biến thành một viên vừa đen vừa sáng thứ gì đó về sau, Lục Kỳ lại đưa nó đảo thành nát bấy mặt hình. Sau đó quay đầu nhìn một chút hai nữ, lúc này mới phát hiện bọn hắn cái gì vật tư đều không có, mà trên người các nàng xuyên quần áo cũng chỉ đủ che đậy chính mình dùng. Thở dài một hơi về sau, Lục Kỳ đành phải đem áo của mình cởi xuống, mà không rõ ràng cho lắm hai nữ nhìn Lục Kỳ đột nhiên cởi bỏ áo của mình, hắn tráng kiện nửa người trên thân thể không hề che đậy địa bày ra nhìn, da thịt trắng loãng tại ánh lửa hạ hiện ra có hơi sáng bóng, căng đầy cơ thể đường cong như là điều khắc ra thủ hạ hoàn mỹ nhất tác phẩm, sẽ khoan hồng khoát hai vai trôi chảy địa kéo dài đến eo, mỗi một chỗ phập phồng cũng hiện lộ rõ ràng lực lượng cùng gia tính, một cái mấy chủ. Đồng thắt lưng ra đưa hắn cái kia cạn háng quần thắt ở bên hông, miễn cưỡng che khuất chỗ tư mật, lại tăng thêm mấy phần không bị trói buộc cùng tùy tính. Hai cái trên đùi sớm đã chẳng biết lúc nào sẽ vỡ mấy cái động quần, nhường Lục Kỳ không như tên ăn mày hơn hẳn tên ăn mày. Nhưng lúc này theo hai nữ thị giác nhìn lại, hắn lại là toàn thân trên dưới tản ra một loại đặc biệt mị lực, dung hợp thuần khiết cùng dương cương, làm cho người không khỏi vì thế mà choáng váng. Chỉ là hai nữ không biết là, Lục Kỳ làm tất cả cũng là vì thay Giai Nam cầm máu mà thôi, đây đã là hắn ở đây hiện nay kiểu này cảnh ngộ hạ chỗ có thể làm đến biện pháp tốt nhất. Nhìn trên hòn đá đốt tốt huyết dư thán bột phấn, Lục Kỳ lần nữa nhịn đau cúi người, đem trên hòn đá huyết dư thán bột phấn tất cả đều ngã xuống chính mình cởi vật sớm đã không tái phát trắng tay áo dài phía trên, không dám lãng phí một chút. Sau đó cầm chế tác tốt huyết dư thán bột phấn đi về phía Giai Nam, nhìn thoáng qua Giai Nam sau đạo, "Ta muốn bắt đầu cho ngươi xử lý vết thương sẽ rất đau, ngươi phải nhận ở." Nghe vậy, Giai Nam đầu tiên là ánh mắt đáng thương liếc nhìn Lục Kỳ một cái, sau đó mới bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng Lục Kỳ gặp nàng bộ dáng này, hay là sợ nàng không kiên trì nổi, sẽ la to ảnh hưởng vết thương chảy máu. Thế là thì ở bên cạnh trên mặt đất nhặt lên một cái vừa vặn có thể cắn nhanh cây, tại quần của mình trên lau lau, nhìn không có gì bùn đất sau liền hướng về Giai Nam miệng đưa tới nói cho. Cắn nó, có lẽ sẽ tốt một chút. Giai Nam mặc dù trong lòng kháng cự, nhưng Viên San San cũng đã giúp nàng làm lựa chọn, chỉ thấy Viên San San đưa tay sau một cái tiếp nhận, sau đó thì nhét vào Giai Nam bên miệng, cũng luôn từ không cho cự tuyệt nói, nhanh cắn. Giai Nam lúc này mới nét mặt thống khổ hé miệng nhẹ nhàng cắn cái đó gậy gỗ. Lúc này Lục Kỳ xuất ra dao găm, đem Giai Nam chỗ bị thương trang phục trực tiếp bị rạch rách xé rách ra đến. Động tác nhanh nhẹn không một chút nào dây dưa dài dòng. Viên San San nhìn Lục Kỳ động tác, cùng trang phục bị hắn xé rách thời phát ra âm thanh, nàng đều lập tức cảm thấy Lục Kỳ rất đẹp trai. Đúng, chính là đẹp trai cảm giác. Lúc này Lục Kỳ ngay tại hai nữ trước mặt, với lại hắn còn người để trần, tại làm việc. Đơn giản chính là Giai Nam ánh mắt, không, là thế giới tinh thần bên trong gây tê bật. Nhưng nàng rời đi chú ý lúc, cũng có chút điểm bị mê say hơi tác dụng. Đem Giai Nam trang phục giật ra về sau, lúc này mới thấy rõ ràng Giai Nam vị trí vết thương, là tại bụng dưới bên trái bên dưới, Lục Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Ám đạo nơi này vừa lúc là trái thận vị trí, hy vọng không có đối nàng trái thận tạo thành làm hại. Lục Kỳ lúc này cũng là vì Giai Nam lau một vệt mồ hôi, nhưng hắn lần nữa cẩn thận quan sát sau đó, lúc này mới quyết định đem kia đoạn cắm vào thân thể nàng nhánh cây cho lấy ra. Chỉ thấy Lục Kỳ lần nữa nhìn về phía Giai Nam, thấy được nàng sắc mặt đã có chút trắng bệch lúc, hắn biết không thể tiếp tục dông dài. Hai nữ cũng biết Lục Kỳ muốn động thủ, nét mặt rõ ràng khẩn trương lên, hống. Đúng lúc này, ba người hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng dã thú gầm rú. Thanh âm bên trong tràn đầy chấn nhiếp lòng người cảm giác sợ hãi. Lục Kỳ cũng là trong lòng giật mình, nhưng cũng chính là vào lúc này tay hắn cũng là đột nhiên đem cắm vào Giai Nam thân thể nhánh cây cho rút ra. Bị đau Giai Nam cùng Viên San San ai cũng không nghĩ tới Lục Kỳ sẽ vào lúc này đem kia một đoạn nhánh cây cho rút ra, cắn nhánh cây Giai Nam ngạch. Phát ra rên lên một tiếng. Sau đó thì hôn mê đi. Mà Viên San San thì một thẳng cảnh giác nhìn đỉnh đầu Thiên Tình Cầu. Nàng là sợ vừa nãy gầm rú con kia manh thú sẽ từ phía trên nhảy xuống. Mà Lục Kỳ thì là đem chú ý điểm toàn bộ đều đặt ở Giai Nam trên vết thương. Bởi vì hắn biết mình vừa nãy đã hiện lên đống lửa, phía trên cho dù có dã thú thì nhất định sẽ ngửi được thuốc lá này, lửa hương vị cho dù có mùi máu tanh tồn tại, cũng sẽ khiến cho nó có kiêng kỵ. Hô, con tốt, nhìn chảy máu lượng, hẳn là không có thương tổn và trái thận. Lục Kỳ cẩn thận quan sát đến nhánh cây bị rút ra sau vết thương chảy máu tình huống, tái bút thời đem miệng vết thương còn sót lại mảnh gỗ vụn cho thanh trừ hết. Sau đó vội vàng đem chính mình tay áo dài xé rách cắt tách ra đến, là Giai Nam vết thương kiểm tra vết máu, đầu tiên là tại vết thương đắp lên một tầng huyết dư thán sau đó, lại đem quần áo băng bó một vòng, sau đó lại cho một tầng trên quần áo đem còn lại huyết dư thán đắp đi lên, lại dùng trang phục tiến hành nhiều lần quấn quanh. Sau khi làm xong, Giai Nam vết thương huyết dịch rất nhanh liền bị đã ngừng lại. Chương 396, nội tâm của nàng giống như hiệu con sông loạn. Chương 396, nội tâm của nàng giống như hiệu con sông loạn. Mặc dù vết thương đổ máu đã bị ngăn lại, có thể Giai Nam sắc mặt vẫn như cũ cực độ tái nhợt, vô cùng suy yếu. Bọn hắn trước đây tại bờ sông bên cạnh ăn qua một chút đồ vật, mà giờ khắc này Giai Nam bởi vì mất máu quá nhiều, cơ thể mềm mại bất lực, ngay cả đứng lập hành tẩu đều khó mà làm được. Lục Kỳ ngửa đầu ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, vắt hết óc suy tư thoát ly nơi đây đường tắt, nhưng thủy chung chưa thể nghĩ ra một cái được biện pháp hữu hiệu. Mắt thấy bên ngoài sắc trời đã triệt để ám trầm tiếp theo, Lục Kỳ trong lòng bất đắc dĩ, tạm thời từ bỏ lập tức đi ra suy nghĩ, rốt cuộc hắn giờ phút này thể nội đau sót chưa tiêu, hơi chút động tác, cái kia bị thương xương sườn liền sẽ truyền đến toàn tâm đau đớn, quay người, vặn eo hoặc là xoay người lúc, cảm giác đau càng là hơn giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới. Dù vậy, Lục Kỳ vẫn cố nén khó chịu, đem kéo xuống một cái quần áo cẩn thận quấn quanh trên gậy gỗ, tỉ mỉ chế tạo ra một cái dạng dị đuốc. Hắn cầm trong tay đuốc, tại đây hố trời phía dưới cẩn thận tìm kiếm một vòng, đợi điều tra xem hết tất về sau, mới chậm rãi trở về tại chỗ. Giờ phút này hắn đã rõ ràng tự thân vị trí tình hình, phía bên phải phía trước chính là một chỗ thẳng đứng xuống dưới hố trời, hắn thử xuống dưới ném mạnh một khối đá, qua 3-4 giây mới nghe được tảng đá rơi xuống đất tiếng vang, dưới đây tính ra, này hố trời chiều sâu có chừng 6-70 mét, sâu như vậy độ tại này trên hải đảo quả thực hiếm thấy. Lục Kỳ, phía trước có thể đi lên sao? Viên San San vẫn như cũ ôm thật chặt Giai Nam, nhìn thấy Lục Kỳ giơ bước về đến bên cạnh, vội vàng lo lắng hỏi. Viên lão đại, ngài nhìn một cái nét mặt của ta, nếu có thể ra ngoài, ta còn có thể như vậy cúi đầu điệu xịu đi đến trước mặt ngài sao? Lục Kỳ tức giận đáp lại một câu, ánh mắt quét về phía mặt đất kia sắp dập tắt lửa nhỏ đống, liền tại xung quanh tìm kiếm mấy cây củi tăng thêm vào trong. Viên San San ngày bình thường phiền chán nhất thủ hạ như vậy cùng mình nói chuyện, có thể chẳng biết tại sao, giờ phút này Lục Kỳ như vậy ngôn ngữ, nàng lại không hiểu cảm thấy Lục Kỳ tản ra một loại đặc biệt nam tính mị lực, đó là một loại tràn ngập bá khí bất bị. Ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi vào ở chân Lục Kỳ trên người, ánh mắt lại có chút ít mê ly hoảng hốt. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nàng lại nhẹ giọng thì thầm địa truy hỏi một câu, thanh âm yếu ớt được như là rồi mũi ong ong. Lục Kỳ lúc này thì đem tầm mắt nhìn về phía Viên San San, gặp nàng đột nhiên như vậy ôn nhu thì thầm, trong lòng ngược lại nổi lên một tia khó xử, âm thầm suy nghĩ lời mới vừa nói có phải hay không quá mức sông, quá hung. Sau đó mới tiếp lấy trả lời, nơi đây độ cao còn không tính quá mức thái quá, dưới mắt cũng chỉ có thể chờ bình minh sau đó lại tìm kiếm đi ra biện pháp. Phía trước có một chỗ cực sâu hố trời, chỗ nào khí ẩm rất nặng, hẳn ý tập kích người. Tối nay liền ở chỗ này tạm làm nghỉ ngơi đi, theo ta thấy nơi này coi như an toàn. Huống hồ Giai Nam thương thế nghiêm trọng, căn bản là không có cách xê dịch, ta này ngực cũng là đau đớn khó nhịn. Nói xong, Lục Kỳ tại bên cạnh đống lửa hai nữ bên cạnh thân một chỗ có khô tương đối dày đặc chỗ chậm rãi nằm xuống. Chỉ là tại nằm thời khắc, trước ngực đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi, hắn cắn chặt hàm răng, nhếch miệng, giang chống đỡ nhìn kia cố đau đớn mới đưa cơ thể bình ổn nằm ngửa. Viên San San vẫn luôn nhìn chăm chú Lục Kỳ cố nén kịch liệt đau nhức gian nan nằm tại bên cạnh đống lửa nhất cử nhất động, cùng với trên mặt hắn kia đau khổ không chịu nổi nét mặt, trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng chưa bao giờ có gợn sóng. Có đúng Lục Kỳ đau xót lo lắng chi đau, có khẽ cắn môi đỏ không đành lòng tỉnh, cũng có nắm chặt ngọc quyền dày vò cảm giác. Ánh lửa chập chờn phía dưới, ánh mắt của nàng ngẫu nhiên đảo qua Lục Kỳ thân thể, lúc này mới giật mình hắn trước ngực một bên có một khối to bằng đầu nắm tay, ứ thanh phát tím va chạm vết thương. Chỗ nào chắc hẳn chính là hắn ngã xuống khỏi lúc đến chịu thương tích đi. Viên San San trong lòng âm thầm phỏng đoán, quả thấy Lục Kỳ đưa tay nhẹ nhàng phủ hướng chỗ kia vết thương. Chính mình bây giờ lông tóc không hư hại, hoàn toàn là bởi vì Lục Kỳ ở phía dưới là mình làm đệm lưng, bằng không, nói không chừng giờ phút này chính mình cũng sẽ như Giai Nam một nặng thương mang theo. Nghĩ như vậy, nàng nhẹ nhàng xê dịch Giai Nam đầu phương hướng, sau đó chậm rãi đi vào Lục Kỳ bên cạnh. Lục Kỳ cảm nhận được hơi thở của Viên San San tới gần, có hơi mở ra nguyên bản khẽ nhắm hai con ngươi. Ánh lửa chiếu rọi trong, Viên San San khuôn mặt có vẻ đặc biệt động lòng người. Ta cũng không lo ngại, chỉ là vô ý gặp va chạm thôi, ngủ mơ giấc, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Vì không cho Viên San San lo lắng, Lục Kỳ chủ động mở miệng trấn an nàng. Nhưng mà, đập vào mi mắt lại là viên san san trong hốc mắt trong nháy mắt tràn đầy bóng ánh nước mắt, trong suốt trong suốt. Viên lão đại, ngài đây là thế nào? Thấy viên san san rơi lệ, Lục Kỳ vừa muốn đứng dậy, lại bởi vì liên lụy vết thương đau đến tê một tiếng, đành phải ngoan ngoãn nằm lại chỗ cũ. Ngươi chớ có luận động, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình giờ phút này quá mức vô dụng, mà ngay cả một người cũng không bảo vệ được. Tại Hắc Hổ Bang thời điểm, viên san san chưa từng tao ngộ qua khốn cảnh như vậy, lại chưa bao giờ từng ăn như vậy đau khổ. Dù là có tiểu đệ vì yêu mộ chính mình mà anh dũng cản đao cản súng, nàng cũng không từng có mảy may cảm động. Nhưng bây giờ, Lục Kỳ đầu tiên là lưu nàng lại cùng giai nam tại khu cắm trại, hai lần cứu vớt giai nam tại nguyên an, lần này lại bất ngờ cứu chính mình. Thời khắc này nàng đúng Lục Kỳ đã sinh lòng hảo cảm, lại dần dần bắt đầu là Lục Kỳ đau lòng sầu lo lên. Ta thật không sao, viên lão đại. Ngài không cần như vậy thương tâm, ta từ trước đến giờ không nhìn được nhất nữ tử ở trước mặt ta khóc thút thít. Còn nữa nói, ngài thế nhưng Hắc Hổ Bang đại tiểu thư, ta điểm ấy vết thương nhỏ không đáng nhắc đến a. Lục Kỳ đầu tiên là tốt ngôn an ủi, sau đó lại cầm thân phận của nàng treo gẹo một câu, vốn cho rằng đại tiểu thư nhất định là vô cùng tốt mặt mũi, nào có thể đoán được. Ô, một tiếng, viên san san lại ở trước mặt hắn khóc không thành tiếng, khóc đến nước mắt như mưa. Này nơi nào còn có viên đại tiểu thư phong phạm, rõ ràng chính là nhà bên mảnh mai tiểu muội mà. Lục Kỳ trong lòng âm thầm suy nghĩ, vội vàng đưa tay vỗ nhẹ viên san san cánh tay, tiếp tục trấn an nói hạt dự, viên lao đại, như vậy khóc thút thít coi như không đẹp, nhanh thu hồi nước mắt chớ có khóc nữa a. Chúng ta ngày mai tất nhiên có thể nghĩ ra biện pháp theo nơi này đi ra. Nhưng mà giờ phút này hắn lời an ủi ngữ viên san san hoàn toàn chưa từng nghe vào trong tai, chỉ là ngậm lấy nước mắt, đưa tay chậm rãi sờ về phía Lục Kỳ kia ứ thanh phát tím miệng vết thương, nhưng trong lòng lại e ngại làm đau Lục Kỳ, thế là chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng cất đặt tại Lục Kỳ trước ngực. Cảm nhận được viên san san lòng bàn tay truyền đến ấm áp, nhìn qua nàng thương tâm rơi lệ bộ dáng, Lục Kỳ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cũng có mấy phần cảm động. Khó kìm lòng nổi phía dưới, hắn chậm rãi đưa tay vươn hướng viên san san gò má, nhẹ nhàng lau đi cái kia vừa mới tràn mi mà ra một hạt nước mắt. Ngay trong nháy mắt này, viên san san không do dự nữa, triệt để dứt bỏ tất cả lo lắng, cúi người chậm rãi đem đầu khẽ tựa vào Lục Kỳ trên lồng ngực, một đầu như thác nước tóc dài như nhu hòa màn che phủ lên Lục Kỳ hơn phân nửa lồng ngực. T. Mặc dù viên san san đã cực kỳ cẩn thận, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đến cực điểm, có thể Lục Kỳ vẫn như cũ bởi vì vết thương bị đụng vào mà nết miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ. Đang lúc viên san san muốn đứng dậy thời khắc, một con giày rộng bàn tay lớn lại ôn nhu địa nhẹ nhàng bao trùm tại đỉnh đầu của nàng. Cảm nhận được Lục Kỳ trầm ổn nhịp tim, cảm nhận được Lục Kỳ im lặng đáp lại, viên san san khỏe miệng có hơi dương lên, trong lòng tràn đầy hoan hỉ sung sướng. Cái đó trong ngày thường cao cao tại thượng, uy phong lấm lấm xã hội đen đại tiểu thư, giờ phút này phảng phất một con ngoan ngoãn mềm mại con mèo, thân mật giúp vào chủ nhân bên cạnh. Nội tâm của nàng giống như hiệu con sông loạn, Lục Kỳ tuy vô pháp nhìn thấy nàng thời khắc này nét mặt, nhưng lại năng lực rõ ràng cảm thụ đến gò má nàng truyền đến ấm áp, còn có nàng thở hào hển cùng tiếng tim đập. Mà đúng Lục Kỳ mà tới nói, tối làm hắn cảm thấy hài lòng dễ chịu chính là chính mình trần trụi nửa người trên tại đây đêm lạnh trong không còn như vậy lạnh băng tấu xương. Chương 397, biến thái sức phục hồi. Chương 397, biến thái sức phục hồi. Màn đêm buông xuống, lựa trại chập chờn, viên san san thể xác tinh thần đều mệt, trong lúc vô tình chậm rãi cúi người, đem đầu khẽ tựa vào Lục Kỳ trước ngực. Bên hai, Lục Kỳ trầm ổn tiếng tim đập phản phất một khúc an thần chương nhạc, nàng căng cứng thần kinh dần dần lỏng, mỹ mắt càng thêm nặng nề, cuối cùng là chậm rãi đóng lại, ngủ thật say. Một bên lửa trại, đúng như một vị trung thành thủ bóng giả, vỏ quýt ngọn lửa vui sướng nhảy bọn, tỏa ra giúp vào với nhau hai người, quang ảnh trên người bọn hắn xen lẫn, múa. Nhưng mà đêm dần khuya chìm, nhiên liệu dần dần tận, kia ngọn lửa thì dường như hao hết khí lực, từng chút một héo rút, ảm đạm, cho đến lặng yên dập tắt, duy dư vài khói xanh, lượn lờ bốc lên, dung nhập trong bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, tia nắng đầu tiên xinh xắn địa vòng qua cành lá khe hở, vẩy xuống tại cuối hố trời. Viên san san từ từ tỉnh lại, nhập nhèm mắt buồn ngủ vừa mới mở ra, liền nhìn thấy chính mình vẫn như cũ rúc vào Lục Kỳ trước ngực, gương mặt của nàng trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng, đúng như chân trời mới nở ánh bình minh. Nàng nhẹ giơ lên trán, chỉ thấy Lục Kỳ hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, đang ngủ ngon, sáng sớm ánh sáng dịu dịu vẩy vào hắn khuôn mặt, phát họa ra hắn ngũ quan thâm thúy hình dáng, tăng thêm mấy phần xuất khí. Viên san san nhất thời lại nhìn nhập thần, ánh mắt theo dõi hắn trên mặt, lâu cựu vị từng rời. Thì viên san, tối hôm qua ngủ được có thể thoải mái. Giai nam giọng thanh thúy đột ngột vang lên, phá vỡ phần này tĩnh mịch. Viên san san đột nhiên lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn về phía giai nam, chỉ gặp nàng mày liễu nhẹ trao lại, dưới khỏe miệng thiết, mặt mũi tràn đầy biết không vui, đầu còn có hơi ngoặt về phía một bên, thần tình kia phảng phất đang oán trách nhìn cái gì. Lần này, viên san san chợt cảm thấy trên mặt nóng hổi, phảng phất dáng đỏ nhiệt độ một đường lan tràn đến bên hai. Nàng bối rối đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến giai nam bên cạnh, ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét lên giai nam bên hông thương thế. Miệng vết thương tuy có vết máu chảy ra, có thể màu sắc cám trầm, không giống mới mẹ chảy máu, chắc hẳn Lục Kỳ đêm qua xử trí thỏa đáng, hữu hiệu đã ngừng lại huyết. Hiện tại cảm giác thế nào? Còn đau phải không? Viên san san cố giả bộ chấn định, ân cần hỏi. Ừm, tốt hơn nhiều, thì viên san, ngươi mặt thế nào như vậy hồng nha? Giai nam nháy mắt to, vẻ mặt chân thật bộ dáng, có thể lời kia vừa thốt ra, viên san san mặt càng thêm nóng hổi, phảng phất chín mùi cà chua. Ngươi nha đầu này, chỉ toàn nói bậy. Sáng sớm, ở đâu ra mặt đỏ, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Viên san san giả mồm phản bác. Thì viên san, ngươi sẽ không phải là thích gia hỏa này đi. Ngươi thì hiểu rõ, hắn nhưng là cái ạ cua màn đấy. Trong doanh địa những cô nương kia suốt ngày vây quanh hắn đảo quanh, Này có thể tuyệt đối không được, nếu lão gia biết được ngươi trung tình mình, sợ là được tức nổ phổi, không phải tự tay trừng trị hắn không thể. Giai Nam chứng chặt đàng hoàng nói, mắt cả Mị Xạ Tổ lộ ra lo lắng. Ai nha, ngươi nói vớ vẩn cái gì đâu? Ta như thế nào thích hắn, khác loạn tức cái lưỡi. Viên San San gấp đến độ thẳng dậm chân. Được rồi, đã ngươi không thích, thừa dịp hắn còn ngủ, ta nhưng phải thay trời hành đạo giúp khu cắm trại bọn tỷ muội trừ ra này tai họa. Giai Nam dứt lời, làm bộ vẻ mặt hung tướng, đưa tay mò lên bên cạnh một khối đá, giả bộ đứng dậy muốn động thủ. Giai Nam, ngươi cũng đừng làm ẩu, hắn đêm qua mới lại cứu tính mệnh của ngươi, ta tuyệt không cho ngươi thương hắn mảy may. Viên San San thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, giang hai cánh tay ngăn tại Lục Kỳ trước người, hiển nhiên giống con hộ con trai gà mái. Giai Nam nhìn nàng bộ dáng như vậy, phốc một tiếng cười ra tiếng, lại ngoan ngoãn nằm ngửa, phóng tảng đá, hai tay che miệng, cười đến bả vai thẳng run. Viên San San này mới phản ứng được, hóa ra mình bị này vị linh tinh nha đầu cho treo cợt nàng giả bộ giận dữ, giơ lên nắm tay nhỏ, trên không trung dừng một chút, cuối cùng là đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm tại Giai Nam cái chán, hờn dỗi nói ngươi này nghịch ngợm nha đầu, cũng lúc nào còn đùa kiểu này, không có chính hình. Giai Nam tê một tiếng, tiếng cười im bặt mà dừng, cũng không phải Viên San San một chỉ này đầu đá trọng, mà là vừa rồi cười đến quá mạnh, liên lụy đến phần bụng vết thương. Kỳ hỉ, thì Viên San, hắn hiện nay kiểu gì à nha? Giai Nam thu lại ý cười, quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ, đôi mắt bên trong hết rồi trước kia chẳng ghét, thay vào đó là một vòng vẻ hân hưởng. Hắn đây xin chào rất nhiều, chẳng qua nghe hắn giảng, tựa như xương sườn chịu trọng kích. Đêm qua ngươi đau đến ngất đi, hắn chịu đựng đau xót, còn một lòng cho ngươi cầm máu đấy. Viên San San như nói thật nói. Giai Nam nghe vậy, khoe mắt nổi lên nước mắt, theo gương mặt trượt xuống, nàng hít mũi một cái, khẽ hỏi tỷ Viên San, chúng ta còn có thể sống được rời khỏi địa phương quỷ quái này, về đến đô thị sao? Ánh mắt nhìn về phía Lục Kỳ, tràn đầy mong đợi. Năng lực, nhất định có thể. Viên San San chém đinh chặt sắt, ánh mắt lộ ra kiên định. Vì sao nha? Giai Nam hỏi tới. Chúng ta vận khí không tệ, còn đụng tới một đám đáng tin cậy đồng bạn, nhất là Lục Kỳ. Nghe Nhiếp Tiểu Dung nói, hai người bọn họ lần trước dò đảo có thu hoạch, tuy nói Lục Kỳ đúng tưởng tình thủ khẩu như mình, nhưng ta cảm thấy nhìn, nói không chừng ngày nào, hắn thật có thể mang theo chúng ta chạy ra này đảo hoang đấy. Viên San San đang khi nói chuyện, mặt mày mỉm cười, giọng nói nhu hòa, Giai Nam nhìn vào mắt, cảm thấy đã hiểu, nhà mình tiểu tỷ sợ là động chân tình, nếu không, khi nào như vậy ôn nhu qua. Đang nói, Lục Kỳ thân thể giật giật, tại khô héo cỏ dại lắt thành giường chiếu trên duỗi lưng một cái, còn buồn ngủ địa quay đầu nhìn về phía hai nữ, đưa tay rủi rủi con mắt, mở miệng nói, nha, các ngươi cũng tỉnh rồi, ngủ không nhiều một lát à nha. Hai nữ chăm miệng một lời, trong thanh âm lộ ra ân cần. Không ngủ, ta phải ra ngoài trả thù, cơn giận này giấu ở ngực, không đi ra vùng vùng, thực sự khó chịu. Lục Kỳ nói xong, chân chu đứng dậy, trên người còn hai tay để trần, căng đầy cơ thể đường cong tại nắng sớm hạ như ẩn như hiện, trắng non da thịt hiện ra khỏe mạnh sáng bóng. Thấy vậy hai nữ không khỏi âm thầm liễu lơi không nói nên lời, cảm thấy suy nghĩ, nam nhân này sao ngày thường tốt như vậy tối ra, cơ thể cân xứng, màu da trắng non, quả nhiên là anh tuấn bất phàm. Khu khu, hai người khác như thế nhìn ta chằm chằm nhìn nha. Lục Kỳ bị nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Viên San San dẫn đầu lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng quay đầu, Giai Nam thì lưu luyến không rời địa rời ánh mắt. Bầu không khí chính lúng túng lúc, Viên San San như là nhớ ra cái gì, quay người cười nhẹ nhàng hỏi, "À, Lục Kỳ, thương thế của ngươi tốt, hiện nay không đau à nha?" Lục Kỳ nghe vậy, bận điệu trong mắt nhìn về phía bên cạnh ngực, máu ứ động còn mơ hồ có thể thấy được, có thể kia toàn tâm cảm giác đau lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Quái, thế nào tốt nhanh như vậy? Hôm qua rõ ràng cảm thấy xương sườn gãy mất dường như bây giờ lại không cảm giác đau." Tâm hắn hạ âm thầm hoài nghi, ngoài miệng lại nói, "Ta thì nào không rõ, có lẽ là ta thể chất đặc thù đi, dù sao hiện tại không đau." Nói xong, còn cố ý làm mấy cái trầm xuống, xoay người, vặn eo động tác linh hoạt tự nhiên, nào có nửa phần bị thương bộ dáng. "Ha ha, ngươi này năng lực khôi phục, quá thần, quả thực là biến thái thể chất a." Viên San San kích động nói. Lục Kỳ khoe miệng giật một cái, này khích lệ nghe thế nào như vậy khó chịu đấy. Hắn thì cúi đầu xem kỹ chỗ bị thương, tuy nói còn có máu ứ động lưu lại, có thể đau đớn thật là tan thành mây khói, càng nghĩ, có lẽ là trên đảo kia ba viên trứng thần bí có tác dụng, từ lúc ăn bọn chúng, cơ thể dường như lặng yên phát sinh biến hóa, bây giờ nhìn tới, này đảo hoang hành trình duy nhất không hối hận chính là ăn kia ba quả trứng. Ánh mắt rơi tại đồng cỏ trên nằm Giai Nam trên người, Lục Kỳ liễm liễm thần sắc, nhấc chân vững bước hướng nàng đi đến. Chương 398, liếc mắt đưa tình hai người. Chương 398, liếc mắt đưa tình hai người. Lục Kỳ dạo bước đến Giai Nam bên cạnh, vừa muốn ngồi xuống xem xét thương thế, Giai Nam như là bị phát động nào đó ứng kích phản ứng, thân thể mềm mại theo bản năng mà hướng bên cạnh xê dịch, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, trong đầu không bị khống chế hiện ra lúc trước Lục Kỳ vì nàng bỏ thuốc kiểm tra vết thương hình tượng. Tuy nói biết được Lục Kỳ bản chức là bác sĩ, lại lần này vết thương vị trí cũng không phải là như vậy lúng túng, có thể nàng đấy lòng lằn danh kia phảng phất cao ngất hàng rào, vẫn luôn khó mà vượt qua. Lại một liên tưởng đến Lục Kỳ ngày thường trong khu cắm trại cùng cái khác nữ tử thân mật chuyển động cùng nhau, nói nói cười cười bộ dáng, Giai Nam trong lòng dường như đổ ngũ vị bình, đủ kiểu cảm giác khó chịu. Lục Kỳ thấy thế, rỗi ra tay treo ở giữa không trung, động tác xinh xinh cứng đờ, hắn thẳng vào nhìn chăm chú Giai Nam, mắt cả Mị Xạ Tô lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng thành khẩn, mở miệng giải thích, "Giai Nam, ta không phải là kia lô mãng gấu đen, càng không phải là lòng mang ý đồ xấu kẻ xấu, ngươi như vậy sợ ta làm gì?" Thoải mái tinh thần, ta chẳng qua là theo quy củ cho ngươi nhìn một cái vết thương, tuyệt sẽ không có bất kỳ vượt quân cử chỉ. Giai Nam nghe vậy, khẽ cắn môi dưới, do dự một chút, cuối cùng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, có hơi nghiêng người, đem bị thương bộ vị hướng Lục Kỳ bày ra phối hợp. Lục Kỳ hai tay nhẹ giơ lên, cẩn thận cởi ra băng bó vết thương quần áo, một tầng lại một tầng, động tác nhu hòa được sợ làm đau nàng. Đợi vết thương hoàn toàn bày ra, Lục Kỳ lông mày có hơi nhăn lại, ánh mắt rơi vào trong tay kia nhiễm vết máu, vẫn thịu vải bên trên, vẻ mặt nghiêm túc lên dưới mắt chỗ này không sạch sẽ vải vóc năng lực lại lần nữa băng bó, được vội vàng hồi khu cắm trại đi. Tuy nói vết thương hiện nay đã cầm máu, nhưng nếu không kịp thời bỏ thuốc, đến tiếp sau lây nhiễm nhiễm trùng, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Nói xong, Lục Kỳ điều chỉnh vải vị trí, thủ pháp thành thạo điện là giai nam lại lần nữa băng bó thỏa đáng, động tác ở giữa tràn đầy chuyên chú cùng cẩn thận. Kỳ thực, Lục Kỳ đáy lòng đúng giai nam này thể chất quả thực lấy làm kỳ. Lần đầu bị thương lúc, thương thế kia xa so với lúc này nghiêm trọng nhiều lắm, nhưng hôm nay lại nhìn, trước kia miệng vết thương khép lại tốt đẹp, tuy nói lưu lại chút ít vết sẹo, lại đã không còn đáng ngại, không ảnh hưởng khỏe mạnh. Lúc này theo hố trời rơi xuống, chính mình tại đáy hố mê man hơn nửa ngày mới thức tỉnh, giai nam không chỉ hôn mê ngồi lâu, còn bị nhánh cây đâm vào máu me đầm địa, ai ngờ vẹn vẹn một đêm chỉnh đốn, liền có thể thanh tỉnh như thường. Lục Kỳ âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ lại xã hội đen kiếp sống trong tấp nập đánh nhau, nhường nàng luyện thành như vậy rất giỏi sức phục hồi. Quả thật là cái kỳ nữ. Lục Kỳ thu lại suy nghĩ, hai tay vững vàng đỡ lấy giai nam, động tác dịu dàng trợ nàng đứng dậy. Giai nam đứng dậy trong nháy mắt, chau mày, khóe miệng kéo nhẹ, kia cố nén đau đớn nét mặt hiện lộ rõ giờ phút này vết thương vẫn dày vò lấy nàng. Lục Kỳ đưa nàng giao phó cho Viên San San, quay người liền tại đây hẹp dài chật chội hố giếng bên trong dạo bước tìm kiếm, mắt sáng như đuốc, cẩn thận tìm kiếm nhìn có thể cung cấp leo lên đường đi ra ngoài kính. Một phen điều tra tiếp theo, kết quả lại không hết nhân ý, bốn phía không thấy bốn lượn rủ xuống dây leo, vách đá dốc đứng, tìm không ra một cái thích hợp leo lên lộ tuyến. Duy tại một chỗ ngóc ngách, thảm thực vật tung tùm, nhìn như có leo lên có thể khoảng cách khá cao, khó mà với tới. Lại kia sừng thất bại ở giữa chật hẹp, cành lá giao thoa tung hành, phản phất tự nhiên mê chướng tùy tiện leo lên, hơi không cẩn thận, liền có thể năng lực trượt chân rơi xuống, càng đừng đề cập bên trong có thể ẩn giấu độc xà loại hình nguy hiểm, có chút sai lầm, tính mệnh đáng lo. Cân nhắc phía dưới, Lục Kỳ quả quyết bỏ cuộc, tiếp tục dọc theo hố bích tìm kiếm. Cho đến đi tới phía bên phải giếng sâu chỗ, Lục Kỳ đôi mắt sáng lên, cuối cùng là phát hiện một cái hẹp kính, mặc dù dốc đứng khó đi, đã có leo lên đi ra hy vọng. Hắn lòng tràn đầy hoan hỉ, vội vàng trở về, dẫn hai nữ tiến đến xem xét. Viên San San ngước mắt nhìn về phía kia vách đá, thần sắc trong nháy mắt nghiêm trọng, lông mày vận thành cái chữ xuyên lo lắng đạo Lục Kỳ, này quá hiểm nha. Hơi có thất thủ, hậu quả khó mà lường được, này hố rất được vô cùng đấy, ta hay là tìm tiếp cái khác chỗ ngồi, đường khác đi. Lục Kỳ gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng hiểu rõ chính mình cơ hồ đem này đáy hố lật ra mấy lần, cùng địa phương khác thật sự là không đường có thể tìm ra, có thể nhìn Viên San San như vậy ân cần bộ dáng, đáy lòng lại dâng lên khẽ khẽ ấm áp, kia bị nhân quan nghi ngờ mùi vị, tượng ngày xuân nắng ấm, ủi tiếp trong tim. Giai Nam ở bên, nhìn Viên San San phản ứng, cảm thấy âm thầm suy nghĩ đây là trước kia cái đó quả cảm hiên ngang tỷ Viên San sao. Dĩ vãng tiểu này mạo hiểm sự việc, bất đô là để phân phó tiểu đệ hoặc là những cái này nam nhân đi làm, sao bây giờ như vậy quan tâm Lục Kỳ, hoàn toàn hết rồi ngày xưa diễn xuất. Ý niệm tới đây, Giai Nam cảm thấy sáng tỏ, nhà mình tiểu tỷ sợ là ham sâu vong tình có thể vừa nghĩ tới hồi đô thị về sau, nên như thế nào hướng lao ra bằng dao, lao ra trừng trị người thủ đoạn tàn nhẫn trong nháy mắt phù hiện tại trong óc, nàng không khỏi dùng mình một cái, thầm hạ quyết tâm không được. Được tìm cách đoạn mất tỷ Viên San đúng Lục Kỳ phần này quan tâm. Lục Kỳ, ta coi chỗ này là được, cái khác chỗ ngồi nào có này tốt bỏ, tốt hơn đi nha. Người chân chu đi lên, tìm căn tráng kiện dây leo đến, lại đem ta cùng tỷ Viên San kéo lên đi thôi. Giai Nam gấp giọng thúc giục. Giai Nam, ngươi nói bậy cái gì đâu? Chỗ này rất là nguy hiểm, ngươi đây không phải đem Lục Kỳ hướng trong hố lửa thôi, nhường hắn bước lên nguy hiểm tính mạng sao? Viên San San vội vàng ngắt lời Giai Nam, lòng nóng như lửa đốt, lôi kéo Lục Kỳ liền muốn hướng nơi khác tìm đường. Giai Nam thấy thế, tức bực dậm chân, nghĩ thầm, viện ta đi đến chỗ này, lại lôi kéo Lục Kỳ chạy, đem ta phơi chỗ này tính chuyện ra sao? Lại nhìn Viên San San lôi kéo Lục Kỳ tay kia thân mật bộ dáng, Giai Nam hận đến nghiến răng, vừa định nhấc chân theo sau, lại bởi vì khiên động vết thương, đau đến tê một tiếng, chỉ có thể trông mong nhìn qua hai người bóng lưng, chậm chạp đi theo phía sau, lòng tràn đầy tủi thân cùng không cam lòng. Ba người dưới hô giếng quanh đi còn lại, tới tới lui lui tìm ba vòng, cuối cùng lại lượn quanh hồi tại chỗ. Giai Nam lúc này sắc mặt xanh xám, ánh mắt dường như năng lực ăn người bình thường, hung hăng trợn mắt nhìn hai người, tư thế kia phảng phất đang lên án hai người dày vò. Nhìn tới, cũng liền nơi này là đường ra duy nhất. Hay là ta đi lên trước, còn muốn biện pháp cứu ngươi hay đi? Lục Kỳ đánh vỡ trầm mặc, thần sắc kiên định, có thể Viên San San vẫn cắn chặt môi dưới, mặt mũi tràn đầy lo lắng, chậm chạp không chịu nhả ra đáp ứng, nàng biết rõ cử động lần này nguy hiểm, thực sự không đành lòng Lục Kỳ mạo hiểm. Giai Nam thấy thế, cố nén vết thương đau đớn, che lấy phần bụng, khập khiễng đi về phía Lục Kỳ, vội la lên: "Ngươi còn tính hay không cái gia môn, thế nào như vậy lề mà lề mề, ta đều đi theo hai ngươi tại đây đáy hố lượn quanh ba vòng thì từ chỗ này bên trên, chơ chu." Lục Kỳ nghe Giai Nam này sư tử Hà Đông hống thúc dục, khóe miệng có hơi dương lên, cảm thấy cười thầm cô nàng này, sốt ruột phát hỏa bộ dáng, vẫn rất có sợi dũng manh nhi. Có thể Giai Nam càng là thúc dục gấp, Lục Kỳ lại cứ dậy rồi đùa tâm tư, đột nhiên hai tay che trước ngực, ngũ quan vận làm một đoàn, trong miệng tê tê rung động, giả bộ đau khổ không chịu nổi. "A, Lục Kỳ, ngươi thế nào?" Viên San San trong nháy mắt hoảng hồn, một cái bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Lục Kỳ, mắt cả mị xạ tổ tràn đầy lo lắng cùng ân cần, bắn liên thanh dường như mà hỏi vừa rồi còn hảo hảo thế nào một chút thì khó chịu thành như vậy. "Có muốn hay không ta cho ngươi gọi xe cứu thương nha?" Lời vừa ra khỏi miệng, Viên San San mới phản ứng được thân ở hải đảo, ở đâu ra xe cứu thương, liên tục không ngừng khoát tay tạ lỗi ai nha, ta hồ đồ rồi, chỗ này không có xe cứu thương, Lục Kỳ, ngươi kiểu gì à nha. Lục Kỳ nín cười, tiếp tục giả bộ đau khổ, một bên giai nam nhìn hai người như vậy liếc mắt đưa tình tức giận đến cục cưng thẳng run, nhưng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể cố nén, chỉ vì hơi chút độc khí, vết thương tựa như hỏa thiêu kịch liệt đau nhức, chỉ có thể cắn nát răng ngà, yên lặng ở bên nhìn. Chương 399, nhất định phải cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn. Chương 399, nhất định phải cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn. Lục Kỳ nhìn Biên San San tràn đầy lo lắng cùng ân cần bộ dáng, lại thoáng nhìn giai nam kia tức giận, giống như một giây sau muốn thổ huyết nét mặt, cảm thấy trò đùa thì mở không sai bị lắm, liền thu hồi ra vẻ thống khổ biểu diễn. Hắn túi người, từ bên hông rút ra chuôi này bởi đó trước đủ loại cảnh ngộ bị va chạm được thay đổi hình dao găm, cầm trong tay quan sát một chút, tiếp theo, ngay trước hai nữ trước mặt, lưu loát địa kéo bắp chân chỗ ống quần, không ngờ theo xả cạp chỗ lấy ra một cái dao găm. Phen này làm việc, quả thực nhường giai nam cùng Viên San San lấy làm kinh hãi. Giai nam trừng lớn hai mắt, cảm thấy âm thầm kinh ngạc hảo gia hỏa, ngày bình thường nhìn hắn tùy tiện, không có nghĩ rằng như vậy cẩn thận, còn cất giấu dự bị dao găm, quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha. Viên San San thì mắt cả mị xạ tổ tràn đầy kinh hỉ cùng hâm mộ, cảm thấy Lục Kỳ cử động này quá đẹp, không hiểu cho người ta một loại tràn đầy cảm giác an toàn, đối với hắn hảo cảm lại thêm mấy phần. Tại hai nữ còn đắm chìm ở trong lúc khiếp sợ lúc, Lục Kỳ đã cầm trong tay dao găm, bước dài hướng tuyển định leo lên đường đi chỗ vách đá. Có thể mới vừa đi tới bên dưới vách đá phương, chân trước mới đạp ổn, thân thể lại đột ngột dừng lại, chỉ có hơi nghiêng đầu, liền cứng tại chỗ ấy không nhúc nhích. Giai Nam thấy thế, cho rằng Lục Kỳ lại tại tính toán, nhu trí, khôn ngoan, chơi lao cá, nghĩ lâm trận lùi bước, nhịn không được âm thanh giễu cợt nói giả thần giả quỷ Lục Kỳ, ngươi nếu sợ thì chân chu quay về, khác đặt chỗ ấy mất mặt xấu hổ á. Viên San San bất mãn liếc Giai Nam một chút, nhẹ giọng giận trách Giai Nam, ngươi khác lão cùng Lục Kỳ không qua được nhà, chỗ này cao như vậy, như thế hiểm, leo lên trước không được làm một chút chuẩn bị tâm lý nha, hơi không cẩn thận, đây chính là tính mệnh du quan sự việc, cẩn thận một chút như thế nào à nha. Giai Nam nghe xong lời này, trong đầu lập tức không bình tĩnh xích lại gần Viên San San, hạ giọng nói lẩm bẩm tỉ Viên San, lão ra cái gì tính tình ngài là rất rõ ràng đây này. Nếu hắn hiểu rõ ngài ở chỗ này bị ủy khuất, gặp làm hại, xác định vững chắc không tha cho ta, ta đây không phải được nhìn kỹ chút nhi, giúp ngài giữ vững tâm, tuyệt không thể nhường Lục Kỳ ra hỏa này đem ngài cho mê được đầu góc choáng váng. Ngươi nha đầu này, chỉ toàn đoán mò chút ít cái gì đâu. Viên San San cau mày, bất đắc dĩ nói. Đúng vào lúc này, Lục Kỳ đột nhiên xoay người lại, trên mặt tràn đầy vui sướng, hưng phấn hô ha ha, có người đến rồi, nàng nhóm có thể tính tới cứu chúng ta á. Giai Nam lườm một cái, cười nhạo nói ai tới. Lục Kỳ, ngươi diễn kỹ này cũng quá sức sẹo, còn muốn lừa gạt người nha. Lục Kỳ tức giận trừng Giai Nam một chút, ánh mắt kia lạnh lùng đến tựa như năng lực chết có người, trầm giọng nói ngươi lại như thế nghi thần nghi quỷ, lắm mồm, chờ một lúc liền đem ngươi bản thân ở lại chỗ này. Giai Nam bị ánh mắt này sợ tới mức khẽ run rẩy, sửng sốt đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào, tuy nói lòng tràn đầy khuất phục, có thể ánh mắt kia lực uy hiếp thực sự quá lớn, không còn dám lỗ mãng. Viên San San thấy bầu không khí như vậy dương cùng bạc kiếm, vội vàng hòa giải, ôn nhu thì thầm hỏi Lục Kỳ, ngươi nói có người đến rồi, nhưng ta thế nào cái gì tiếng động đều không có nghe thấy đâu. Ngươi nói là thực sự không? Giọng nói kia, nhu hòa được như là ngày xuân gió nhẹ, tràn đầy tín nhiệm cùng ý lại. Giai Nam ở bên nghe, lòng nóng như lửa đốt, thầm nghĩ, tỷ Viên San nhà, này rõ ràng là lời nói dối, ngài thế nào thì nhìn không ra đến đâu. Lục Kỳ lại vẻ mặt chấn định tự nhiên, lời thề son sắt nói, nàng nhóm ngày hôm nay chuẩn đến, lập tức liền năng lực tìm được chỗ này. Giai Nam nhịn không nổi, lại ló đầu ra đến sặc tiếng nói, Lục Kỳ, nàng nhóm nếu có thể tìm được ta, tối hôm qua nên đến rồi, làm gì kéo tới hiện tại. Lục Kỳ lần này chân hỏa trên trán gân xanh có hơi nô lên, để cao giọng tốt. Ngươi là căn bản không đem ta coi là chuyện nghiêm túc à, đợi chút nữa liền đem ngươi ở lại chỗ này. Viên lão đại, ta có thể cho đủ nàng mặt mũi, là nàng bản thân tìm đường chết, năm lần bảy lượt khiêu khích ta danh giới cuối cùng, làm hao mòn ta kiên nhẫn, một lúc ngươi có thể không cho phép cầu tình, cầu thì không tốt. Giai Nam thì giận, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, mắt đỏ bành mắt quát ngươi cái đại lừa gạt, đồ hèn nhát, đại ạ của mạn, nghĩ lừa gạt nhà ta tiểu tỷ tình cảm, cửa đều không có. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng đạt được. Trong lòng nàng, nhận đúng Lục Kỳ chuỗi động tác này, chính là vì bắt Viên San San hảo cảm, lừa gạt tín nhiệm, tiến tới mưu đồ làm loạn. Lục Kỳ lười nhắc lại phản ứng nàng này cố tình gây sự, đi thẳng tới một bên, dựa vào vách đá, nhắm mắt dưỡng thần, mặc nàng kêu la. Giai Nam thấy Lục Kỳ như vậy phản ứng, còn cho là mình đâm trúng hắn yếu hại càng thêm đắc ý, hướng về phía Viên San San hét lên tỷ Viên San, ngài nhìn đấy, bị ta nói chúng đi. Hắn cứu ta, thuần túy là vì hống ngài mắc câu, lừa gạt ngài tình cảm, chiếm ngài tiện nghi thôi, nếu không trong doanh địa thế nào nhiều như vậy nữ vây quanh hắn chuyển đây này. Ta nhìn thấy, lần này mang ta ra đây câu bạch tuộc, chưa chừng chính là hắn tỉ mỉ bày kế thiết mục, thì vì để đoàn người, thực tế ta nữ cũng đối với hắn sùng bái có thừa. Giai Nam, ngươi câm miệng cho ta, nói bậy bạ cái gì đâu. Viên San San tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, bộ ngực kịch liệt phập phồng, vội vàng quát bảo ngưng lại Giai Nam ăn nói linh tinh, không có hắn ngươi tối hôm qua mạng nhỏ liền không có, thì ta chỗ này cảnh, không có hắn giúp đỡ, hai ta năng lực trở ra đi. Vì cho ngươi cầm máu băng bó, hắn ngay cả duy nhất một bộ y phục cũng buông tha, ngươi thế nào năng lực như thế lấy bán trả ơn a, hồ đồ đến cực điểm. Giai Nam cứng cổ, không buông tha đạo hử, tỷ Viên San, ngài có thể cảnh giác cao độ đi. Hắn thời quần áo, chính là khoe khoang dáng người, cho rằng như vậy có thể nhường ta mắc câu, ta Giai Nam mới không có ngốc như vậy, ngài cũng đừng phạm hồ đồ, nếu không trở về trong bang, ta liền đem chuyện này một năm một mười nói cho lão gia, lão gia thủ đoạn ngài thì hiểu rõ, nếu hiểu rõ ngài bị tiểu tử này điêu, hắn năng lực dễ tha hắn. Viên San San bất đắc dĩ lắc đầu, thương hại nhìn Giai Nam, thở dài, quay người hướng Lục Kỳ đi đến. Lục Kỳ ngước mắt, liếc nàng một chút, lạnh lùng đạo chớ cùng ta giải thích, ta lập tức có thể ra ngoài, ngươi muốn ra ngoài, cũng đừng lên tiếng. Viên San San vừa há mồm, liền bị lời này nghẹn được quá sức, lòng tràn đầy không vui, bất đắc dĩ chừng Lục Kỳ một chút. Đúng lúc này, hố trời phía trên truyền đến hai đạo thanh thúy vội vàng la lên Lục Kỳ. Lục Kỳ, ca ca Lục Kỳ, ngươi ở chỗ nào a? Chính là Nhiếp Tiểu Dung cùng giọng Việt Tư Đồng. Lục Kỳ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, đôi mắt tỏa sáng, mấy bước vượt đến đáy hố trung ương, ngửa đầu gân cổ họng hô to Tiểu Dung, ta ở chỗ này. Tư Đồng muội muội, ta ở chỗ này nha. Giai Nam cả người cũng bối rối, đứng chết chân tại chỗ, nét mặt rất phong phú, như cái tượng gỗ mặt mũi tràn đầy biết khó có thể tin, cảm thấy lén nói thầm cái này làm sao có khả năng, hắn thế nào liền biết thực sự có người đến đâu? Sừng sốt hồi lâu, mới xám xịt đi đến Viên San San sau lưng, cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Viên San San bản chính lòng tràn đầy hoan hỉ, có thể nhìn thấy Giai Nam bộ dáng này, lửa giận bụt điện một chút thì bốc lên lên, vui sướng trong nháy mắt tiêu tán, lạnh lùng chầm chầm vào Giai Nam, lạnh giọng nói chính mình thọt cái soạn, chính mình lo hộ, ta trước đó thế nào khuyên ngươi ngươi một mực không nghe, lần này tốt đi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt còn như có như không trôi hướng Lục Kỳ, dường như đang quan sát phản ứng của hắn. Chương 400, ủng hộ Lục Kỳ chương 400, ủng hộ Lục Kỳ vì nàng hiểu rõ, Lục Kỳ là thực sự tức giận. Nhưng, làm hắn thất vọng là, Giai Nam vẫn như cũ không hành động. Đang lúc nàng chuẩn bị quá khứ hướng Lục Kỳ giải thích lúc, lại là nghe được trên đầu phía trên truyền đến hai tiếng hô to ca ca Lục Kỳ ngươi ở đâu? Ta nghe được thanh âm của ngươi. Do Việt Tư Đồng, thương phấn vang dội truyền đến. Tư Đồng, ta ở chỗ này, hố trời phía dưới. Ngươi cẩn thận một chút chú ý dưới chân. Sau đó chỉ nghe thấy Việt Tư Đồng hướng về xa xa hô tỷ Tiểu Dung, tỷ Thẩm Băng, các ngươi mau tới đây nha, ca ca Lục Kỳ tại nơi này. Mấy hơi thở sau, hố trời phía trên biên giới một bụi cỏ đột nhiên bị kích thích, Lục Kỳ tâm trong nháy mắt thì kích động. Ha ha ha, Tư Đồng, ta tại nơi này. Hu hu hu, ca ca Lục Kỳ, ta cũng lo lắng ngươi chết bẩm. Ngươi không sao chứ? Ta không sao Tư Đồng muội muội, ngươi hô Kim Đại Ca bọn họ chạy tới đi. Nơi này cần dây leo xanh hoặc là dây thường mới có thể trên phải đi. Lục Kỳ một tiếng bàn giao vừa qua khỏi, liền nghe phía trên giọng Kim Khải Trạch liền truyền đến Lục Kỳ huynh đệ, ngươi thế nhưng để cho chúng ta lo lắng một đêm à? Sáng sớm chúng ta tập thể xuất phát, chạy đến phụ cận hôm qua chúng ta tách ra chỗ tới tìm người người không sao chứ? Nghe được Kim Khải Trạch lời nói, Viên San San cùng Giai Nam đều là khiếp sợ nhìn về phía Lục Kỳ, hắn mới vừa nói đều tới, Giai Nam không tin, kỳ thực Viên San San cũng là có chút điểm không tin, nhưng mà bây giờ nghe Kim Khải Trạch nói ra về sau, hai nữ lập tức thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Lục Kỳ nói chuyện cũng là thực sự. Kim đại ca, ta không sao, ngươi xem một chút này hố trời chiều sâu, nếu không đi trước tìm hai cây dây leo xanh đến, chỉ cần ta cùng Viên lão đại có thể lên đi là được rồi. Lục Kỳ, ngươi. Nghe được Lục Kỳ nói chuyện về sau, Giai Nam cấp bách, nàng cho là mình trước đó là đúng, Lục Kỳ chính là vì cố làm ra vẻ. Nhưng mà hiện tại chính mình lại bị Lục Kỳ đánh mặt. Nàng có chút nóng nảy, không cam tâm, nàng cũng nghĩ ra đi, nhưng mà hiện tại ngay cả Viên San San cũng có nghĩ bỏ cuộc nàng ý tứ, dù sao chính mình thế nhưng vừa mới cầm lão gia tử uy danh tới dọa Viên San San không ngờ rằng, thật sự là không ngờ rằng a. Lục Kỳ thế mà biến thái như vậy, xa như vậy khoảng cách đều có thể nghe được có người sẽ đến. Lần này nên làm cái gì đấy? Nhưng, mặc kệ Giai Nam nàng sao biểu hiện, Lục Kỳ cũng sẽ không cầm con mắt nhìn nàng một chút. Viên San San mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng mà Giai Nam lời nói mới rồi quả thật làm cho nàng tức giận, cầm nàng phụ thân ép nàng, này đã chạm tới Viên San San lằn danh. Nhưng lại vừa nghĩ tới Giai Nam là phụ thân nàng phái tới bảo hộ nàng người về sau, trong lòng lại có một ít không bỏ, cái gọi là vừa yêu vừa hận chính là nàng lúc này nội tâm chân thực khắc họa. Nhưng nàng nhìn thấy Lục Kỳ thái độ về sau, liền không khỏi bắt đầu suy nghĩ bay loạn lên, nghĩ đến như thế nào giải quyết hiện nay vấn đề cách đến. Rất nhanh, Kim Khải Trạch thì cùng mọi người không biết ở đâu tìm tới 4-5 cây dây leo, với lại chiều dài đủ để theo hố trời phía trên rủ xuống đến đáy hố. Khi mà những kia dây leo bung ra lúc, Lục Kỳ liền trên lưng chính mình cung tên, ngay tại hắn chuẩn bị mượn nhờ dây leo đi lên lúc, hắn quay đầu nhìn về phía Viên San San, Viên lão đại, người tới trước đi. Không đến 10 mét khoảng cách không cao lắm, vì ngươi hiện tại trạng thái, chúng ta tại đây chỗ trên vách đá dựng đứng hoàn toàn có thể lên phải đi. Lục Kỳ, nàng. Viên San San nhìn về phía Lục Kỳ còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là bị Lục Kỳ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói cái khác đừng nói nữa, muốn đi ngươi liền đến đi. Nghe vậy, Viên San San trong lòng đã có đối sách. Thế là gặp hắn mấy bước thì hướng về Lục Kỳ đi đến, sau đó cũng không quay đầu lại thì một bà nhấc lên trước mặt dây leo, bắt đầu leo lên, tỷ Viên San. Ngươi không cần ta nữa sao? Giai Nam này thời điểm này, trong lòng đội vàng muôn phần, nàng muốn định tiến lên lúc, cũng là bị Lục Kỳ một chút chừng ngay tại chỗ, ánh mắt kia tuyệt đối là nàng trước đó chưa từng thấy qua Lục Kỳ ánh mắt. Lạnh băng bên trong lộ ra một cỗ sát khí. Hơn nữa còn có hắn con cung tên, nhường Giai Nam không còn dám có nửa phần vọng tưởng. Đội vàng đã ngừng lại bước chân. Có thể cho dù bây giờ nghe Giai Nam lời nói, Viên San San cũng không có muốn quay đầu ý nghĩa. Nàng kiểu này cử động khác thường lại là dẫn tới Lục Kỳ trong lòng ám thanh liên tục, quả nhiên là đại lao thiên kim a. Lẽ nào nàng thật cứ như vậy khuất phục tại sự đe dọa của mình phía dưới? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mặc dù Lục Kỳ hiện tại còn không biết Viên San San trong lòng rốt cục đang suy nghĩ gì, nhưng mà hắn có thể khẳng định là nữ nhân này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bỏ cuộc Giai Nam. mà chính hắn đều chỉ là vì cho này không nghe lời nữ nhân một lần hung hăng giáo hơn thôi. Nhìn thấy Viên San San đã theo dây leo bò tới một nửa chỗ, Lục Kỳ liền thì không nghĩ nhiều nữa, theo sát phía sau, hướng về hố trời phía trên bò đi. Mà Giai Nam thì là nước mắt đầm địa nhìn hai người vứt xuống chính mình không quan tâm dáng vẻ, mặc dù trong lòng có oán khí, nhưng nàng căn bản không dám có cái gì đại động tác, vì một làm động tác vết thương của nàng rồi sẽ dạy nàng làm người, làm một cái yên tĩnh nghe lời tiểu nữ nhân. Mà phía trên hố trời mọi người thấy phía dưới chuyện đã xảy ra, cũng đều trượng nhị hòa thượng không có manh mối đâu. Tất cả đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Một mực chờ đến Lục Kỳ leo đi lên, Kim Khải Trạch còn muốn thúc giục Giai Nam đi lên nhanh một chút lúc, cũng là bị Lục Kỳ kéo lại, đem tất cả dây leo thu về, ném vào một bên trên đất trống. Viên San San thì là nhìn thoáng qua phía dưới Giai Nam, thở dài một hơi về sau, quay người rời khỏi không nhìn nữa nàng. Lục Kỳ đem quyết định của mình nói ra, đồng thời vì để cho mọi người hiểu rõ Giai Nam làm sự tình gì nói cái gì làm sao chọc giận hắn chờ một chút, đều nhất nhất nói ra về sau, người khác lúc này mới giữ vững trầm mặc. Mà Thông Minh Thẩm Băng tại nghe xong sau càng là hơn tức giận nhìn thoáng qua Lục Kỳ, che miệng khẽ nở nụ cười, Nhiếp Tiểu Dung có hiểu, nàng lại cùng Nhiếp Tiểu Dung châu đầu ghé hai một phen, nghe xong Thẩm Băng giải thích sau đó, Nhiếp Tiểu Dung cũng mới xem thấu Lục Kỳ cử động, cũng là tức giận liếc mắt nhìn hắn. Thầm nghĩ trong lòng quá độc ác, thật là, người ta hay là cái cô nương đâu. Nhưng Thẩm Băng lại tỏ vẻ ủng hộ Lục Kỳ quyết định, cứ như vậy Lục Kỳ vung tay lên dẫn theo mọi người rời đi nơi này, chỉ là thì không biết là ai trước khi đi hướng phía bên trong ném xuống một cái lá cây bọc quả, mà ở trong đó lại chỉ là trang một ít có thể ăn thực phẩm chín. Giai Nam thất lạc thương tâm đi qua nhặt lên, mở ra sau khi, lại là nướng chín bạch tuộc thịt. Thì Viên San, hu hu hu, chẳng qua nàng hiện tại tiếng khóc thì là không ai tại đáp lại nàng. Trong rừng rậm, Kim Khải Trạch, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng và nữ cũng đề nghị trước về khu cắm trại, nhưng Lục Kỳ nghe xong bọn hắn, về sau lại là trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Trở về? Vì sao hiện tại liền phải trở về đâu? Chúng ta là tại nơi này nhận làm hại, mà làm hại chúng ta người đều còn tại nơi này đâu. Chúng ta bây giờ đi về có thể làm cái gì? Ngủ một giấc, ăn một bữa, hay là lại lần nữa động thủ tại đi vất vả chế tác những kia mất đi thứ gì đó? Ha ha, lần này ta mới sẽ không cứ như vậy được rồi. Chương 401, báo phục hành di chuyển. Chương 401, báo phục hành di chuyển. Đi. Đi với ta, đem chúng ta vứt đổ vật hết thẻ cầm về. Thu này, không báo không thể được, tuyệt không thể cứ như vậy nuốt xuống một hơi này. Lục Kỳ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hai mắt như muốn phun ra lửa, nắm chặt nắm đấm nổi gân xanh, tư thế kia giống như sắp xông lên chiến trường dũng sĩ, toàn thân tản ra túc sát chi khí. Lúc này, Nhiếp Tiểu Dung bước về trước một bước, trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, khẽ hỏi ngươi biết bọn hắn giấu chỗ nào rồi sao? Chúng ta thế nào tìm nha? Lục Kỳ hừ một tiếng, đã tính trước địa trả lời đó còn cần phải nói. Bọn hắn cướp đi chúng ta đồ vật, đơn giản chính là nhớ đi bên hồ câu bạch tuộc, nghĩ thu hoạch đồ ăn. Do đó, chỉ cần chạy bên hồ đi, nhất định tìm được bọn hắn tung tích. Lại nói, hôm qua bị đoán lúc, thiên đô tối đen bọn hắn nào có cơ hội dùng tới những vật kia, hôm nay vừa mới tảng sáng không lâu, ta dám bảo đảm, bọn hắn chỉ định sẽ ở bên hồ hiện thân. Mọi người nghe xong, cảm thấy Lục Kỳ phân tích được đạo lý rõ ràng, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý hắn ý tưởng này. Lúc này, Thẩm Băng hắng giọng một tiếng, mới đem hôm qua Lục Kỳ đám người đuổi theo ra về phía sau, nàng nhóm trên bãi sông trải nghiệm sự việc một năm một mười nói ra. Hảo gia hỏa, bọn hắn thật là biết diễn kịch, chơi là điệu hổ ly sơn, bán thảm bắt cóc kia một bộ, đem chúng ta lừa xoay quanh. Lục Kỳ cùng Viên San San nghe xong, mới chợt hiểu ra, ý thức được tâm địa của những người kia càng như thế ác độc, trong lòng kia cố hỏa bụt bụt đi lên bốc lên, phẫn nộ được sủng ái cũng đỏ lên, làm hạ liền muốn dẫn đoàn người thẳng đến bên hồ, tìm đám người kia tính sổ sách. Có thể Viên San San lại cố ý thả chậm bước chân, thì thầm rơi xuống đám người phía sau. Lục Kỳ nhiều thông minh, liếc thấy xuyên nàng điểm tiểu tâm tư kia, mấy bước vượt đến phía sau, một cái nắm lấy Viên San San tay, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà quát người nếu lúc này dám đi cứu nàng, cũng đừng ở ta nơi này khu cắm trại chờ đợi, lập tức xéo ngay cho ta. Giai Nam năm lần bảy lượt cùng ta đối nghịch, không hung hăng giáo huấn nàng một chút, về sau nàng còn không phải kỵ đến trên cổ ta dương ai. Nếu ngươi quyết tâm cứu nàng, được, vậy ngươi đi. Nhưng đừng trách ta đem chuyện xấu nói trước, thì nàng hiện tại kia tình hình, thật muốn theo đáy hố trèo lên trên, khiên động vết thương, không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Đến lúc đó, ngươi cho dù quỷ cầu ta cứu nàng, ta thì tuyệt đối không nhìn các ngươi một chút. Lời hung ác quằn xuống, Lục Kỳ hơi vung tay, giận đùng đùng xoay người rời đi. Viên San San thì không ngu ngốc, nguyên bản tính toán chính mình lên trước đến, lại vụng trộm quay trở lại đi cứu Giai Nam. Có thể nghe Lục Kỳ lời nói này, trong lòng đã hiểu Lục Kỳ cũng không phải là muốn hại Giai Nam, chỉ là muốn cho nàng cái khắc cốt minh tâm trừng trị, nhường nàng ghi nhớ thật lâu. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Viên San San không còn lề mề, bước nhanh đuổi theo đội ngũ, mặt mũi tràn đầy tức giận hướng bên hồ tiến đến, kia mắt cả mỉ xạ tố lộ ra cố kiên quyết, phảng phất muốn đem tất cả tuổi thân, phẫn nộ cũng phát tiết tại những tên bại hoại kia trên người. Thẩm Băng nhìn một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu, đúng Giai Nam kia tìm đường chết hành vi rất là khó hiểu, trong lòng lén nói thầm, thế nào cứ như vậy không hiểu chuyện đâu. Chẳng qua, nàng đúng Lục Kỳ này quả quyết lại không mất phân tấp cách làm có chút tán thưởng, âm thầm hy vọng Giai Nam ăn này đau khổ sau có thể thay đổi đổi tính tử, nếu không, về sau chắc chắn không cách nào tại khu cắm trại đặt chân. Trên đường, Thẩm Băng xích lại gần Lục Kỳ, nhỏ giọng nói khu cắm trại thì lưu lại Lệ Nhã cùng Bạch Tuyết hai cái tỷ muội trông coi, những người khác đi theo ra, còn đem trong doanh địa còn lại cùng tên toàn bộ mang tới, ra tới trong đám người, có một nửa đều có thể phối hợp giá hỏa sự việc đấy. Nghe vậy Lục Kỳ cho nàng một cái tán dương ánh mắt. Không đến nửa giờ, Lục Kỳ mang theo đoàn người thì đuổi tới bên hồ. Mọi người đứng vững, con mắt tượng đèn pha dường như tại bờ hồ qua lại liếc nhìn, có thể tạm thời không có nhìn thấy Hoàng Tôn đám người ảnh tử. Lục Kỳ ngược lại là không chút hoang mang, hai tay ôm ngực, thần sắc chắc chắn, hắn tin tưởng vững chắc đám người kia sớm muộn sẽ hiện thân. Đoàn người cũng đừng có chạy lung tung, tại chỗ nghỉ một lát. Lục Kỳ phất phất tay, tiếp lấy đem bắn cung lợi hại mấy người triệu tập đến, điểm rồi Kim Khải Trạch, Lý Phi, Sử Đa Đa, Thở Băng, Nhất Tiểu Dung còn có Kim Hiển Châu tên, mấy người các người, một lúc mang lên cung tên, theo sát ta, nghe ta chỉ huy. Những người còn lại đều đi theo Huệ Thư Kỳ, Mục Thanh cùng Ali, hôm nay ta cũng cho Hoàng Tôn bọn hắn diễn vừa ra vở kịch, hảo hảo báo báo ngày hôm qua thủ. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người trong đầu vừa căng thẳng lại chờ mong. Cuối cùng, xa xa mấy thân ảnh lắc lắc ung dung xuất hiện, chính là Lục Kỳ bọn hắn khổ đợi Hoàng Tôn một đám. Hừ, nhìn một cái bọn hắn kia đắc ý quên hình dáng, chân để người tức giận. Kim Khải Trạch trừng mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhịn không được gắt một cái. Lục Kỳ không có lên tiếng âm thanh, nhíu mắt, như đầu ẩn nút báo săn, lặng lặng quan sát đến đối phương nhất cử nhất động. Lúc này, Nhiếp Tiểu Dung đưa tay một chỉ xa xa hai nữ nhân, cắn răng nói hôm qua chính là các nàng hai ở đằng kia giả bộ đáng thương, cùng họ Hoàng diễn giật dây, ta lòng tốt giúp đỡ, kết quả thì sao? Nàng nhóm ngược lại bắt Tư Đồng cùng Hiền Châu. Nếu không phải Kim Đại Ca bọn hắn kịp thời chạy về, nghe được tín hiệu về sau, họ Hoàng mang người thương hoàng chạy trốn, còn không biết muốn ra cái gì nhiễu loạn đâu. Lục Kỳ khẽ gật đầu, mắt sáng như nước, đúng lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào người Vương Khải cùng Lưu Trạch, ra bây giờ đối phương đội ngũ cuối cùng. Vừa nhìn thấy Vương Khải, Lục Kỳ trong lòng trong nháy mắt chắc chắn, đám người này quả nhiên là cá mẹ một lứa. Lại nhìn Lưu Trạch, đi đường gặp kiếng, trên mặt xanh một miếng tím một viên, như cái giọng sắp bản, hiển nhiên là hôm qua bị Kim Khải Trạch ba người bắt lấy về sau, hung hăng giáo huấn một trận, chịu không ít khổ đầu. Nhìn Hoàng Tôn đám người cầm giành được cung tên, lưỡi câu, cười cười nói nói, bộ kia chẳng biết xấu hổ bộ dáng, Lục Kỳ tức giận đến hai tay nắm tay, đốt ngón tay cũng trắng bệch mãi đến khi bọn hắn đi đến bên hồ, mới quay đầu đúng sau lưng mọi người thấp giọng phân phó đoàn người chia ra hành động, chú ý ẩn nấp, tuyệt đối đừng bại lộ. Nếu là có người dám phản kháng, khắc nương tay, trực tiếp động thủ, sau việc đem chúng ta đổ vật cũng cầm về, năng lực mang đi giống nhau cũng đừng giảm bớt. Mọi người nhìn Lục Kỳ hai tay để trần, cơ thể căng cứng, thần sắc lạnh lùng, trong ngôn ngữ tràn đầy lửa giận, đều biết lần này hắn là làm thật còn không phải thế sao trò đùa. Huệ Thư Kỳ, Mục Thanh, Ali mang theo cái khác mấy người, nhẹ chân nhẹ tay nên rời đi trước, theo kế hoạch làm việc. Lục Kỳ thì dẫn Kim Khải Trạch đám người, cầm trong tay cung tên, hóp lưng lại như mèo, giống như ưu linh thì thầm hướng bên hồ Hoàng Tôn đám người sở soạn. Đi vào ly Hoàng Tôn đám người gần đây dịa rừng, Lục Kỳ làm thủ thế, Kim Khải Trạch sáu người nhanh chóng giấu ở bụi cỏ, phía sau cây, thân ảnh trong nháy mắt dung nhập xung quanh môi trường, không lộ mảy may sơ hở. Lục Kỳ lần nữa đưa ánh mắt về phía Hoàng Tôn một đoàn người, chỉ gặp bọn họ chính học trước đó Lục Kỳ bọn hắn thả câu bạch tuộc biện pháp, ba chân bốn cẳng bố trí tiền kỳ công tác. Tại bọn hắn trong đội ngũ, hai nữ nhân kia ly Lục Kỳ nơi ẩn náu gần đây, chính khanh khách cười lấy, âm thanh lanh lảnh chói tai. Chỉ vì Vương Khải cùng Lưu Trạch lần này thu hoạch tương đối khá công lao rõ rệt là Hoàng Tôn cùng Vương Đại Chí muội muội, nàng nhóm tự nhiên muốn hào hào khao một phen, ngoài miệng tượng long mật, mở miệng một tiếng thân ái ngươi thật tuyệt làm cho gọi là một cái ngọt ngào. Lục Kỳ nghe rất tốt, những lời này thẳng hướng trong lỗ tai chui, nghe được hắn trong dạ dày một hồi bốc lên, cho mày, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Nhưng hắn cố nén, lúc này chính chờ đợi thời cơ tốt nhất, muốn tại Hoàng Tôn đám người hưng phấn nhất, vung lòng nhất ngay miệng ra tay, gọi ông đập lưng ông, để bọn hắn thì nếm thử bị tinh kế, bị tập kích mùi vị. Thời cơ tiệm cận, Hoàng Tôn đám người tất cả chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu chuyên tâm thả câu, con mắt trực câu câu chằm chằm vào mặt hồ, lòng tràn đầy chờ mong bạch tuộc mắc câu. Lục Kỳ lợi dụng đúng cơ hội, nhẹ nhàng thả ra trong tay cung tên, rút ra một cái uốn lượn dao găm, lưỡi dao dưới ánh mặt trời lấp lóe hàn quang, thân hình hắn căng cứng, giống như trên dây chi tiễn, vận sức chờ phát động, chuẩn bị cho đám gia hỏa này hảo hảo trình diễn một đợt. Chương 402, dụ dỗ ra tay chương 402, dụ dỗ ra tay cứ như vậy hắn cúi lưng xuống, đang đợi gần 10 phút đồng hồ lúc này, đột nhiên nghe thấy bờ đá bên trên có người hô một tiếng cắn. Cắn. Nhanh. Mau đỡ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người kích động hướng về bên bờ đá chạy tới, ngay cả Lục Kỳ trước mặt cách đó không xa hai nữ cùng Vương Khải, Lưu Trạch cũng đều hào hứng hướng về bờ đá mà đi. Cơ hội tới. Vào thời khắc này, Lục Kỳ trực tiếp về phía trước chạy ra ngoài, đi tới hai nữ trước đó trái qua chỗ, vì nơi này để đó một đoàn người rất nhiều thứ cùng hai bộ cung tên. Hắn dẫn đầu đem kia hai bộ cung tên vác tại trên người, sau đó lại đặt trên đất bốn bao vây cầm lấy. Thì hướng phía rừng rậm lần nữa trở về, mãi đến khi bước vào rừng rậm cuối cùng hắn lúc này mới cố ý phát ra một chút tiếng vang, khiến cho Hoàng Tôn đám người chú ý. Có người trộm đồ. Lúc này, Vương Khải dẫn đầu quay đầu vừa vặn nhìn thấy hai tay để Trần Lục Kỳ hướng về rừng rậm chạy tới, thế là lớn tiếng hô một câu. Hoàng Tôn quay người, nàng cũng nhìn thấy Lục Kỳ thân ảnh, nhìn hắn xách mấy cái bao vây cùng hai bộ cung tên thân ảnh, Hoàng Tôn sầm mặt lại, cái đó không có mắt thế mà trộm cướp được trên người mình đến rồi. Này con có thể nhẫn. Thế là hắn nhìn thoáng qua trước người Vương Đại Chí nói, đừng để trong nước thứ này trốn thoát, đây chính là chúng ta hôm nay khởi đầu tốt đẹp à. Để cho ta đi thu thập cái này thằng danh con, đồ của lão tử cũng dám trộm, ta nhìn hắn đây là chẳng sống. Vương Đại Chí gật đầu mạnh một cái. Sau đó, Hoàng Tôn liền dẫn Vương Khải cùng Lưu Trạch, thuận tay cầm lên trên đất cùng tên, thì hướng về Lục Kỳ chạy trốn chỗ đuổi theo. Mà Lục Kỳ thì là tại vừa mới chạy vào rừng rậm không bao lâu, liền đem ba cái ba lô cùng một cây cung cho giấu đi, chính mình thì chỉ có một cái ba lô một cái cung tên ở trên người, sau đó chậm dần tốc độ tiếp tục hướng phía trước chỗ cần đến mà đi. Ca Tôn, hắn ở đây kia đâu? Ba người vừa tiến vào rừng rậm, Vương Khải trước tiên liền phát hiện Lục Kỳ chạy bóng lưng, tia sáng loáng dáng người, đơn giản chính là màu xanh lá trong rừng rậm một vệt ánh sáng. Truy, nhất định phải làm cho cái này tên gia hỏa có mắt không tròng nếm thử trong tay của ta tên nhọn mùi vị. Được rồi ca tôn. Vương Khải hiện tại dường như nói với Hoàng Tôn phản ứng rất là tích cực, có lẽ là hắn hôm qua biểu hiện nhận lấy Hoàng Tôn đám người rất lớn tán thưởng, thì có lẽ là Hoàng Hiểu Đình cho hắn dắt tay hoặc là hôn nhẹ loại hình phần thưởng đi. Tóm lại tiểu tử này hôm nay vẫn là dị thường hưng phấn. Dẫn đầu thì lại hướng về Lục Kỳ chạy đi phương hướng đuổi theo. Thấy đây, Lục Kỳ nội tâm đã ở trong lòng trong bụng nở hoa, bởi vì hắn muốn mồi nhử người đã ra tới. Bắt giặc trước bắt vua, cái này Hoàng Tôn là hắn muốn dẫn đầu cầm xuống người, nhưng hắn không ngờ rằng là Vương Khải thế mà thì theo sau, cái này nhường hắn có chút hưng phấn. Trong rừng rậm, Ba Truy vừa trốn, mặc dù trên lệch cái 20-30 mét khoảng cách, nhưng Hoàng Tôn ba người chính là đuổi không kịp. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, Vương Khải đột nhiên phát hiện vấn đề nói không đúng rồi ca tôn, tiểu tử này hình như mang theo chúng ta lượn quanh một vòng tròn a. Nơi này đường chúng ta trước đó không phải mới chạy qua sao? Nghe vậy, Hoàng Tôn vội vàng dừng bước lại, nhìn một phía, thế nhưng chung quanh cây cối rậm rạp nếu là không chú ý, hắn căn bản sẽ không nhớ tới chính mình vừa nãy trải qua nơi này. Ca tôn, tiểu tử kêu biến mất không thấy gì nữa. Lưu Trạch ở một bên thở hồng hộc nhìn phía trước nói một câu. Không đúng, tiểu tử này là đang cố ý trêu đùa chúng ta đâu? Các ngươi có hay không có thấy rõ ràng mặt của hắn? Hiểu rõ hắn là ai không? Hoàng Tôn lúc này trong lòng đã có chút bận tâm, rốt cuộc theo du thuyền bên trên xuống tới người ta cũng phần lớn đều tin tưởng, thiên mệnh vô cùng, như vậy mạo hiểm sự việc cùng cử động là có rất ít người sẽ làm. Nhưng mà tiểu tử này lại là hai tay để trần đang đùa bỡn bọn hắn. Này, sao có thể không cho Hoàng Tôn sinh nghi lên giận đâu? Tiểu tử thối, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng mà lao tử nay thiên nhất nhất định phải tìm đến ngươi không thể. Hiu. Đúng lúc này, một chi tên nhọn vòng qua tầng tầng chướng ngại bay tới. Chanh một tiếng, thì trực tiếp cắm vào Hoàng Tôn trước mặt dưới chân mặt đất. Một tên này, mười phần hung hiểm, Hoàng Tôn mặt lộ kinh hãi thần sắc. Trong tay cung tên lung tung chỉ vào trước mặt rừng rậm. Mẹ nó, ngươi mẹ nó rốt cục là ai? Có bản lĩnh đi ra cho lão tử. Vương Khải lúc này ngược lại là nghĩ tại Hoàng Tôn trước mặt tú một cái, lại ra vẻ dũng cảm đối trước mặt rừng rậm hô một tiếng. Nhưng, hắn vừa dứt lời, hưu một tiếng, một mũi tên lần nữa bay ra, mà lần này, tên nhọn cắm đi vào không phải mặt đất, mà là Vương Khải phía bên phải đùi. A. Vương Khải như giết heo âm thanh lập tức vang lên. Trong rừng rậm, Lục Kỳ một tiên bắn ra về sau, hắn thì di chuyển nhanh chóng vị trí của mình. Nhìn ngã trên mặt đất đau khổ gào thét Vương Khải, Lục Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh mừng thầm. Là ai? Người rốt cục là ai? Ra đây! Lén lén lút lút người rốt cục muốn làm gì? Hoàng Tôn giờ phút này đã có rõ ràng bối rối, ra hiệu Lưu Trạch cùng mình tựa lưng vào nhau đứng quan sát bốn phía. Lưu Trạch cùng Vương Khải cùng tên vì đều bị Lục Kỳ cầm trở lại, cho nên hắn hiện tại nội tâm tự nhiên là nơm nớp lo sợ, nhưng Hoàng Tôn giá hiệu hắn lại không thể không tuân theo, cho nên đành phải cứng ngắc lấy ra đầu cùng Hoàng Tôn tựa lưng vào nhau làm lên phòng ngự. Nhưng Hoàng Tôn cũng không muốn một thẳng tại nơi này đợi, thấy phía trước trong rừng rậm không có bất kỳ cái gì đáp lại cùng động tĩnh về sau, Hoàng Tôn liền lôi kéo Lưu Trạch từng bước một lui về phía sau, lưu lại Vương Khải một người trên mặt đất thống khổ kêu. Ca Tôn đừng bỏ lại ta. Vương Khải khập khiễng dễ dỗi lấy đứng dậy, hướng về Hoàng Tôn hai người rời khỏi phương hướng đi theo. Có thể Hoàng Tôn hiện tại chỉ nghĩ rời khỏi kia cung tên tầm sát thương, thật an toàn đi đường. Có thể một giây sau hưu. Ngoài ra một cái phương hướng tiếp tục bay tới một chi tên nhọn. Sau đó Vương Khải tiếp tục kêu thảm. A cờ mờ nờ. Cờ mờ nờ đê tê mẹ ngươi làm sao lại bắn lao tử một cái. Ngươi mẹ hắn có phải hay không uống lộ thuốc. Lục Kỳ vẫn không có đáp lại. Mà là cứ như vậy lặng lặng nhìn Hoàng Tôn hai người. Hoàng Tôn lúc này thì rõ ràng, đối phương là cái này đang trả thù bọn hắn. Cho nên hắn liền đối với rừng rậm mở miệng nói huynh đệ, đều là hiểu lầm, chúng ta hôm qua cũng không có đả thương và các ngươi bất cứ người nào, chỉ là muốn mượn dùng các ngươi câu cá công cụ dùng một lát mà thôi, ngươi làm gì như vậy ghi hận tại tâm nha. Tất cả mọi người là người cơ khổ, ngươi thì dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta đi. Có được hay không? Mấy hơi thở về sau, trong rừng rậm vẫn như cũ yên tĩnh lạ thường. Lúc này, Lưu Trạch lại cũng chịu không được như vậy bầu không khí ngột ngạt. Thế là liền co cẳng liền chạy, Hoàng Tôn lập tức nội tâm thầm mắng một câu ngu xuẩn. Sau đó liền nghe được Lưu Trạch hét thảm một tiếng thanh truyền đến, Hoàng Tôn quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, một chi tên nhọn trực tiếp xuyên thấu Lưu Trạch đùi. Tốt thuật bắn cung, thực sự là lợi hại a. Hoàng Tôn trong lòng âm thầm thầm thì, nhưng hắn ánh mắt xéo qua đã liếc nhìn vừa nãy Lục Kỳ bắn ra tên rừng rậm phương hướng. Huynh đệ, ra đi. Chúng ta có thể thảo luận, không cần thiết như vậy tổn thương hòa khí. Ngươi hiện tại đã liên tục bắn bị thương của ta hai cái huynh đệ, cái kia bất giận đi. Hoàng Tôn làm bộ chậm rãi buông xuống trong tay cung tên, không còn hướng phía chỗ nào nhắm chuẩn. Thấy đây, Lục Kỳ thì từ nơi đó sau lùm cây toát ra đầu, mà lúc này hắn lại là mặc vào một kiện màu xám nhạt không có tay áo ngay cả mũ hủ thì. Nhìn qua vẫn là vô cùng thiết thân rất xuất khí. Y phục này đúng là hắn theo bên trong một cái bao khỏa bên trong vơ vét tới. Mẹ nó, ngươi thế mà mặc vào lão tử trang phục. Vương Khải nhịn đau giận mắng một tiếng. Nhưng mà Lục Kỳ lúc này lại là đã căn bản không coi hắn là gì to tát, mà là một thằng lạnh lùng nhìn Hoàng Tôn hôm qua, trộn đoạt kế hoạch của chúng ta tất cả đều do ngươi ra chủ ý đi. Chương 403, chính là nhìn xem ngươi khó chịu. Chương 403, chính là nhìn xem ngươi khó chịu. Nghe được Lục Kỳ lời này, Hoàng Tôn ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn theo Lục Kỳ tiếng nói đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Huynh đệ, ngươi nghĩa là gì? Chúng ta chắc chắn không có muốn thương tổn ý nghĩ của các ngươi a. Hôm qua chẳng qua là đem các ngươi dụ dỗ đi ra mà thôi, mà ngươi những đồng bạn kia, những nữ nhân kia, chúng ta thế nhưng một cái đều không có làm hại a. Không có thương hại. Lao tử một cái xương sườn đều bị các ngươi cho làm gãy còn nói không có thương hại. Bằng hữu của ta hiện tại cũng còn đang ở kia hố trời nằm ngửa đâu, còn dám nói không có thương hại. Con mẹ nó đoạt chúng ta nhiều đồ như vậy, lại có mặt nói không có thương hại. Lục Kỳ phẫn nộ đối với Hoàng Tôn gầm thét lên. A. Hoàng Tôn đem ánh mắt nhìn về phía hai chân cắm tên nhọn Vương Khải dò hỏi, tiểu tử ngươi không phải nói chỉ là thoải mái thoát khỏi bọn hắn truy kích sao?
Sao?
Lẽ nào là ngươi ra tay thương bọn hắn sao? Vương Khải không có sắc mặt tốt, đầu tiên là nhìn thoáng qua Hoàng Tôn, sau đó lại nhìn về phía Lục Kỳ, đạo ngươi mẹ nó, bản sự của mình cũng được, còn trách tội lên lão tử đến rồi, rõ ràng là ngươi truy kích ta, không có nhảy qua kia rộng 2 mét hồ trời, bây giờ lại là trách ta. Đúng là mẹ nó mất mặt xấu hổ. Lục Kỳ nhìn Vương Khải nhe răng trợn mắt dáng vẻ, nhẹ giọng cười một tiếng, ám đạo một hồi ngươi sẽ biết tay. Hoàng Tôn nhìn về phía Lục Kỳ, vội vàng lần nữa giải thích, huynh đệ, ngươi đây cũng nghe thấy được đi. Chúng ta là thực sự không có nghĩ qua muốn hại người này, đây đều là hiểu lầm. Lúc này, Lục Kỳ buông xuống trong tay cung tên, nhưng ánh mắt lại là một mực nhìn Hoàng Tôn, sau đó nói, phóng ngươi trong tay cung tên, hai tay ôm đầu xoay người sang chỗ khác. Hảo hảo. Tốt. Nhưng lại tại Hoàng Tôn cái cuối cùng chữ tốt nói ra khỏi miệng lúc, đồng thời trong tay hắn tên nhọn dự cùng, trong nháy mắt chỉ hướng Lục Kỳ, hưu. Một tiếng ra, thẳng đến Lục Kỳ mặt. Nhưng, thì vừa nãy một tiếng này xạ kích cùng tốc độ mà nói, đối với Lục Kỳ mà nói, lại là không có một chút nguy hiểm. Lục Kỳ ánh mắt hung ác, chỉ gặp hắn nghiêng người đi về phía trước một bước, kia tên nhọn thì theo bên cạnh bay qua. Khi mà Hoàng Tôn mũi tên thứ hai chuẩn bị bắn ra lúc, lại là đột nhiên cảm giác được chân trái tê dần, chờ hắn túi đầu nhìn lại lúc, một cái khác tên nhọn bay tới trực tiếp bắn vào đùi phải của hắn bên trên, liên tiếp hai mũi tên đều trúng. À, Hoàng Tôn tiếng kêu thê thảm vang lên. Lục Kỳ tên nhanh chóng, nhưng hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Mũi tên thứ nhất thấy rõ Lục Kỳ động tác, nhưng mà mũi tên thứ hai hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng Lục Kỳ là như thế nào đem tên bắn đi ra. Nhưng hắn hai chân liền đã đều bị tên nhọn bắn trúng. Lập tức, trong rừng rậm phát ra Hoàng Tôn từng tiếng kêu thảm, mấy hơi thở về sau, Lục Kỳ đi lên phía trước, hắn đầu tiên là đem Hoàng Tôn cung tên thu bảo, sau đó nhìn nằm dưới đất Hoàng Tôn ba người. Ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Hoàng Tôn mắt lạnh nhìn Lục Kỳ, giọng nói lạnh băng dò hỏi, lúc này, nội tâm của hắn đã có một tia hối hận, nhưng là đã chậm. Vừa nay hắn xuất thủ thời điểm, cũng là làm qua một phen tâm lý đấu tranh, nhưng hắn hay là đoán sai Lục Kỳ thực lực, vì không bị trở thành người khác đao hạ thì cá, Hoàng Tôn hay là lựa chọn bản tâm của mình, vốn cho rằng có thể một kích chí mạng giải trừ nguy cơ, chỉ là hắn không có nghĩ tới là Lục Kỳ thế mà đây chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Làm cái gì? Ha ha ha, hôm qua ngươi an bài tất cả lúc ta nhưng không có hỏi như vậy qua ngươi, ngươi cũng không có chủ động trả lời qua ta, cho nên hiện tại ngươi hỏi vấn đề như vậy có phải hay không có chút hơi thừa. Nói xong Lục Kỳ một cước đá đi lên, đá vào Hoàng Tôn trên eo. A, người trẻ tuổi, ngươi. Hoàng Tôn vốn định nổi giận, nhưng mà vừa nghĩ tới tình cảnh của mình, hắn lại đặt lửa giận trong lòng cho nén trở về. Vì vừa nãy một cước kia đã để hắn triệt để đã hiểu, Lục Kỳ hiện tại đang nổi nóng, chính mình hay là thiếu gây cho thỏa đáng, như vậy chính mình cũng liền có thể thiếu bị một chút tội. Nhìn thấy Hoàng Tôn thái độ biến hóa, Lục Kỳ ngược lại nhìn về phía một bên còn đang ở trên mặt đất đau khổ dãy rủa Vương Khải, sau đó hướng hắn đi đến. Nhìn thấy Lục Kỳ đột nhiên nhìn mình, cũng hướng phía chính mình đi tới, Vương Khải bị dọa đến liên tục lùi lại, vội nói ngươi muốn làm gì? Thế nhưng Lục Kỳ lại là như có điều suy nghĩ dáng vẻ, đi thẳng đến Vương Khải trước mặt. A. Lục Kỳ đột nhiên đưa hắn một cái chân trên tên nhọn trực tiếp thì cho rút ra, sau đó lại Vương Khải đau khổ âm thanh bên trong lại đem lần nữa đâm trở về. A. Ngươi chết tiệt rốt cục muốn làm gì a? Nghe vậy, Lục Kỳ lần nữa đem cái mũi tên này rút ra. A. A. Hảo hán, tha mạng, tha mạng. Đừng tại đây dạng, ta biết sai lầm rồi, hiểu rõ sai lầm rồi a. Nghe được Vương Khải cầu xin tha thứ, nói mình sai lầm rồi về sau, Lục Kỳ cuối cùng lại đặt cái mũi tên này đâm trở về. Mặc dù Vương Khải đau khổ lần nữa truyền khắp toàn thân, nhưng lần này hắn lại là chỉ rên khẽ một tiếng, không hề có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh ra đây. Ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Hoàng Tôn nhìn Lục Kỳ lúc này điên cuồng hành vi, nhất thời không thể nào hiểu được, không rõ Lục Kỳ tại sao muốn như thế trắng trợn tra tấn người. Nghe đạo Vương Khải phát ra câu này chất vấn, hắn cũng muốn biết Lục Kỳ rốt cục là vì cái gì. Nhưng mà, lại là nghe Lục Kỳ đến rồi một câu muốn làm cái gì? Ha ha ha, chính là nhìn xem người khó chịu. Lời này vừa nói ra, Hoàng Tôn cùng Vương Khải khí cũng có điểm không cảm giác được trên đùi đau đớn. Cuối cùng, Lục Kỳ lại lần nữa chuyển hướng Lưu Trạch. Lưu Trạch trong lòng giật mình, nét mặt sợ sệt vội vàng nói, huynh đệ, đừng nhìn ta nhưng mà cái gì chuyện xấu đều không có làm, cũng không có đánh người, không có thương tổn người a huynh đệ. Ta ngày hôm qua nhiệm vụ chỉ là ví dụ dẫu ngươi cùng đồng bạn của ngươi rời khỏi bờ hồ, không phải sao, còn bị đồng bạn của ngươi cho đánh cho một trận. Ta chắc chắn không có thương hại qua một người a. Nhìn Lưu Trạch lúc này thái độ, còn có cái tia xương mặt xương mũi dáng vẻ, Lục Kỳ ngược lại cũng không có tiến lên nữa tra tấn hắn, mà là nhìn thoáng qua trước mặt rừng rậm, sao vẫn còn chưa qua đến. Trong lòng nghi vẫn hỏi. Sau đó gặp hắn hướng phía rừng rậm đánh một cái vô cùng vang dội tiếng huýt sáo, 2 phút về sau, lúc này mới nhìn thấy Huệ Thư Kỳ cùng Mục Thanh A Ly đám người tất cả đều mang theo một cây gậy, ra hiện tại Lục Kỳ trước mặt. Vừa thấy mặt, Huệ Thư Kỳ liền mở miệng hỏi Lục Kỳ, đạo Lục Kỳ có chuyện gì vậy, không phải đã nói ở phía trước trong rừng rậm bố trí mai phục, chờ đợi ngươi xuất hiện sao? Ngươi sao lại tại nơi này ngừng? Nhìn thấy Huệ Thư Kỳ tự mình hướng về đi tới, lại nét mặt có chút không hiểu. Lục Kỳ vừa định giải thích, lại là lại nhìn thấy Huệ thư kỳ nét mặt kinh ngạc nhìn trên mặt đất bị thương nằm ba người. Tỷ thư kỳ, ba tên này cũng là rất cẩn thận, trước thời gian phát hiện không thích hợp, nhưng hiện tại, này ba người đã bị ta cầm xuống. Nàng nhóm thì giao cho các ngươi, ta phải chạy trở về xem xét tình huống bên kia như thế nào. Được rồi, ngươi mau đi đi. Ba người bọn họ thì giao cho chúng ta đi. À đúng rồi, nhường Mục Thanh đi theo ngươi đi đi. Ba người bọn họ đều đã như vậy, Mục Thanh đi theo ngươi có thể ven bờ hồ còn có thể giúp được việc ngươi bận điệu. Lục Kỳ gật đầu, chẳng qua, xuất phát trước cho Triệu Lôi bàn giao vài câu tra tấn người lời nói, quay người lại gần sát Huệ thư kỳ lỗ thai nhỏ giọng nói chỉ cần giữ lại một hơi khác giết chết, đánh như thế nào đều được. Nghe vậy, Huệ thư kỳ tà mị cười một tiếng, khẽ gật đầu một cái, sau đó thì cùng Triệu Lôi cùng nhau, mang theo chúng nữ hướng về Hoàng Tôn đi đến. Lục Kỳ thì mang theo Mục Thanh nhanh chóng hướng về bờ hồ mà đi, chẳng qua tại hắn mới vừa đi ra đi 2-30 mét khoảng cách xa về sau, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến loảng xoảng cạch cạch vung mạnh đánh âm thanh, đồng thời còn có Hoàng Tôn ba người kêu cha gọi mẹ không ngừng cầu xin tha thứ âm thanh truyền đến. Chương 404, bên hồ xuống lại chương 404, bên hồ xuống lại bên bờ sông. Từ Lục Kỳ đem Hoàng Tôn, Vương Khải còn có Lưu Trạch ba người dẫn xuất về phía sau, vẫn chậm chạp không thấy hắn quay về. Tăng thêm bọn hắn sử dụng Lục Kỳ phương pháp liên tiếp không ngừng theo trong nước câu được bạch tuộc lớn hưng phấn, bọn hắn liền trong lúc nhất thời lại đem Hoàng Tôn ba người lo lắng cấp bên không sai biệt lắm, chỉ có Hoàng Hiểu Đình một thằng lo lắng đến ca ca an nguy. Mỗi lần tại thành công câu đi lên một con bạch tuộc về sau, nàng đều phải nhắc nhở một phen Vương Đại Trí. Lúc này, Vương Đại Trí chính hưng phấn chỉ huy mọi người thành công đem con thứ tư bạch tuộc câu được đi lên, đồng thời nhanh chóng đào ra nội tạng, đem kia bạch tuộc sắp xếp đặt ở bờ đá trên về sau. Hoàng Hiểu Đình lần nữa đi về phía Vương Đại Trí lo lắng nói Trí lớn ca, không thích hợp à? Cũng thời gian dài như vậy, anh ta bọn hắn sao vẫn chưa về? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Vương Đại Trí thì cũng không phải vô cùng quan tâm trả lời Hiểu Đình, ngươi đừng lo lắng, ca tôn hắn nhưng là chúng ta dẫn đầu lão đại, mưu kế của hắn ngươi cũng không phải không biết. Hơi động một chút đầu óc, chính là 10 cái ta thì không sánh bằng hắn a. Khẳng định sẽ không có chuyện gì, đoán chừng ba người hẳn là bắt được tên trộm kia, đang nghiêm hình tra tấn, dùng lực giáo dục đâu. Bị Vương Đại Trí như vậy an ủi qua đi, Hoàng Hiểu Đình mặc dù tạm thời ngoài miệng không còn nói, nhưng trong lòng của nàng là luôn luôn không yên lòng. Không tự chủ luôn luôn chằm chằm vào rừng rậm phương hướng nhìn lại, cắn, lại cắn câu Trí lớn ca. Ngay tại Hoàng Hiểu Đình tiếp tục ngây người thời khắc, gầy thanh niên trẻ nhìn trong nước cái bình đột nhiên lại hô to một tiếng. Cầm chặt cần câu hai người vội vàng đột nhiên một cái lôi kéo, chúng rồi. Thật chúng rồi ha ha. Này kéo một cái phía dưới, bạch tuộc trong nháy mắt liền bị người nhà tấn manh cho kéo ra khỏi mặt nước. Hoàng Hiểu Đình cũng bị vào thời khắc này mọi người hưng phấn cùng tâm trạng ảnh hưởng, không còn một thằng quay đầu nhìn về phía rìa rừng. Nhưng đúng lúc này, xa xa dấu ở rậm rạp bụi cây cùng cỏ dại phía sau Kim Hải Trạch, Lý Phi, Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng đám người tựa hồ là tìm được rồi thời cơ ra tay phù hợp. Ai nha, cái này cẩn thận nữ nhân hiện tại hình như cuối cùng đắm chìm trong kia tiếng cười cười nói bên trong đi, bọn hắn hiện tại thu hoạch thì là rất không tệ. Chúng ta hiện tại liền hành động đi. Kim Khải Trạch đối bên người mấy người nói. Nghe vậy, Lý Phi, Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng Sử Đa Đa còn có Kim Hiển Châu tất cả đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bởi vì các nàng đã tại nơi này đợi không ít thời gian, trước đó một mực không có hành động, là bởi vì từ Lục Kỳ đem Hoàng Tôn ba người dẫn xuất về phía sau, cái đó gọi Hoàng Hiểu Đỉnh nữ nhân thì cẩn thận tượng một con mèo giống nhau, không ngừng quay đầu, không ngừng phòng thân sau. Những người khác buông xuống cung tên cùng cái khác côn đồng vũ khí, toàn tâm toàn ý đang hưởng thụ câu cá vui vẻ cùng vui vẻ. Nhưng lại chỉ có Hoàng Hiểu Đỉnh một nữ nhân có cung tên, cẩn thận không ngừng quay đầu nhìn quanh. Mà hiện tại nàng cuối cùng tựa hồ là bắt đầu có chút thất thần. Bạch tuộc thì câu đi lên 4-5 con, mà bọn hắn cũng chuẩn bị xong. Đây chẳng phải là xuất thủ cơ hội tốt sao? Tốt. Vậy liền hành động, tốc độ phải nhanh, tâm thật hung ác, ra tay muốn chuẩn. Lý Phi, ta mang Thẩm Băng Sử Đà Đà theo chính diện kia chấp xuất kích, ngươi mang Tiểu Dung cùng Hiển Châu theo bên trái xuất kích, bên phải là bờ đá, bọn hắn cũng không tốt đi, chờ phản ứng lại thời chúng ta cũng đã đem bọn hắn tất cả đều vây quanh. Nghe vậy, mấy người nhẹ nhàng gật đầu, sau đó theo Kim Khải Trạch một tiếng hành động. Hai nhóm người liền nhanh chóng theo ẩn tàng sau lùm cây liền xông ra ngoài. Tại Kim Khải Trạch cùng Lý Phi dẫn đầu hạ triều nhìn bên bờ bảy người điên cuồng đánh tới. Lục Kỳ sở dĩ yên tâm đem chuyện này giao cho mấy người, chủ yếu cũng là bởi vì Nhiếp Tiểu Dung, Kim Hiền Châu, Thẩm Băng ba cô gái hôm qua nhận lấy ủy khuất lớn lao, khẳng định cần phát tiết, mà Kim Khải Trạch, Lý Phi cùng Sử Đa Đa ba người kinh nghiệm 10 phần, thì có năng lực trưởng khống lấy thế cuộc, tăng thêm mình nếu là kịp thời ra sân lời nói, trình diễn Hoàng Tôn ngày hôm qua tiết mục hoàn toàn không thành vấn đề, hắn chính là muốn ăn miếng trả miếng. Hơn nữa là gấp 10 hoàn trả. Chỉ có như vậy mới có thể triệt tiêu chính mình tối hôm qua chịu tội chịu khổ, mới có thể tiêu trừ đi trong lòng của mình mối hận. Kim Khải Trạch, Lý Phi hành động nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, nhìn bên bờ bảy người cũng còn đắm chìm trong cùng trong nước bạch tuộc lớn lôi kéo bên trong lúc, bọn hắn thì đã tới khoảng cách Vương Đại Trí 20 mấy mét chỗ, cũng là ở thời điểm này, vẫn là Hoàng Hiểu Đình xoay người lần nữa. A, có người. Hoàng Hiểu Đình vừa mới quay người, sắc mặt thì đột nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn chính diện Kim Khải Trạch ba người, nàng cũng không có ngay đầu tiên nhắm chuẩn xác kích, vì tại nàng có ý nghĩ này lúc, Kim Khải Trạch, Thẩm Băng, Sử Đa Đa đã giơ trong tay cung tên đưa nàng dẫn đầu cho nhắm ngay. Nghe được Hoàng Hiểu Đình tiếng la về sau, Vương Đại Trí cùng những người khác cũng đều sôi nổi quanh người, nhìn về phía chạy tới trước mặt xa 5-6 mét Kim Khải Trạch ba người. Chỉ một chút, bọn hắn thì nhận ra Thẩm Băng nữ nhân này chính là bị nàng nhóm hôm qua chỗ bức hiếp lừa gạt nữ nhân. Sau đó mới nhớ tới Kim Khải Trạch cùng Sử Đa Đa chính là bọn hắn sử dụng mưu kế lừa gạt đi ra người. Vương Đại Trí nhìn về phía bên trái trên mặt đất cách mình thì chỉ có 4-5 mét cung tên, hắn rất muốn đem cung tên cầm vào tay, nhưng là bị Kim Khải Trạch ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào. Hắn cũng không dám mạo muội hành động. Lúc này, Vương Đại Chí sau lưng Trương Tư Thành cùng Đặng Hàm đám người vừa vặn đem trong nước bạch tuộc lớn kéo lên mở. Vương Đại Chí nhanh trí, xoay người một cái thì đoạt lấy Đặng Hàm trong tay trường một cán, dùng sức đem kia cột trên bạch tuộc ném lên bên mở. Chỉ chẳng qua hắn bỏ rơi vị trí vừa vặn liền là chính mình cung tên chỗ phóng vị trí. Mượn cơ hội này, hắn liền nghĩ mấy bước lại gần bạch tuộc lớn, tốt thuận thế nhặt được chính mình cung tên, thế nhưng còn không đợi hắn bước ra một bước lúc, liền thấy một chi tên nhọn trong nháy mắt thì cắm vào cái kia vừa mới lên bờ bạch tuộc trong đầu, đao kia bạch tuộc lớn đem tám đầu xúc tu vặn thành bánh quai trèo lại bắt đầu đánh thành chấm dứt. Nhìn xem Vương Đại Chí thành thành thật thật, khẽ động cũng không dám đang động. Vì ngay tại bên trái Lý Phi, Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Hiển Châu cũng đã xuất hiện, xông tới, mà vừa nãy mũi tên kia hay là Nhiếp Tiểu Dung bắn ra cái này khiến Vương Đại Chí bảy người tất cả đều nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm. Ba người vừa lên đến về sau, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung lần nữa lấy ra một mũi tên dựng trong tay trên cung. Cứ như vậy, sáu người liền đem Vương Đại Chí bảy người cho bao bọc vây quanh. Mà trong bảy người chỉ có Hoàng Hiểu Đình một người trong tay có cung tên, nhưng lúc này nàng cho dù cầm cung tên, cũng không dám di chuyển. Vì nàng năng lực cảm giác được chính mình chính đối diện Thẩm Băng kia ánh mắt lạnh lùng, cùng trong tay nàng tên đều là thẳng tắp đang ngắm tại trên người nàng. Quả nhiên, ngay tại Hoàng Hiểu Đình liếc nhìn Thẩm Băng một cái sau đó, Thẩm Băng cảnh cáo âm thanh liền dẫn đầu ra vang lên. "Khuyên ngươi tốt nhất ném đi trong tay cung tên, bằng không ngươi cho dù có bất kỳ một cái nào dư thừa động tác, ăn một tiếng này người ta bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất." Thẩm Băng giọng nói lạnh băng, không có một chút muốn mở ý đùa giỡn. Chương 405, cứ như vậy phóng, lợi cho bọn họ quá rồi. Chương 405, cứ như vậy phóng, lợi cho bọn họ quá rồi. Lúc này, Vương Đại Chí chịu đựng bị tên bắn nguy hiểm, tiến lên một bước đối Kim Khải Trạch, Thẩm Băng cùng Lý Phi ba người nói bằng hữu, có chuyện nói rõ ràng, tuyệt đối đừng xúc động." Khác xúc động. Nhưng mà, lời nói của hắn lại là cũng không có người để ý, Kim Khải Trạch sáu người ánh mắt lạnh băng, không tình cảm chút nào nhìn bảy người. Cái này khiến bảy người khẩn trương trong lòng cùng bất an có vẻ càng thêm rõ ràng lên. Các ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, lẽ nào các ngươi còn dám ở nơi này giết người hay sao? Lúc này, trong đám người Trương Tư Thành đột nhiên đối Kim Khải Trạch và giận hét lên một tiếng. Nhưng mà hắn vẫn không có ai để ý tới, chỉ là thấy Kim Khải Trạch cho Sử Đa Đa nháy mắt về sau, Sử Đa Đa thu hồi trong tay cung tên, sau đó nhanh chóng tiến lên mấy bước, đem bờ đá trên để đó tất cả vật tư, côn đồng, nguyên bản thì thuộc về bọn hắn cung tên cũng cho xếp lên, cầm hướng phía sau đi rồi mười mấy mét sau mới phóng trở về. Làm xong cái này về sau, Kim Khải Trạch lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ngươi. Thanh cung cùng tên ném qua đến. Nghe vậy, Hoàng Hiểu Đình trong lúc nhất thời lâm vào do dự, đối diện sáu người bên trong, ba nữ nhân khuôn mặt nàng thế nhưng còn nhớ thanh thanh sở sở, nhất là đối diện Thẩm Băng, lúc này ánh mắt của nàng thật là mang theo đau. Nàng chột dạ không được, chính mình ngày hôm qua trêu đùa người ta, bây giờ người ta tìm tới cửa, xem ra cũng là rất khó thiện chủ, hối hận không kịp thì đã trễ. Hoàng Hiểu Đình vừa cúi đầu nhìn về phía chính mình trong tay cung tên, nhưng đúng lúc này, Vương Đại Chí đột nhiên đưa tay, một cái liền đem Hoàng Hiểu Đình trong tay cung tên giành lấy, có thể nghĩ hắn một cử động kia là cỡ nào buồn cười ấu trí. Kim Khải Trạch trong tay tên nhọn soát một chút thì thưởng cho hắn, nhưng may mắn bị Vương Đại Chí nâng tay lên cánh tay cho chặn lại, không có bắn vào thân thể hắn, mà là bắn trúng tay trái của hắn cánh tay, ầm một tiếng, vừa mới bị hắn cầm ở trong tay cung liền rơi vào trên mặt đất. Đồng thời vang lên nỗi thống khổ của hắn thanh a. Cờ mờ nờ lao nương ngươi. Hiếu a a. A. Ta. Vương Đại Chí tiếp tục chu lên. Ca. Vương Tổ Hiền nhìn thấy ca ca của mình bị thương, vội vàng tiến lên xem xét, Vương Đại Chí cúi đầu xem xét, đùi phải của mình trên lại nhiều đâm một mũi tên. Đau hắn lại muốn mắng nương, nhưng hắn biết mình không thể mắng nữa. Mà vừa mới một tiếng này, là Kim Hiển Châu bắn nàng lúc này đã lại đặt một mũi tên dựng trong tay trên cung. Ánh mắt lạnh băng càng làm cho Vương Đại Chí không dám cùng hắn đối mặt. Mẹ nó, dám đả thương anh ta, ta liều mạng với các ngươi. Vương Tổ Hiền nhìn một bên Kim Hiển Châu, trong mắt hận ý muốn hóa thành hỏa phun ra ngoài dường như. Nhưng Vương Đại Chí lại là một tay lấy nàng cho kéo lại nói: "Tổ Hiền, khác xúc động, nàng nhóm hiện tại sự tình gì cũng có thể làm ra đây." Nghe được Vương Đại Chí lời nói, bị hắn lôi kéo thân thể lúc này mới chậm rãi buông lỏng, quay người tiếp tục quan tâm tới Vương Đại Chí thương thế. Hai mũi tên bắn ra về sau, còn lại sáu người cũng không dám lại có ai làm ra lô mãng cử động, Hoàng Hiểu Đình cũng vội vàng đem trên người túi tên ném ra ngoài, lúc này lại là nghe được Thẩm Băng nói đem bọn ngươi trên người dao găm, đao cụ, vật lửa, tất cả đều cho ta ném ra, nhanh lên. Sau khi nói xong, Nhiếp Tiểu Dung tiếp tục lặp lại một lần Thẩm Băng. Sau đó thúc giục nói nghĩ còn sống rời đi, thì động tác nhanh lên, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe Vương Đại Chí tiếng kêu thảm thiết, còn lại bốn nam nhân đều đội vàng trốn ra trên người mình đồ vật, hai thanh dạng đơn giản dao, một cái bật lửa, còn có ba cái hết rồi điện thoại di động. Nhìn thấy bốn người đem vật cầm trong tay tất cả đều đặt ở trước mặt trên mặt đất về sau, Sử Đa Đa lần nữa tiến lên đem mặt đất tất cả mọi thứ tất cả đều cho nhặt. Có thể Thẩm Băng cũng không như vậy bỏ qua, còn có các ngươi hai, còn có ngươi, đem thứ ở trên thân tất cả đều lấy ra, nhanh lên. Nhìn ngồi xuống Hoàng Hiệu Đình cùng Vương Tổ Hiền cùng với đau đớn thanh không ngừng mà Vương Đại Chí, Thẩm Băng nói tiếp ngươi. Trên người chúng ta không có đồ vật gì, đồ vật cũng tại vừa nãy trong bao đầu. Có thể nghe nói như thế về sau, Thẩm Băng trực tiếp một cái lặng lẽ nhìn lại ta không muốn nói thêm lần thứ hai, ngươi thì tốt nhất đừng ở để cho ta nói lần thứ hai. Nhanh lên. Vương Tổ Hiền cùng Hoàng Hiệu Đình đến hiện tại mới thôi, cũng còn không muốn phối hợp, nhưng mà đã thân chúng hai mũi tên Vương Đại Chí thì là không dám ở kéo dài nhịn đau vội vàng theo trong túi của mình móc ra một cái dao nhỏ, ném đi ra, lại tiếp tục trông hắn vẻ mặt thống khổ. Nhiếp Tiểu Dung nhìn thấy Vương Đại Trí thông minh cử động cùng hai nữ nhân cố chấp về sau, nàng mở miệng nói, khác nghĩ đến đám các ngươi hai là nữ nhân, chúng ta rồi sẽ thủ hạ lưu tình, đây ngươi các ngươi hôm qua việc làm đến, ta hiện tại cho dù giết các ngươi vậy cũng đúng các ngươi gieo gió gặt bão, còn không mau một chút. Lời này vừa nói ra, Vương Đại Trí gấp vội vàng kéo một cái muội muội mình Vương Tổ Hiền cánh tay, nói Tổ Hiền, người tại dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hiện tại ca tôn thì không tại nơi này, không biết sinh tử. Chúng ta hay là trước bảo trụ mệnh rồi nói sau. Nghe được Vương Đại Trí về sau, Vương Tổ Hiền cùng Hoàng Hiệu Đình lúc này mới chậm gì gì đem trên người mình đồ vật đưa ra. Ta đi, hai thanh dao găm. Còn như thế đẹp đẽ. Nhìn tới hai người bọn họ không dùng một phần nhỏ tâm kia, không phải ca ca của các nàng cho chính là đổi qua tay bạn trai tiễn. Nhìn tới hai nàng này thật đúng là đúng trên người mình thứ này nhìn xem rất nặng kia. Làm hai nữ tướng trên người mình nhận tàng dao găm theo riêng phần mình trước ngực mang lấy ra, Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung lẫn nhau, dường như nội tâm đồng thời như vậy khiếp sợ. Sau đó chỉ thấy hai nữ tướng riêng phần mình trong tay dao găm hướng về trước mặt đất chống ném ra ngoài, Thẩm Băng lần nữa cùng Nhiếp Tiểu Dung liếc nhau về sau, hai nữ liền lên một lượt trước, đem trên mặt đất dao găm riêng phần mình nhặt được một cái lên, cho đến lúc này, Kim Khải Trạch Lý Phi Sử Đà Đà Kim Hiển Châu mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Lục Kỳ nói rất đúng, bắt giặc trước bắt vua, súng bắn chim đầu đàn. Mấy người nhìn trước mắt bảy người nét mặt, nhớ ra Lục Kỳ về sau, trong lòng đều là cảm thấy quá có lý. Quả nhiên là đem mấy người chỉ ngoan ngoãn, mà Vương Đại Trí bảy người trong lòng luôn cho là Kim Khải Trạch bọn hắn trả thù đã kết thúc, trong lòng oán khí cũng đã sắp tiêu trừ ra lúc, lúc này lại là nhìn thấy xa xa rìa rừng, Lục Kỳ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, mà ở phía sau hắn thì là đi theo một đạo hiên ngang thân ảnh, Mục Thanh. Nguyên bản hai người chạy đến, Lục Kỳ là nghĩ xem xét có hay không có gặp được khó khăn gì, xảy ra cái gì chiến đấu, hắn cũng may này thời khắc mấu chốt hiện thân, là một cái cứu vớt thế giới anh hùng, nhưng làm hắn không ngờ rằng, thì làm hắn có chút ít vui mừng chính là Vương Đại Trí sáu người thế mà bị Kim Khải Trạch cùng Nhiếp Tiểu Dung và cho hàng phục như vậy dịu dàng ngoan ngoãn cùng nghe lời. Quả thực là nhường hắn thỏa mãn không được. Lục Kỳ, ngươi đã đến. Nhiếp Tiểu Dung nhìn thấy Lục Kỳ lúc, vội vàng đi vào Lục Kỳ bên cạnh, chỉ ven bờ hồ bảy người nói, một cái không kém, một cái không kéo. Thế nào? Lục Kỳ cho nàng thụ một cái to lớn ngón cái. Lúc này Kim Khải Trạch thì đi tới, hỏi Lục huynh đệ, tiếp xuống chúng ta cái kia xử trí như thế nào những người này đâu? Là trả về là giết. Nghe vậy, Lục Kỳ dường như đã sớm nghĩ kỹ đáp án dường như tà mị cười nói đi qua. Cứ như vậy thả bọn hắn có thể thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Nói xong cũng hướng về bảy người đi đến, Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Khải Trạch khó hiểu Lục Kỳ nói ý nghĩa, nhưng cũng vội vàng đi theo. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Lục Kỳ nghĩ ra trừng trị những người này cách đến cùng là cái gì. Chương 406, muốn như thế nào mới có thể tha thứ chúng ta chương 406, muốn như thế nào mới có thể tha thứ chúng ta theo Lục Kỳ đến, Kim Khải Trạch Lý Phi đám người nét mặt cũng đều không còn như vậy nghiêm túc, thậm chí lúc này bọn hắn đã đem trong tay cung tên cũng sẽ không tiếp tục nhắm chuẩn bảy người. Lục Kỳ nên ngang đi lên trước về sau, ánh mắt đầu tiên là liếc qua trên mặt đất đau khổ kêu rên Vương Đại Trí, sau đó lại nhìn một chút Hoàng Hiệu Đình cùng Vương Tổ Hiền hai nữ, cuối cùng lại nhìn lướt qua sau lưng còn lại bốn người, này mới mở miệng nói chật chật chật. Rất đau a, thế mà không có xuyên đấu. Nhìn thấy Vương Đại Trí cánh tay cùng bắp đùi tên, Lục Kỳ đầu tiên là vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi một câu, sau đó cũng không đợi Vương Đại Trí có phản ứng thì lại hiếu kỳ bắt đầu phân tích dậy rồi hắn chúng tên, trên cánh tay tên nhìn xem vị trí hẳn là bị xương cổ tay hoặc là xương trụ cẳng tay mắc kẹt, bằng không khẳng định là có thể bắn thủng cường độ đủ lớn. Ngươi khẳng định là chọc giận của ta hai vị đại ca cho nên mới bị bắn à? Nhưng ngươi thì đầy đủ vận may. Nay trên đùi tên, nhìn ra huyết tình huống, hẳn là không có thương tổn và động mạch, cường độ yếu kém, chỉ là đầu tên chèn bộ phận, nên chỉ là vì cho ngươi một bài học. Yên tâm đi, không chết được. Còn không có tối hôm qua các ngươi cho lão tử tạo thành làm hại nghiêm trọng đâu. Nghe xong lời này, Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Kim Hiển Châu cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Lục Kỳ hỏi, ngươi tối hôm qua bị thương? Nay hỏi một chút, trực tiếp nhường Lục Kỳ tại người trong sân khí lại thăng hoa một chút. Ba cái nữ nhân xinh đẹp quan tâm, ai không hâm mộ? Lục Kỳ trong lòng ấm áp, sao cũng được nói không sao không sao, chính là đoạn mất một cái xương sườn. A, đoạn mất một cái xương sườn. Ba cô gái trong nháy mắt đi vào Lục Kỳ bên cạnh, vây quanh hắn, Nhiếp Tiểu Dung kem chút muốn vung lên y phục của hắn. Lúc này, Hoàng Hiệu Đình nhìn Lục Kỳ quần áo trên người, sau đó lạnh băng mà hỏi y phục này là Vương Khải ngươi, ngươi đem anh ta bọn hắn làm sao vậy? Lục Kỳ nhìn về phía Hoàng Hiệu Đình, vì tiếng nói của nàng bên trong có mãnh liệt sát ý, nhưng Lục Kỳ cũng sẽ không sợ nàng một nữ nhân, thản nhiên nói ta nói cô nương, ca của ngươi cùng các ngươi hôm qua tốn sức dịch nào nghĩ ra được đúng mưu kế của chúng ta, ngươi không nên hỏi trước một chút đối với chúng ta tạo thành tổn thương gì sao? Lão tử xương sườn đều bị ca của ngươi bọn hắn hãm hại đoạn mất một cái, ngươi lẽ nào không nên thay ca của ngươi nói lời xin lỗi nói câu lời hữu ích sao? Lẽ nào không nên hỏi hỏi lão tử sao đoạn đoạn cái kia sao? Dũ khí từ đâu tới thế mà còn dám ở thời điểm này chất vấn lão tử ca của ngươi chết sống? Lại nói hắn đi nơi nào làm lão tử thí sự? Ngươi quần áo trên người chính là Vương Khải nói, ngươi có phải hay không giết hắn? Anh ta đâu? Hoàng Hiểu Đình đối với Lục Kỳ cũng không hề hoàn toàn nghe vào, lúc này nàng chỉ quan tâm ca ca của mình Hoàng Tôn rốt cục là chết vẫn là còn sống. Thậm chí trực tiếp đứng lên nhìn Lục Kỳ, rất có muốn cùng Lục Kỳ liệu mạng tư thế. Lúc này, Vương Đại Trí vội vàng kéo lại Hoàng Hiểu Đình, đồng thời cho muội muội của mình thì nháy mắt, nhường nàng khuyên nhủ Hoàng Hiểu Đình bình tĩnh khát xúc động. Ta nhìn xem ngươi là ngang ngược càn rỡ quen rồi, cho rằng cũng chỉ có các ngươi năng lực bắt nạt người khác liền không thể đánh lại có phải không? Tự cấp lao tử rong dài, tin hay không lão tử hiện tại là có thể giết ngươi. tốt để ngươi sớm chút đi theo ngươi hảo ca ca. Lục Kỳ lời này vừa nói ra, lập tức nhường Hoàng Hiểu Đỉnh tâm chết như cho, nhưng cùng lúc thì có Ngọc Đá cùng vỡ xúc động. Mà Vương Đại Trí cùng Trương Tư Thành Đặng Hàm, trung niên nam còn có thanh niên gầy yếu thì là trong lòng run lên. Bọn hắn trước đó còn không thể tin được trước mắt Lục Kỳ có nhiều châu nhiều hung ác, nhưng mà bây giờ thấy hắn nhẹ nhàng nói ra câu nói này lúc, lại là tất cả đều đúng Lục Kỳ có lòng kính sợ. Lòng mang sợ hãi. Không. Sẽ không, không thể nào. Anh ta hắn là sẽ không chết, ngươi là sẽ không giết chết hắn, ô ô, ta liều mạng với ngươi. Hoàng Hiểu Đình dứt khoát bỏ qua rồi Vương Đại Trí lôi kéo tay của nàng, thì hướng về Lục Kỳ điên cuồng đánh tới. Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Kim Hiển Châu trong nháy mắt nâng lên cung tên lúc, Lục Kỳ lại là để các nàng tất cả đều phóng, sau đó nhìn hướng chính mình bọn tới Hoàng Hiểu Đình, mãi đến khi nàng cách mình xa 2 mét lúc, chỉ gặp hắn đột nhiên một cước, ổn, chuẩn, hung ác thì hướng phía Hoàng Hiểu Đình phần bụng đạp ra ngoài, một cước này một chút đều không có lưu tình, Lục Kỳ vốn là cao to và bỡ, với lại tại mấy tháng này hải đảo lịch luyện đến nay, thân thể hắn càng là hơn cưỡng ép đáng sợ. Chỉ thấy Hoàng Hiểu Đình tại đây một cước phía dưới, trực tiếp liền bị đạp bay rất ra ngoài cách xa mấy mét, hay là Trương Tư Thành cùng Đặng Hàm ra tay đưa nàng đỡ lấy về sau, lúc này mới không có tại lui. Bằng không nàng liền có thể sẽ có rơi vào trong hồ nguy hiểm. Một cước qua đi, Hoàng Hiểu Đình cuối cùng thành thật xuống dưới, chỉ là ở đâu che lấy phần bụng khóc thút thít, cũng không dám tại có tiến lên nửa bước động tác. Mà lúc này Vương Tổ Hiền thì là nhìn về phía Lục Kỳ, nàng thấy Hoàng Hiểu Đình không còn dày vò về sau, liền nói với Lục Kỳ, Lục Kỳ, chuyện ngày hôm qua là chúng ta làm không đúng, ta xin lỗi ngươi, cầu ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha thứ chúng ta. Chúng ta hôm qua là thực sự không có muốn thương tổn ý nghĩ của các ngươi, chỉ là muốn đạt được một ít vật tư mà thôi. Vừa mới nghe ngươi nói chuyện ngươi hẳn là vị bác sĩ đi. Van cầu ngươi, mau cứu anh ta cùng anh ta đều biết sai lầm rồi. Cầu cầu ngươi. Ồ. Lục Kỳ vừa quay đầu, nhìn về phía cái này gọi Vương Tổ Hiền nữ tử, Vương Tổ Hiền thái độ là nhường Lục Kỳ không có nghĩ tới, vốn đang trở lấy đầu cứng rắn người tại cứng một chút, để cho mình tại hạ giận. Kết quả lại là nghe được như vậy êm thai thanh âm. Cứu hắn rất đơn giản. Nhưng mà ta tại sao muốn cứu hắn đâu? Hôm qua trộm cắp chúng ta người trong thì có hắn đi. Cầm dao bắt cóc chúng ta nhân trung thì có ngươi đi. Ha ha ha. Vì sao ngươi bây giờ nói hai câu cầu xin tha thứ nói xin lỗi, ta muốn tha thứ các ngươi, còn muốn cho hắn trị liệu đâu? Lẽ nào cũng là bởi vì ngươi là nữ nhân, vẫn là bởi vì ngươi cảm thấy ngươi dài rất xinh đẹp. Nói xong, Lục Kỳ vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Vương Tổ Hiền. Ngươi? Vương Tổ Hiền sắc mặt lo lắng, giận mà không dám nói, vì Lục Kỳ nói tới những câu là thật, mà nàng hiện tại yêu cầu, cũng đúng như Lục Kỳ mỉa mai như thế, dựa vào cái gì đâu? Sau lưng các nàng bốn người, nhìn về phía Lục Kỳ ánh mắt thì do bất thiện chậm rãi biến thành hối hận. Nhất là cái đó người đàn ông trung niên, tại may mắn chính mình ngày hôm qua lúc không hề có làm ra cái gì tốt sát hành vi, đồng thời thì hối hận hôm qua đi theo Hoàng Tôn đám người làm đi chuyện sai, cho không nên dây vào người. Lúc này Trương Tư Thành nhìn về phía Lục Kỳ đạo huynh đệ, đích thật là chúng ta đã làm sai trước, ngươi nói đi, muốn như thế nào mới có thể tha thứ chúng ta. Lời nói của hắn thành công khiến cho tất cả mọi người hứng thú, làm đúng vậy bao gồm Lục Kỳ. Vì Lục Kỳ các loại thì chính là hiện tại có người có thể đưa ra vấn đề này, chỉ nghe Lục Kỳ nghiền ngẫm cười một tiếng, nói đã ngươi hỏi như vậy, vậy ta thì cho ngươi nói một chút. Thứ nhất, hôm qua các ngươi chơi kế điệu hổ ly sơn, hôm nay chúng ta coi như là hòa nhau. Làm nhưng, đây đối với chúng ta mà nói vẹn vẹn chỉ là hòa nhau mà thôi. Chúng ta đại nhân rộng lượng, có thể không chấp nhận với các ngươi. Thứ hai, ngươi hôm qua các ngươi để cho ta đả thương một cái xương sườn, hại ta bằng hữu phần bụng kém chút bị nhánh cây đâm xuyên, hôm nay này sổ sách cũng coi như hòa nhau. Làm nhưng, thì vẹn vẹn chỉ là hòa nhau mà thôi. Nhưng, Lục Kỳ lời này vừa ra, Hoàng Hiểu Đình khóc không thành tiếng nói, hòa nhau. Ngươi cái con tiếp, ngươi giết anh ta, thế mà còn đang ở nơi này nghe nhìn lẫn lộn, phát ngôn bừa bãi, ta liều mạng với ngươi. Nói xong nàng lại muốn vọt tới cùng Lục Kỳ liều mạng, cũng là bị Trương Tư Thành cùng Đặng Hàm kéo lại, hai người thì khuyến cáo nàng muốn tỉnh táo một chút. Lục Kỳ làm nhưng sẽ không vì nàng mà tức giận, chỉ là muốn nhường nữ nhân này tiếp tục đau lòng một hồi thôi. Sau đó nghe hắn lại nói tiếp thứ ba, các ngươi ăn cướp ta người, còn đem bằng hữu của ta vây ở Hố Thiên Tỉnh bên trong, lại đoạt công cụ của ta còn có lương thực của chúng ta, điểm này chúng ta còn không có tính sổ sách đâu. Trước 2 giờ chúng ta chỉ là hòa nhau, chúng ta không quá phận truy cứu, đã coi như là đối với các ngươi nhân tử, nhưng mà ăn cướp chúng ta sự tình, ta muốn các ngươi gấp 10 hoàn trả. Nghe rõ ràng sao? Nói xong lời cuối cùng, Lục Kỳ ánh mắt run lên, nhấn mạnh. Rõ ràng hắn là nghĩ cho mọi người một cái hạ mã uy. Chương 407, chúng ta quay về báo cáo kết quả công tác. Chương 407, chúng ta quay về báo cáo kết quả công tác. Cảm nhận được Lục Kỳ trong lời nói hung ác sau đó, Trương Tư Thành, Đặng Hàm, mập trung niên cùng nhỏ gầy thanh niên đều là sầm mặt lại. Trên hải đảo, pháp trị xúc tu xa không thể chạm, tại nơi này, thực lực chính là duy nhất quyền lên tiếng, tất cả chỉ tuân theo nhược đục cường thực luận dừng. Bây giờ tình cảnh như vậy, ngược lại cũng tính toán là bọn hắn tự thực các quả, chẳng trách người bên ngoài. Trương Tư Thành ổn tâm thần, cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng lần nữa, trong thanh âm tràn đầy thận trọng thăm dò huynh đệ, chúng ta đã khắc sâu nhận thức đến chính mình phạm vào sai lầm, ngài đại nhân rộng lượng, cũng đừng không chấp nhận với chúng ta. Ngài cũng đừng vòng vo tam quốc dứt khoát nói thẳng đi, đến tột cùng muốn như thế nào, mới bằng lòng dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta này một lần. Lục Kỳ ánh mắt giống như hàn tinh, thẳng tắp bắn về phía Trương Tư Thành, đáy lòng âm thầm cân nhắc ra hỏa này, thật đúng là cái mượn gió bẻ mang hạng người, ứng câu kia gặp mạnh thì yếu, gặp yếu thì mạnh chuyện xưa. Hoàng Tôn đâu, hữu dung hữu nhu, có thể thực chất bên trong là thủ quy củ, tôn sùng luật pháp người. Vương Đại Chí tuy nói không có gì kinh thế hai tục đại tài, đã có một cô mãng phu dũng khí, nếu không vừa nãy cũng không có khả năng thân chúng hai mũi tên còn có thể dáng chống đỡ nhìn. Nhưng này Trương Tư Thành thì hoàn toàn khác biệt, hắn là loại đó co được giãn được, vừa đấm vừa xoa nhân vật, mà chính mình đánh trong đáy lòng chán ghét loại người này. Đụng tới những kia cọng rơm cứng, từ đầu đến đuôi hỏng trùng, ta làm việc năng lực không hề cố kỵ, trong đầu cũng sẽ không có nửa phần ấy nấy. Có thể đối mặt này đồ hèn nhát chịu thua bộ dáng, nếu thủ đoạn quá ác độc, tóm lại cảm giác có chút tàn nhẫn, không xuống tay được. Dưới mắt, hắn tất nhiên chủ động yếu thế, còn đang dùng được bọn hắn, suy nghĩ một phen về sau, Lục Kỳ quyết định theo bậc thang này, trước tiên đem điều kiện của hắn bày ra đến lại nói. Thế là hắn hắng giọng một tiếng, không nhanh không chậm nói ra, yêu cầu của ta, nói khó đi, kỳ thực cũng không tính là khó, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn dựa theo ta nói làm, ta đương nhiên sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Trương Tư Thành lập tức tượng bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, nói liên tục ba cái tốt chữ, kia đầu điểm được cùng dã tỏi dường như cười rặng rỡ, mắt cá mị xạ tổ tràn đầy tha thiết chờ mong, huynh đệ, ngươi nói đi, chỉ cần là chúng ta đủ khả năng sự tình, tuyệt đối nghiêm túc, nhất định làm theo. Ừ, các ngươi trăm phương ngàn kế thiết kế cướp đoạt công cụ của chúng ta, đồ không phải liền là câu cá sao? Thôi được, theo hiện tại lên, các ngươi thì tiếp tục câu bạch tuộc, một thằng câu được ta hài lòng mới thôi. Còn có, ta bị kia bị các ngươi mấy chuyện xấu hãm hại, rơi vào hố trời bằng hữu, chờ các ngươi câu hết bạch tuộc, chân chu địa cho ta cứu đi lên, đây cũng là yêu cầu của ta, nghe rõ chưa vậy không? Trương Tư Thành chợt nghe xong, còn cho là lỗ tai mình ra khuyết điểm, nghe lầm lời nói, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, liên tục không ngừng địa hỏi lại, huynh đệ, ngài nói yêu cầu, thì này hay, thật chứ không có khác. Thế nào, ngươi cảm thấy ít? Lục Ký bước cằm, trong mắt lộ ra hoài nghi, thầm nghĩ ra hỏa này rốt cục cái gì tâm tư, chẳng lẽ lại vừa nay chính mình nói phải trả chưa đủ hiểu rõ đã hiểu. Đang định lặp lại một lần yêu cầu lúc, chỉ thấy Hoàng Hiệu Đình đột nhiên lần nữa tránh thoát Trương Tư Thành cùng Đặng Hàm ngăn cản, như sợi tóc của mẫu sư, bay thẳng nhìn Lục Ký đánh tới. Người tên hỗn đản, ngươi giết anh ta, còn không chịu bỏ qua, lại vẫn nghĩ nô dịch chúng ta, ta liều mạng với ngươi, hôm nay nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Hoàng Hiệu Đình hai mắt đỏ bừng, lửa giận phảng phất muốn đưa nàng cả người bốc cháy lên. Trương Tư Thành thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, liều mạng dùng sức kéo kéo, muốn ngăn lại nàng, có thể Hoàng Hiệu Đình giờ phút này dường như một đầu phát điên mang yêu, cỗ này sức lực to đến kinh người, hai ba lần liền tránh thoát, hướng phía Lục Kỳ chạy đi. Lục Kỳ thấy thế, nhíu mày lại, trong đầu dâng lên một hồi tức giận, thầm nghĩ nữ nhân này chắc chắn đủ khó chơi. Mắt nhìn thấy Hoàng Hiệu Đình bọn tới phụ cận, thân hình hắn lóe lên, nghiêng người tránh đi, đồng thời nhanh chóng rôi ra một chân, vững vàng ngăn tại Hoàng Hiệu Đình con đường tiến tới bên trên. Chỉ nghe tách một tiếng vang dọn, Hoàng Hiệu Đình bởi vì quán tính, căn bản ham không được chân, bị Lục Kỳ một cước này trực tiếp trượt chân trên mặt đất, ngã chó gặp bùn. Đem nàng cho ta trói lại. Lục Kỳ quát lạnh một tiếng, tiếng như hồng trung. Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung nghe tiếng mà động, một trái một phải như nhanh nhẹn báo săn, trong nháy mắt chế trụ Hoàng Hiệu Đình, phản bật lấy cánh tay của nàng, nhường nàng không thể động đậy. Đúng lúc này, Thẩm Băng từ bên hông lấy ra một đoạn sớm đã chuẩn bị tốt dây cỏ, thủ pháp thành thạo đem Hoàng Hiệu Đình buộc chặt chẽ bước vàng. Trương Tư Thành thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, hướng về phía Lục Kỳ lên tiếng xin sỏ cho huynh đệ. Huynh đệ à, nàng không hiểu chuyện, thuần túy là nhất thời xúc động, ngài có thể tuyệt đối đừng chấp nhận với nàng, tuyệt đối đừng làm hại nàng nha. Ngài nếu là có hỏa, hướng về phía ta tới, muốn đánh phải không? Ta cũng nhận. Ồ. Lục Kỳ quay đầu nhìn về phía Trương Tư Thành, nhìn cái kia lo lắng bộ dáng, đáy lòng trong nháy mắt đoán được 7-8 phần, khoe miệng có hơi dương lên, cười như không cười hỏi ngươi thích nàng. Trương Tư Thành bị lời này nghẹn được sững sờ, mặt đỏ lên, hồi lâu nghẹn không ra một chữ, bộ kia muốn nói lại thôi nét mặt, đã cho Lục Kỳ đáp. Lục Kỳ trong lòng cười thầm, chẳng thể trách gia hỏa này nghe được Hoàng Tôn tin chết lúc như vậy bình tĩnh, nguyên lai là có ẩn tình khác, chẳng trách không ngừng địa lôi kéo Hoàng Hiệu Đình, sợ nàng hành sự lỗ mãng, làm ra chuyện điên rồ. Ý niệm tới đây, Lục Kỳ thì không lại dây dưa, vung tay lên, ra hiệu Kim Khải Trạch, Lý Phi, Sử Đa Đa chậm chậm vào Trương Tư Thành, Đặng Hàm đám người, đốc thúc bọn hắn vội vàng bắt đầu thả câu làm việc. Mọi người đang chuẩn bị theo lệnh làm việc, bắt đầu câu cá thời khắc, đột nhiên, xa xa truyền đến một đạo thanh thúy vang dội la lên ca ca Lục Kỳ. Chúng ta tới rồi. Thanh âm kia biển chuyển đêm hai, đúng như trong rừng vui sướng chim hót, chính là Việt Tư Đồng. Cùng với nàng một đạo còn có Huệ Thư Kỳ, Ali, Viên San San, Hà Tuyết, Triệu Lôi đám người, mà tại trước bọn họ Phương, Hoàng Tôn, Vương Hải, Lưu Trạch ba người cởi trần nhìn thân trên, bộ dáng có chút buồn cười. Nguyên lai, y phục của bọn hắn đã sớm bị xé rách ra đến, đảm nhiệm băng bó vết thương băng, giờ phút này ba người khập khiễng, nhịp chân tập tễnh, hiển nhiên tượng ba con bị thương có bị, nhìn ngược lại có mấy phần đáng yêu. Chẳng qua mười mấy hơi thở công phu, Việt Tư Đồng giống con linh động tiểu lộc, sôi nổi địa chạy đến Lục Kỳ bên cạnh, trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười, giòn tan địa nói ra, "Ca ca Lục Kỳ, dựa theo phân phó của ngài, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, chúng ta quay về hướng ngài báo cáo kết quả công tác đã." "Tốt, làm tốt lắm, các ngươi hôm nay đều lập công lớn." Lục Kỳ tán dương, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. "A, ca ngươi không chết à?" "Ô, ta cũng lo lắng ngươi chết bẩm." Hoàng Hiệu Đình nguyên bản còn đang ở trên mặt đất dãy rủa, nghe được tiếng động, quay đầu nhìn lại, thấy Hoàng Tôn ba người kia chật vật lại mạnh khỏe bộ dáng, đầu tiên là sững sờ, lập tức hốc mắt phím hồng, liều mạng quần quật lấy thân thể, phí hết đại sức lực mới quỳ đứng dậy đến, lên tiếng khóc lớn, tiếng khóc kia trong vừa có sống sót sau tai nạn vui sướng, càng có đối lại trước lo lắng hãi hùng phát tiết. "Ca Tôn, thật là Ca Tôn, bọn hắn cũng còn sống sót." Đang ham đứng ở bên bờ đá, đúng như bị định trụ vào gỗ, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy trở về Hoàng Tôn đám người, kích động đến tay cũng run lên, rỗi ra ngón tay, há miệng run rẩy chỉ vào bọn hắn, âm thanh cũng thay đổi giọng. Những người khác thì sôi nổi gửi đi kinh ngạc lại mừng rỡ ánh mắt, cho tới giờ khắc này, Vương Đại Trí, Hoàng Hiểu Đình, Vương Tổ Hiền mới như ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trước đó Lục Kỳ tuyên bố Hoàng Tôn chết rồi, chẳng qua là cố ý hù dọa bọn hắn, mục đích đúng là để bọn hắn nếm thử trái tim tan vỡ khổ sở mùi vị. Ai bảo bọn hắn ngày bình thường thích diễn kịch, trêu chọc người đâu, như thế rất tốt, dứt khoát để bọn hắn diễn cái đủ, cũng coi là gậy ông đập lưng ông. Uy, đến các ngươi còn chưa đi, muốn ta đá các ngươi quá khứ sao? Vừa đi ra rậm rạp rừng rậm, đặt thượng hà bên bờ Triệu Lôi, nhìn tại cách đó không xa run run rẩy rẩy dừng bước lại Hoàng Tôn ba người, tức giận hét lên. Hoàng Tôn, Vương Khải, Lưu Trạch ba người nghe xong lời này, đồng loạt ngẩng đầu, hung dữ trừng mắt về phía Triệu Lôi, ánh mắt kia phảng phất muốn ăn người một. Vì sao như vậy tiểu thị? Còn không phải bởi vì trên người cắm những kia mũi tên, đều là Triệu Lôi lòng tốt giúp đỡ rút ra làm nhưng, cũng đúng thế thật Lục Kỳ tỉ mỉ sắp đặt. Không chỉ như thế, Lục Kỳ còn dặn dò chúng nữ, đang cho bọn hắn băng bó vết thương lúc, dùng tới dùng tóc đốt thành huyết dư thán cầm máu, sau đó lại cầm bọn hắn y phục của mình bọc vết thương, tuy nói phương pháp thổ chút ít, hiệu quả vẫn còn không tệ. Triệu Lôi có thể mặc kệ bọn hắn kia tràn ngập án nghiệp ánh mắt, thấy ba người không nghe lời, không nói hai lời, bước nhanh đến phía trước, đối bọn hắn một người chính là một ước, chuyên chọn vết thương phụ cận đá, ra tay gọi là một cái ổn định, chính xác, tàn nhẫn. A. Ai u. Hai tiếng kêu thảm hoa phá trường không, Vương Khải cùng Lưu Trạch đau đến nghe răng trợn mắt, Hoàng Tôn cũng không đoái hoài tới trừng mắt vội vàng hướng về phía hai người thúc giục nói chạy ngay đi chạy ngay đi. Ba người giờ phút này dường như đấu bại gà trống, xám xịt địa tại Triệu Lôi trước mặt, hướng phía bờ sông một đường chạy, bộ kia bộ dáng chật vật, nhường Hoàng Hiểu Đỉnh cùng Vương Đại Trí nhìn vào mắt, trong đầu vừa hạ giận, lại có chút không đành lòng, đủ mùi vị lẫn lộn, được không phức tạp. Chương 408, trả thù nghệ thuật chương 408, trả thù nghệ thuật đợi Hoàng Tôn, Vương Khải, Lưu Trạch ba người khập khiễng địa chuyển đến phụ cận, Hoàng Hiểu Đỉnh sớm đã khóc không thành tiếng, hai đầu gối mềm nhũn, bình một tiếng quỳ rạp xuống đất, nhìn qua mặt mũi bầm dở, chật vật không chịu nổi Hoàng Tôn, kinh hoàng thất thố hô a. Ca, ngươi thế nào trở thành bộ dáng này à nha? Đến tột cùng là ai ở dưới như vậy ngoan thủ, đem ngươi đánh thành như vậy à, còn có tóc của ngươi, ai cho ngươi cắt thành như vậy? Thanh âm kia trong tràn đầy đau lòng cùng hoảng sợ, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, theo gương mặt dì rào lăn xuống, làm ướt quần áo. Hoàng Tôn lại phảng phất không nghe thấy muội muội đối với mình thảm trạng hỏi tới, tầm mắt vừa chạm vào và Hoàng Hiểu Đình bị trói tay sau lưng tại sau lưng hai tay, lập tức chau mày, lòng tràn đầy đầy mắt chỉ còn ân cần, hoàn toàn không để ý tới trên đùi kia toàn tâm đau đớn, đội vàng hỏi muội tử, ngươi đây là chuyện ra sao a? Là ai đem ngươi trói lại? Còn có thể là ai nha, chính là bọn hắn thôi. Ta làm thời cho là ngươi chết rồi, đau buồn phẫn nộ lẫn lộn, ý nghĩ nóng lên liền muốn tìm hắn liều mạng, kết quả bọn hắn liền đem ta cho trói lại. Hoàng Hiểu Đình thút tha thút thít điểm nói tiền căn hậu quả, lời nói ở giữa còn mang theo chưa tan tận cơn giận còn sót lại. Hoàng Tôn nghe xong, thì không có đi nhìn người bên ngoài sắc mặt, không nói hai lời, túi người xích lại gần muội muội, hai tay cẩn thận cởi ra kia trói buộc nàng dây cỏ, động tác nhu hòa lại nhanh chóng, như là sợ làm đau nàng. Lúc này, Triệu Lôi, Viên San San, Huệ Thư Kỳ mấy người cũng lần lượt vây tụ đến Lục Kỳ bên cạnh. Triệu Lôi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mặt mày hớn hở địa hét lên Lục huynh đệ, hôm qua kia thủ báo được, thật đúng là quá đã nghiền á. Nhìn này ba gia hỏa bị đánh mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi dáng vẻ, ta này trong đầu đừng đề cập nhiều thư thản, mừng thầm được không được nha. Đúng vậy a, ca ca Lục Kỳ, chúng ta cũng cảm thấy đặc hạ giận. Xem bọn hắn về sau còn có dám hay không lại tính toán, nhu trí, khôn ngoan, thiết kế hãm hại chúng ta, bắt nạt người. Việt Tư đồng phụ họa, một đôi mắt đẹp lại chăm chú khóa lại Hoàng Hiểu Đình, hôm qua kia mạo hiểm một màn, Hoàng Hiểu Đình cầm đao gác ở chính mình trên cổ chẳng cảnh, giống như ác mộng tại trong óc vùng đi không được. Cái nhìn này, giống như lợi nhận, thấy vậy Hoàng Hiểu Đình đáy lòng hoảng sợ, trước kia kia ngang ngược cản rỡ khí diễm, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống con bị hoảng sợ chi cút, co rúm lại nhìn không dám lên tiếng. Bên này, Vương Đại Trí còn đang vì trên đùi mũi tên tạo thành đau sót nghe răng trợn mắt, thấp giọng lên gì, Vương Tổ Hiền nhìn đau lòng không thôi, nhìn về phía Lục Kỳ, hốc mắt phiếm hồng, âm thanh run rẩy địa khẩn, cầu đại ca, van cầu ngài, mau cứu anh ta đi. Chúng ta hiểu rõ sai lầm rồi, hắn hiện tại đau đến cũng sắp không chịu được nữa, cầu ngài lòng từ bi a. Lục Kỳ khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, tiếp theo chuyển hướng Triệu Lôi, thần sắc lạnh lùng bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm, dặn dò đi thôi, lại đi luyện tay một chút, cũng đừng quên kia ổn định, chính xác, tàn nhẫn ba mấu chốt. Ừm, đã hiểu, ta nắm chắc. Triệu Lôi đáp một tiếng, sải bước về phía trước, mấy bước liền vượt đến Vương Đại Trí trước mặt. Vương Đại Trí lòng tràn đầy mong đợi, trông mong nhìn qua Triệu Lôi, nóng trông năng lực nhanh lên kết thúc thống khổ này tra tấn. Nào có thể đoán được, Triệu Lôi vừa lên đến, bàn tay lớn trực tiếp thẳng vươn hướng cánh tay hắn cùng trên đùi cắm mũi tên, làm bộ rụt đổ. Hoàng Tôn, Vương Khải, Lưu Trạch ba người thấy thế, trái tim đột nhiên co rụt lại, đống cảm giác tê cả da đầu, sợ tới mức thở mạnh cũng không dám, liên tục không ngừng mà cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng kia sắp đến thảm thiết một màn. Huynh đệ, ngươi chờ một chút. A. Vương Đại Trí tiếng kinh hô trong nháy mắt vang vọng bên hồ, thanh âm kêu bén nhọn chói tai, bao hàm nhìn cực hạn đau khổ cùng hoảng sợ, ở trên mặt hồ phương ung dung quanh quẩn. A. Cơ mờ nờ a. Đúng lúc này lại là vài tiếng kêu thảm, hoa phá trường không. Triệu Lôi lại dường như không hề hay biết, thần sắc tự nhiên, phản phất một vị chiến thắng trở về mà về anh hùng, hai tay cắt kình một chi mang huyết mũi tên, nhanh chân về đến Lục Kỳ bên người, khoe miệng còn treo lấy một vòng đắc chí vừa lòng ý cười. Lục Kỳ liếc qua Triệu Lôi, chậm nhìn về phía Huệ Thư Kỳ. Huệ Thư Kỳ ngầm hiểu, cầm trong tay bật lửa, thướt tha đi hướng Vương Đại Trí, xích lại gần Vương Tổ Hiền, nói nhỏ vài câu. Vương Tổ Hiền vội vàng cắt lấy một nắm tóc, đưa tới Huệ Thư Kỳ trong tay. Huệ Thư Kỳ ngay trước hai người trước mặt, tại bên bờ đá nhóm lửa tóc, đợi hắn đốt thành đèn xám, túi người nắm lên một cái, tinh chuẩn địa vẩy vào Vương Đại Chí cánh tay cùng bắp đùi miệng vết thương, sau đó ra hiệu Vương Tổ Hiền cho huynh cẩn thận băng bó thỏa đáng. Một phen giày vò về sau, Hoàng Tôn, Vương Khải, Lưu Trạch, Vương Đại Chí bốn người bị chúng tên người dắt dịu nhau, tụ tập ngồi ở bên bờ, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Mà đổi thành một bên, tại Trương Tư Thành dẫn đầu dưới, đám người còn lại chính mồ hôi đầm địa vội vàng thả câu bạch tuộc lớn. Theo nắng sớm hơi lộ ra cho đến buổi chiều 3 giờ, ánh nắng càng thêm nóng bỏng, bờ đá trên đã sắp hàng chỉnh tề nhìn chín cái to mọc bạch tuộc lớn, từng cái dương nhanh múa đuốt, bộ dáng đáng sợ. Lục Kỳ xem kỹ trước mặt chiến quả, cùng bên cạnh phụ trách giám sát mọi người nhìn nhau cười một tiếng, thần sắc thỏa mãn, cất giọng nói tốt, hôm nay liền dừng ở đây đi. Vừa dứt lời, Sử Đa Đa, Triệu Lôi, Kim Khải Trạch, Lý Phi đám người như lang như hổ, cùng nhau tiến lên, mỗi người nhanh nhẹn địa cõng lên hai con bạch tuộc lớn, tư thế kia giống như nghiêm chỉnh huấn luyện công nhân bốc vác. Này, Trương Tư Thành thấy thế, sắc mặt đột biến, âm trầm được năng lực chảy ra nước, lòng tràn đầy không vui trong nháy mắt xông lên đầu. Mắt thấy vất vả câu được bạch tuộc thì như vậy bị Lục Kỳ đám người đường hoàng bắt đi, vừa muốn mở miệng lý thuyết, lại bị Thẩm Băng, Việt Tư Đồng ngay cả thôi mang đẩy địa vội vàng hướng rừng rậm phương hướng đi đến, dù có muôn vàng không cam lòng, cũng chỉ có thể bực bội ở trong lòng. Trong chớp mắt, ven bờ hồ chỉ cấp lưu lại một con lẻ loi trơ trọi bạch tuộc, cùng với Hoàng Tôn bốn người. Bọn hắn nhìn qua Lục Kỳ một nhóm dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nhìn bị quét sạch không còn câu cá công cụ, bị đoạt đi vật tư, còn có kia hao phí cả ngày tâm huyết câu được bạch tuộc, chỉ còn lòng tràn đầy phẫn uất cùng hối hận. Bốn người hận đến cắn chặt hàm răng, lợi đều nhanh chảy ra huyết đến, có thể vừa muốn đứng dậy thu hồi, chân vết thương liền chuyển đến kịch liệt đau nhức, đau đến bọn hắn toàn thân run rẩy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ thù nên ngang rời đi. Lúc này, kia còn sót lại một cái chết bạch tuộc, trong mắt bọn hắn, giống như thì hóa thành trào phúng ma quỷ, chính tùy ý rêu cợt bọn hắn lạc phách cùng chật vật. Trên đường đi, Viên San San lòng tràn đầy hoài nghi, nhịn không được xích lại gần Lục Kỳ, khẽ hỏi Lục Kỳ, vì sao phải mang theo bên hồ mấy người kia nha? Vừa dứt lời, Thẩm Băng liền lặng lẽ tiến đến bên hai nàng, nói nhỏ vài câu. Viên San San đầu tiên là sững sờ, lập tức con mắt đột nhiên sáng, phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Lục Kỳ trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng khâm phục, đáy lòng kia cố mừng như điên như dũng tuyển sao thì ép không được. Kỳ thực, từ nhìn thấy Lục Kỳ dẫn mọi người trở về khu cắm trại, Viên San San liền một thẳng nhớ hỏi Giai Nam sự việc, có thể Lục Kỳ mang theo bên hồ 6 người đồng hành, cử động này nhường nàng đầu óc mù mịt. Cho đến giờ phút này, nàng mới thấy rõ Lục Kỳ trả thù thủ đoạn tinh diệu cùng nghệ thuật làm thực sự là để người vô an tán dương, cả lời. Vừa nghĩ tới lập tức liền năng lực nhìn thấy bị nhốt hố trời một ngày Giai Nam, có thể đưa nàng giải cứu ra, Viên San San đáy lòng liền nổi lên tầng tầng kích động gợn sóng, âm thầm suy nghĩ nói Giai Nam nha đầu, chỉ mong lần này ngươi năng lực nhớ lâu một chút nha. Có thể tuyệt đối đừng tái phạm hồ đồ, còn tưởng là tại Hắc Hổ Bang kiếm ăn chút đấy, bây giờ chúng ta thân ở đảo hoang, tình thế nghiêm trọng, nếu Lục Kỳ chỗ này cũng không chứa chấp ta, thì ta hai cái nhược nữ tử, sao có thể tại địa phương quỷ quái này sinh tồn được nha. Chính như vậy suy nghĩ lấy, phía trước Lục Kỳ thanh âm trầm ổn truyền đến ngay ở phía trước. Tất cả mọi người tỉnh táo nhìn một chút, chú ý an toàn. Kia giọng nói, bình thản bên trong giấu giếm một tia nghiền ngẫm, chỉ vì hắn cũng đầy tâm thật kỳ, nghĩ nhìn một cái bị nhốt đáy hố cả ngày Giai Nam, giờ phút này có phải đã tỉnh táo lại, có thể phủ nhận thanh thế cuộc, hiểu được có chừng có mực. Về phần Giai Nam thương thế, thân làm thầy thuốc hắn cũng không lo lắng, biết được vì Giai Nam thể chất cùng thương thế, chỉ cần cầm máu kịp thời, cho dù một hai ngày chưa có cơm nước gì, thì không có gì đáng ngại. Huống hồ, đoạn đường này tìm tới, hắn đã tìm được vài cọng giảm nhiệt bổ dưỡng thảo dược, đợi hồi khu cắm trại, thầm trên một nồi ngon bạch của canh, lại để cho nàng uống mấy lần nước sinh mệnh không ra mấy ngày, Giai Nam liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhảy nhót tương mừng. Chương 409, mặt mày tái nhợt Giai Nam chương 409, mặt mày tái nhợt Giai Nam mắt thấy cách này chỗ hố trời càng lúc càng gần, Viên San San lòng nóng như lửa đốt, vượt lên trước một bước sông lên phía trước, hoàn toàn không để ý tới Giai Nam đáy lòng có phải đối với mình cùng Lục Kỳ lòng mang oán hận. Giờ phút này, nàng lòng tràn đầy đầy độc chỉ có một việc, đó chính là tận mắt nhìn một cái Giai Nam tình trạng làm sao. Mau chóng đưa nàng theo cái hầm kia đấy giải cứu ra. Giai Nam, Giai Nam. Viên San San một đường la lên, chạy đến hố trời bên dưới, nhô ra thân thể, ánh mắt vội vàng hướng xuống nhìn quanh. Chỉ thấy đáy hố trời đồng cỏ một góc, Giai Nam cuộn thành một đoàn, cô đơn, đáng thương vốn tại chỗ ấy, thân ảnh đơn bạc tại ảm đạm kia sáng bên trong có vẻ càng thêm nhỏ yếu bất lực. Giai Nam đang chìm tẩm ở sợ hãi cô tịch trong, chợt nghe Viên San San la lên, đầu tiên là sửng sở, tưởng rằng nghe nhầm quấy phá. Đợi ngẩng đầu lên, rõ ràng trông thấy Viên San San khuôn mặt thời khắc đó, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê. Hoa một tiếng khóc ra thành tiếng, khóc không thành tiếng địa hô tỷ Viên San, ô ô, ngươi có thể tính tới cứu ta á? Ta còn tưởng rằng ngươi chân mặc kệ ta, ta ở chỗ này đều sắp bị hủ chết nhà. Tiếng khóc kia bao hàm tủi thân cùng sợ hãi, trong hố trời ung dung quanh quẩn. Giai Nam chính phát tiết nhìn tâm trạng, hai mắt đấm lệ mông lung ở giữa, thình lình thoáng nhìn Viên San San bên cạnh Lục Kỳ, sợ tới mức mặt mày tái nhợt, a một tiếng kinh hô, cơ thể không bị khống chế hướng về sau té ngửa trên mặt đất. Lục Kỳ thấy thế, thần sắc lạnh lùng, giọng nói lạnh băng được không mang theo một tia nhiệt độ, mở miệng nói muốn lên đến. Hừ. Ngươi sợ là mơ ngộng quá rồi. Cứu ngươi đi lên, tốt tiếp lấy để ngươi cho ta bày sắc mặt, nghe ngươi những lánh luôn lành ngữ kia, điểm ai khinh thường chi tử. Lưu tại khu cắm trại, nhưng ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta danh giới cuối cùng, không biết thu lại. Hừ, ngươi hay là ý nghĩ của mình tự đi, chúng ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu giúp ngươi. Đi, Viên lão đại. nói xong, làm bộ liền muốn quay người rời khỏi. Giai Nam nghe nói lời này, đông cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, nội tâm bị hoảng sợ cùng bối rối lấp đầy, gân cổ họng hô to Lục Kỳ, Lục Kỳ, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa nha, tuyệt đối đừng đem một mình ta nhét vào chỗ này a. Hu hu hu, Lục Kỳ, Tỷ Viên San, van cầu các ngươi a, nhường Lục Kỳ mau cứu ta đi. Ta bảo đảm bất luận nghĩ, không nói lung tung, cũng không cùng ngươi mạnh miệng van cầu ngươi a, mau cứu ta ạ. Thanh âm kia bởi vì cực độ sợ hãi mà trở nên bén nhọn run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, từng tiếng cấp huyết. Lục Kỳ sau lưng, mọi người lặng lặng đứng lặng, chờ lấy hắn chỉ lệnh. Nghe được đáy hô truyền đến Giai Nam tiếng cầu khẩn, có khỏe miệng có hơi dương lên, âm thầm cười trộn, cảm thấy Lục Kỳ này sửa trị thủ đoạn quả thực xảo diệu, đem người nắm bóp đến xích sao. Viên San San nhìn qua đáy hố tan vỡ kêu khóc Giai Nam, đáy lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thầm nghĩ này Lục Kỳ sửa trị người biện pháp chắc chắn tuyệt, nhìn đem nha đầu này gấp đến độ khóc bù lu bù loa, lời nói không có mạch lạc. Nhớ ngày đó tại Hắc Hồ Bang, Giai Nam đúng ta nói gì nghe nấy, có thể từ lúc lưu lạc này hải đảo, nàng dường như biến thành người khác, tổng cộng ta làm trái lại. Chỉ mong lần này trải qua này một lần, có thể làm cho nàng triệt để sửa đổi một chút tính tình. Ý niệm tới đây, Viên San San ngầm hiểu, phối hợp với Lục Kỳ hát lên đỏ trắng mặt. Viên San San rời bước đến Lục Kỳ bên cạnh thân, nôn từ khẩn thiết địa khuyên nhủ Lục Kỳ, Giai Nam đã biết sai rồi, ngươi đại nhân rộng lượng, cũng đừng cùng nàng so đo, tha cho nàng một lần đi. Lục Kỳ nhíu mày, cố ý cất cao âm lượng, giả bộ tức giận nói hử. Ai biết nàng đây là tình cảm chân thực ăn năn, hay là kế tạm thời, chỉ vì hống ta cứu nàng đi lên thôi. Ta cũng không nguyện lại bị lừa gạt, đi. Lục Kỳ, Lục Kỳ, ta chân sai lầm rồi, thật không dám a. Van cầu ngươi khác ném ta xuống. Ô ô, Tỷ Viên San, mau cứu ta ạ. Giai Nam thấy Lục Kỳ thái độ cứng rắn, càng thêm sợ sệt, hoàn toàn không để ý phần bụng vết thương đau đớn, bên cạnh nước nở bên cạnh khản cả giọng điệu kêu gào. Viên San San nhìn Giai Nam phần bụng bởi vì kịch liệt nước nở, lớn tiếng la lên mà chảy ra vết máu, hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, trước kia Giai Nam là hộ chính mình mà bị thương hình tượng trong đầu đèn kéo quân dường như thoáng hiện. Nàng nhìn về phía Lục Kỳ, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, nhưng lại nhất thời nghẹn lời, chỉ còn đầy mắt lo lắng. Lục Kỳ thấy thế, thở một hơi dài nhẹ nhõm, xông sau lưng Trương Tư Thành và 6 người vẫy vẫy tay. Trương Tư Thành mấy người hiểu ý, vội vàng nhặt lên hố trời khẩu sáng sớm bứt bỏ bên ngoài mấy cây dây leo xanh, đem một mặt cùng nhau thả vào đáy hố. Dây leo xanh dường như linh động rắn rải, xoạt 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 chọc trời rủ xuống. Giai Nam chính khóc đến thương tâm tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn thoáng nhìn dây leo xanh, trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, vui đến phát khóc đạo hu hu hu, cảm ơn Tỷ Viên San, cảm ơn ngươi Lục Kỳ, cảm ơn mọi người nha. Ô ô. Thẩm Băng đứng ở một bên, nhìn Giai Nam tình này tự chuyển biến, nhịn không được hé môi cười trộm, đúng Lục Kỳ này xảo diệu sửa trị thuật lại thêm mấy phần bất ngờ cùng khâm phục. Ngay tại Lục Kỳ dục mệnh Trương Tư Thành đám người hạ hố trời thời khắc, Trương Tư Thành lại mặt lộ vẻ do dự, mở miệng giải thích Lục huynh đệ, ta hiểu rồi ngươi lần này yêu cầu phía sau thâm ý, đơn giản là muốn để cho ta thì nếm thử tại dưới hố đợi một đêm mùi vị, ăn miếng trả miếng, trả thù chúng ta lúc trước hành động, ta nói được không sai à? Lục Kỳ nghe nói, đôi mắt híp lại, mắt sáng như đuốc bắn về phía Trương Tư Thành, đáy lòng thầm nghĩ người này làm việc xảo quyệt, có thể như vậy tinh chuẩn phỏng đoán chính mình tâm tư, không khỏi đối nó lai lịch càng thêm tò mò, nghi tìm tòi hư thực. Mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy hoài nghi, đồng loạt nhìn về phía Lục Kỳ, đều muốn làm rõ Trương Tư Thành lời nói là thật hay không. Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Kim Khải Trạch, Lý Phi đám người dù chưa từng ngờ tới Lục Kỳ sẽ có như vậy trả thù tính toán, nhưng thẳng nếu thật sự là như thế, bọn hắn thì kiên quyết đứng ở Lục Kỳ bên này, rốt cuộc gậy ông đập lưng ông cũng không có ổn. Ồ, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng muốn nghe một chút, nếu ta thật có ý này, ngươi dự định ứng đối ra sao? Lục Kỳ thần sắc bình tĩnh, giọng nói lại lộ ra khẽ khẽ nghiền ngẫm. Trương Tư Thành trong mắt hơi chút suy nghĩ, tiếp theo ngẩng đầu nhìn trả lời, nếu ngươi quyết tâm muốn đem chúng ta khốn tại phía dưới, ta cũng không thể nói gì hơn, dù sao cũng là chúng ta đã làm sai trước, gieo gió gặt bão. Nhưng giờ phút này, ta nghĩ để cái nho nhỏ đề xuất. Nho nhỏ đề xuất. Mọi người đều bình hai, ánh mắt tập trung trên người Trương Tư Thành, lòng tràn đầy tò mò hắn trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Đúng, thật là cái tiểu đề xuất. Trương Tư Thành thần sắc chắc chắn. Được rồi, vậy ngươi lại nói, chỉ cần hợp lý, để cho ta thỏa mãn, ta trước đó một chút quyết định cũng không phải không thể sửa đổi. Lục Kỳ hai tay ôm ngực, chờ đợi đoạn dưới. Trương Tư Thành trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nhìn về phía Lục Kỳ, đáy lòng không gây bưng dâng lên một tia hối hận, thầm than sao lúc trước gặp là Hoàng Tôn, mà không phải Lục Kỳ đâu. Chợt quay đầu nhìn về phía đáy hố Giai Nam, không nhanh không chậm nói ta nhìn ra được, phía dưới cái này gọi Giai Nam nữ tử cũng là các ngươi quan tâm người. Đầu tiên ta còn là muốn nói một tiếng thật có lỗi, hôm qua chúng ta cùng Hoàng Tôn kế hoạch bên trong không hề có tình huống này xuất hiện, đây đều là Vương Khải người hành vi đưa đến kết quả. Tiếp theo, ta nhìn thấy phía dưới Giai Nam cô nương vết thương rất đặc thù, muốn từ phía dưới một chút sự tình không có bình an đi lên, tuyệt đối không thể. Cho dù ngươi đem chúng ta 6 người tất cả đều đuổi xuống, không có chuyên nghiệp cứu viện công cụ, nàng tối thiểu cũng muốn nhận một ít cơ thể kịch liệt đau nhức hoặc là vết thương bị xé nứt đau khổ mới có thể từ phía dưới trên được đến. Mà ta có một cái cách, có thể đơn giản, hữu hiệu giúp đỡ nàng năng lực theo đáy hố đi lên, cũng nhường có thể để cho nàng thiếu bị một ít đau thiếu bị một ít tội. Nhưng ta hy vọng Lục Kỳ huynh đệ các ngươi nàng đi lên về sau, có thể buông tha chúng ta, không muốn làm khó chúng ta, có thể chứ? Nói xong, Trương Tư Thành chăm chú nhìn Lục Kỳ nét mặt, cố gắng theo kia nhỏ bé thần sắc biến hóa trong, ước đoán hắn đối với mình đề nghị hứng thú trình độ. Quả nhiên, Lục Kỳ nghe xong, lâm vào nhất thời trầm tư, ngước mắt ngắm nhìn một phía, mắt thấy ánh hoàng hôn dần dần chìm, dư huy vẩy vào trên thân mọi người, lại thoáng nhìn Viên San San mặt mũi tràn đầy lo lắng, đầy cõi lòng chờ mong bộ dáng, cuối cùng là than nhẹ một tiếng, ánh mắt trở xuống Trương Tư Thành trên người, dường như tại cân nhắc lợi hại, châm trước trả lời chắc chắn. Chương 410, giai nam nước mắt chương 410, giai nam nước mắt được rồi. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Lục Kỳ ánh mắt sắc bén địa nhìn thẳng Trương Tư Thành, lời nói xoay chuyển, trong giọng nói lộ ra chân thật đáng tin lạnh lùng, bất quá, điều kiện tiên quyết là nhất định phải để cho ta thỏa mãn mới được. Nếu là biện pháp của ngươi không đạt được ta hiệu quả dự chủ, cho dù nói được thiên hoa loạn truy, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, món nợ này vẫn như cũ được hảo hảo tính toán. Trương Tư Thành nghe nói Lục Kỳ đáp ứng, nguyên bản căng cứng nét mặt trong nháy mắt lòng xuống, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ. Đấy lòng của hắn đúng chủ ý của mình có 10 phần nắm chắc, tràn đầy tự tin, với lại thông qua này tiếp xúc ngắn ngủi, hắn đúng Lục Kỳ phẩm tính thì có mấy phần ước đoán, nhận định Lục Kỳ là người nói là làm. Lui một bước giảng, cho dù Lục Kỳ đến lúc đó thật có đổi ý tâm ý, tại chính mình đám huynh đệ này trước mặt, vậy cũng chắc chắn rơi xuống cái nói không giữ lời thành danh, bị người lên án, hắn liệu định Lục Kỳ sẽ không mạo hiểm như vậy. Tốt, Lục Kỳ huynh đệ, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, một lời đã định. Trương Tư Thành giọng nói chắc chắn, trong mắt lóe ra chờ mong qua mang. Đi, cùng ta làm điểm vật liệu quay về. Trương Tư Thành quay đầu đúng bên cạnh năm cái đồng bạn chào hỏi một tiếng, chợt ngay tại Lục Kỳ đám người chặt chẽ giám sát phía dưới, mọi người bắt đầu ở hố trời quanh mình tìm kiếm cần thiết vật. Bọn hắn cẩn thận tìm kiếm nhìn, chỉ chốc lát sau, liền tìm tới mấy cây lớn bằng cánh tay nhánh cây, những cành cây này tính chất coi như kiên cố, da mặc dù thô ráp lại lộ ra một cỗ dẻo dai, chính thích hợp hắn dùng để chế thiết tưởng cứu mạng công cụ. Sau đó, lại tại một chỗ không đáng chú ý góc phát hiện một khối nhỏ một tay có thể vững vàng cầm cứng rắn tảng đá bề mặt sáng bóng trơn trượt, cầm trong tay chịu nặng rất có phân lượng. Trương Tư Thành ngay trước mặt Lục Kỳ, mượn tới một cái dao găm, thủ pháp thành thạo địa cầm trong đó một cái nhánh cây, hơi chút dùng sức, răng rác một tiếng, nhánh cây lên tiếng bẻ gãy, cắt thành năm dài 60cm ngắn vừa phải một đoạn. Hắn ngồi xổm người xuống, nhặt lên một đoạn, đem nó một mặt đặt trên đùi, nắm chặt dao găm, cẩn thận gọt lên, mảnh gỗ vụn gì rào mà rơi, không bao lâu, một đoạn một mặt liền bị gọt được bén nhọn vô cùng, giống một cái làm thô đầm mâu. Làm xong đây hết thảy, hắn đem dao găm đưa cho người đàn ông trung niên, giản lược nói tóm tắt địa dặn dò chiếu vào ta vừa nãy làm như vậy. Đúng lúc này, hắn đứng dậy, giơ tay cầm trong tay gọt xong một đoạn cùng tảng đá kia cùng thả vào hố trời phía dưới, sau đó ra hiệu các đồng bạn giữ chặt một cái dây leo xanh, chính mình thì hai tay nắm chặt dây leo xanh, hai chân đạp nhẹ hố bích, chậm rãi theo dây leo xanh hướng đáy hố hàn đi. Giai Nam tại đáy hố chính lòng tràn đầy lo nghĩ, trông mòn con mắt, đột nhiên nhìn thấy có người theo dây leo xanh tiếp theo, ảm đạm đôi mắt trong nháy mắt dấy lên hy vọng hỏa hoa, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Nàng cố nén phần bụng như đau rạo đau đớn, vất vả xê dịch bước chân, từng bước một hướng phía Trương Tư Thành tới gần, bộ dáng kia cực kỳ giống bị thương tiểu lộc, khổ sở đáng thương. Đợi đi tới gần, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, khẽ hỏi Xoay Ca, sao chỉ một mình ngươi tiếp theo nha? Ngươi định dùng biện pháp gì đem ta từ chỗ này cứu lên đâu? Trương Tư Thành vừa xuống đất đứng vững, ánh mắt liền rơi vào Giai Nam trên người, này xem xét, không khỏi hơi sững sờ, đáy lòng âm thầm sợ hai thán phục hảo gia hỏa, sao Lục Kỳ bên người nữ tử từng cái cũng như vậy duyên dáng động lòng người, tùy ý chọn ra một cái, nhan sắc cũng vượt xa Hoàng Hiểu Đình a. Ánh mắt của hắn không tự giác địa tại Giai Nam linh lung tinh tế dáng người trên dừng lại thêm mấy giây, chính xuất thần thời khắc, Giai Nam kia mang theo không vui âm thanh vang lên lần nữa, sao chỉ có một mình ngươi tiếp theo? Trương Tư Thành này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy Giai Nam một tay chống đỡ hô bích, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, lông mày níu chặt, hiển nhiên là đau xót khó nhịn lại lòng nóng như lửa đốt, hắn vội vàng thu hồi thất thố nét mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười, ân cần địa trả lời Giai Nam tiểu tỷ, ta coi ngươi phần bụng thương thế này nhìn thật nghiêm trọng, hành động còn thuận tiện, có thể hay không lôi kéo vết thương, đau đến lợi hại nha? Giai Nam hít sâu một hơi, cưỡng chế đáy lòng kia cố bất ức lửa giận, cắn răng nói tuy nói đau đến lợi hại, nhưng còn không đến mức đi không được đường, ngươi nhanh tìm cách mang ta ra ngoài đi, đợi lâu ở chỗ này một khắc, ta cũng cảm thấy dày vò. Được rồi Giai Nam tiểu tỷ, ta cái này độc thủ, ngài an tâm chớ đổi. Trương Tư Thành nói xong, liền bước nhanh đi đến một bên, xoay người nhặt lên trước đó ném tới tảng đá cùng cái kia vót nhọn gậy gỗ, thần sắc trở nên chuyên chú mà ngưng trọng. Lúc này, Lục Kỳ đứng phía trên hố trời, ánh mắt như chim ưng chăm chú nhìn Trương Tư Thành nhất cử nhất động, không dung tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Chỉ thấy Trương Tư Thành đầu tiên là dọc theo vách đá chậm rãi dạo bước, tả hữu qua lại tuần sát, ánh mắt tựa máy quét một cẩn thận, thỉnh thoảng đưa tay chạm đến hố bích, cảm thụ thổ nhưỡng xốp trình độ. Như thế thử đi thử lại do, đúng so mấy lần sau đó, hắn cuối cùng tại một chỗ hố bích trước dừng bước. Nơi đây thổ nhưỡng khách quan cùng địa phương khác càng thêm lơi lỏng, tầng đất dày đặc, là lý tưởng điểm tựa. Chọn tốt vị trí về sau, Trương Tư Thành ngẩng đầu hướng phía trên la lên vài tiếng, ra hiệu đồng bạn bung ra một cái dây leo xanh, hắn thuần thục đem dây leo xanh phần dưới thắt ở bên hông mình, đánh cái rắn chắc nút thòng lọng, bảo đảm không có sơ hở nào. Phía trên hai tên đồng bạn chăm chú níu lại dây leo xanh, như là kéo sinh mệnh dây thừng, vững vàng khống chế nhìn an toàn của hắn. Đúng lúc này, hắn lại để cho người đàn ông trung niên dùng một căn khác dây leo, đem gọt xong một đoạn một cái tiếp một cái địa rủ xuống sâu tiếp theo. Làm Trương Tư Thành giơ lên trong tay tảng đá, dùng sức đem cái thứ nhất gậy gỗ hung hăng đánh vào hố bích lúc, Giai Nam trong nháy mắt đã hiểu ý đồ của hắn, trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong, trong lòng âm thầm mừng rỡ thì ra là thế, nếu là một loạt gậy gỗ đều như vậy đánh vào hố bích, lại phối hợp dây leo xanh coi như bảo hiểm dây thừng, ta liền có thể tượng đi thang lầu giống nhau ổn ổn đương đương đi lên, kể từ đó, vừa năng lực trình độ lớn nhất bảo hộ bên hông vết thương, lại không cần hao phí quá nhiều khí lực, thật là một cái chủ ý tuyệt diệu. Nghĩ được như vậy, Giai Nam nhìn về phía Trương Tư Thành mắt cá mị xạ tổ nhiều hơn mấy phần cảm kích, nguyên bản đối với hắn còn có chán ghét cảm giác thì trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ cảm thấy người nam nhân trước mắt này dường như thì không có chán ghét như vậy. Trương Tư Thành nhiệt tình mười phần, mỗi đem một cái gậy gỗ dùng tảng đá đánh vào hố bích, liền sẽ nhấc chân đạp lên thử một chút vững chắc trình độ, sau đó hơi nghiêng nhìn thân thể, mượn lực đi lên leo lên mấy bước. Bên hông dây leo xanh như là trung thành đồng bạn, vững vàng lôi kéo hắn, chia sẻ không ít cơ thể trọng lượng, nhường hắn leo lên càng thêm thuận buồm xuôi gió, tiến độ thì mười phần khả quan. Lục Kỳ ở phía trên nhìn Trương Tư Thành này xảo diệu cấu tứ cùng nghiêm túc làm việc tinh lực, trong lòng địch ý đối với hắn thì lặng yên rút đi mấy phần. Vì tăng tốc cứu viện tiến độ, hắn quay đầu đúng Kim Khải Trạch, Sử Đa Đa cùng Lý Phi phân phó nói các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, giúp đỡ gọt gậy gỗ, động tác nhanh nhẹn một chút. Ba người nghe vậy, ngay lập tức cầm lấy dao găm cùng nhánh cây, bắt trước Trương Tư Thành trước đó cách làm, công việc lưu đủ lên. Lục Kỳ lại nhìn về phía người đàn ông trung niên, dặn dò ngươi phụ trách đem gọt xong một đoạn không gian đoạn dưới mặt đất phóng cho Trương Tư Thành, chia ra sai lầm. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, phối hợp ăn ý. Hố trời bên cạnh trong lúc nhất thời tràn đầy căng thẳng mà có thứ tự lao động không khí. Không đến nửa giờ, Trương Tư Thành chỉ bằng mượn cứng cỏi nghị lực cùng xảo diệu phương pháp, thành công theo đáy hố leo lên đến hố trời bên dưới, hai tay khe trống, thuận lợi về tới mặt đất. Hắn đứng dậy, mồ hôi đầm địa, quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, dính sát ở phía sau lưng, sợi tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt, hàng luồng dán tại trên trán, bộ dáng mặc dù hơi có vẻ chật vật, lại lộ ra một cỗ hoàn thành gian khổ nhiệm vụ sau tự hào. Lục Kỳ nhìn đầu đầy mồ hôi Trương Tư Thành, không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng địa nhìn chăm chú hắn. Trong ánh mắt Lặng Yên toát ra một tia tán thưởng, ánh mắt kia phảng phất đang nói làm tốt lắm, là tên hắn tử. Đúng lúc này, Lục Kỳ tự mình tại một đống dây leo xanh bên trong chọn lựa một cái bền chắc nhất, tráng kiện đem nó một mặt chậm rãi buông xuống, đồng thời đối đáy hố hô giai nam, đem dây leo xanh này một đầu thắt ở trước ngực dưới nách, hệ rắn chắc rồi, sau đó cẩn thận dẫm ổn, chậm rãi đi lên, đừng có gấp, chú ý an toàn. Âm thanh trầm ổn hữu lực, lộ ra ân cần. Giai nam tại đáy hố nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sở, cho là mình nghe lầm, đưa tay vuốt vuốt lỗ tai, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Ngẩng đầu nhìn về phía hố trời phía trên Lục Kỳ nô ra nửa thân thể, nàng chưa kịp mở miệng hỏi, lại nghe thấy Lục Kỳ kia chân thật đáng tin tiếng thúc giục còn không mau một chút. Lại lề mề, chúng ta chắc chắn liền đi, chân đem một mình ngươi đặt xuống nơi này a. Giai nam hốc mắt trong nháy mắt tràn đầy nước mắt, tiết hầu như là bị cái quái gì thế ngạnh rừng, hồi lâu nói không ra lời. Nay cả ngày, nàng co cắp tại này âm ú và bước, lạnh băng cô tịch đáy hố trời, lòng tràn đầy tủi thân cùng phẫn nộ, trong lòng đem Lục Kỳ chửi mắng vô số lần, dùng từ chi ác độc, tâm trạng chi sục sôi, phảng phất muốn đem tất cả oán hận cũng phát tiết ra ngoài. Nàng nghĩ, chỉ cần có thể ra ngoài, dù là ăn nói khép nép, ủy khuất cầu toàn, dù là phải bị người bên ngoài châm chọc khiêu khích, nàng đều sẽ không tiếc. Chỉ cần có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này, nàng liền có cơ hội áp dụng kế hoạch trả thù, tìm Lục Kỳ, tìm Viên San San tính sổ sách, để bọn hắn thì nếm thử thống khổ mùi vị. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, giờ này khắc này, Lục Kỳ vậy mà sẽ tự mình ném dây leo xanh cứu nàng, còn như vậy tỉ mỉ dặn dò, trong ngôn ngữ lộ ra ân cần, này cùng nàng trước đó thiết tưởng chẳng cảnh hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Hắn không phải hận thấu ta, một lòng muốn đem ta ném ở chỗ này mặc kệ sao? Sao hiện tại lại? Lẽ nào là nghĩ nhìn ta xấu mặt, chê cười ta sao? Giai nam đấy lòng lặp đi lặp lại suy đoán Lục Kỳ lần này cử động nguyên do, có thể bắt hết bóc, cũng nghĩ không thông này hảo diệu bên trong, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tâm tình rất phức tạp giống như thủy triều cuộn cuộn, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống. Chương 411, cứu ra tới giai nam chương 411, cứu ra tới giai nam. Giai nam một cái nắm lấy Lục Kỳ bỏ xuống dây leo xanh, hai tay nhanh nhẹn địa xuyên thẳng qua, quấn quanh, nhanh chóng đem nó một mực hệ tại trước ngực, động tác một mạch mà thành, lộ ra mấy phần bội vàng. Sau đó, nàng rời bước đến Trương Tư Thành tỉ mỉ đánh vào hố bích gậy gỗ trước. Giờ phút này, những kia gậy gỗ một nửa vững vàng khảm vào tấm đất, kiên cố mà vững chắc, đúng như một khung tự nhiên giản dị thang lầu. Trương Tư Thành kia cường tráng thân thể giẫm đạp đi lên cũng bình yên vô sự, càng không nói đến thân hình nhẹ nhàng giai nam. Nay khoảng 10 mét độ cao, tại Lục Kỳ và mọi người đồng tâm hiệp lực hiệp trợ dưới, giai nam phảng phất linh động biến hầu, dùng cả tay chân vững vàng giẫm lên gậy gỗ, từng bước kéo lên. Không bao lâu, liền bình an chống đỡ đạt tiên hố phía trên. Tới gần hố khẩu thời khắc, Viên San San tay mắt lênh lẹ, một cái bước nhanh về phía trước, vững vàng đỡ lấy giai nam, cánh tay chăm chú vòng lấy nàng xíu xiu vòng eo, sợ nàng nhất thời kích động, dưới chân trượt, lại lần nữa rơi vào kia âm trầm đáng sợ đáy hố. Thì Viên San, hu hu hu. Giai nam vừa nô ra nửa người, liền một đầu đâm vào Viên San San trong ngực, lên tiếng khóc giống lên, nước mắt dường như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà xuống, trong nháy mắt mơ hồ hai mắt, lòng tràn đầy tủi thân cùng sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ tại thời khắc này tùy ý phát tiết, quanh mình vây tụ mọi người, nàng hoàn toàn không để ý tới nhìn một chút. Ngay tại hai nữ tướng cùng mà khóc, đám chìm trong trùng phùng tâm tình rất phức tạp bên trong lúc, Trương Tư Thành sáu người thần sắc hơi có vẻ thấp thỏm tiến đến Lục Kỳ trước mặt, Trương Tư Thành mạnh gạt ra một vòng nụ cười, mở miệng nói Lục huynh đệ, giai nam cô nương đã bình an thoát hiểm, người xem, có phải chúng ta năng lực xin từ biệt, dẹp đường hồi phủ. Lục Kỳ may kiếm vẩy một cái, ánh mắt như điện, lần lượt lướt qua sáu người khuôn mặt, ánh mắt kia phản phất năng lực thấy rõ bọn hắn đấy lòng mỗi một ý niệm, thật lâu, mới không nhanh không chậm mở miệng, âm thanh trầm thấp mà lạnh lùng hừ, nghĩ trước đó các ngươi thiết lập ván cục lừa gạt ta cùng với giai nam vào này hố trời, cho chúng ta thể xác tinh thần tạo thành rất nhiều làm hại, dưới mắt cục diện này, chẳng qua là hòa nhau thôi. Ta hôm nay không tra cứu thêm nữa, trừng trị các ngươi, có thể không phải là bởi vì các ngươi làm việc có nhiều xinh đẹp, biểu hiện có nhiều xuất sắc, thuần túy là ta phát thiệt tâm, không muốn sẽ cùng các ngươi quá nhiều dây dưa, truy cứu quá khứ chịu tội, không nghĩ lại cho lẫn nhau thêm đau xót, các ngươi đều nghe rõ chưa vậy? Trương Tư Thành đầu điểm giống rác tỏi, liên tiếp vâng 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 từ trong miệng nhảy ra, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, thần sắc tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Lục Kỳ dừng một chút, tiếp tục nói trở về cho Hoàng Tôn, Vương Đại Chí chuyển lời, giả sử các ngươi vẫn tặc tâm bất tử, như toàn gây hấn gây chuyện, lại lần nữa trêu chọc ta, vậy nhưng đừng trách ta trở mặt vô tình. Lần này coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho các ngươi cái trịnh trọng cảnh cáo, về sau như lại có như vậy bẩn thỉu chuyện, buồn nôn hành vi, ta cùng với đồng đội định sẽ không nương tay, tất tự tay lấy tính mạng các ngươi, để các ngươi nếm thử tự thực các quả mùi vị. Hảo hảo, Lục Minh đệ yên tâm, ta nhất định nguyên thoại truyền cáo, tuyệt đối không dám quên. Trương Tư Thành thưa dạ nhận lời, âm thanh cũng mang theo vài phần run rẩy. Gặp hắn như vậy kinh sợ bộ dáng, Lục Kỳ đáy lòng mềm nhũn, cuối cùng vẫn là quyết định mở một mặt lưới, đưa tay vung lên, ra hiệu Thẩm Băng, Kim Hiền Châu, Việt Tư đồng chúng nữ thả ra trong tay kia vẫn nhắm chuẩn 6 người yếu hại cung tên. Chúng nữ nghe tiếng, lưu loát thu cung, nghiêng người tránh ra một cái thông đạo. Trương Tư Thành 6 người thấy thế, như được đại xá, liên tục không ngừng hướng nhìn Lục Kỳ không người nói tạ Lục huynh đệ, đa tạ đại ân, đa tạ. Chúng ta này liền cáo tử. Nói xong, quay người muốn đi gấp, lại là nghe Lục Kỳ lại nói, sau này không gặp lại. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Nhiếp Tiểu Dung giòn tan một tiếng la lên chậm đã. Âm thanh thanh thúy, lộ ra mấy phần chân thật đáng tin. Lục Kỳ mặt mũi tràn đầy hoài nghi, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, chỉ gặp nàng cùng Thẩm Băng các nâng lấy một cái túi, thước tha đi về phía Hoàng Hiểu Đình cùng Vương Tổ Hiền, đem bao vây đưa tới hai người trong tay, ôn nhu nói cầm đi. Hoàng Hiểu Đình đầu tiên là sửng sở, đợi thấy rõ trong tay bao vây, hốc mắt trong nháy mắt phiếm hồng, luôn miệng nói tạ a. Tạ cảm ơn các ngươi. Trong bọc này, chứa thế nhưng nàng tại này trên hoang đảo chỉ có hai kiện quần áo, có thể xưng làm hạ quý giá nhất, gia sản, mất mà được lại, vui sướng cùng cảm kích lộ rõ trên mặt. Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng sở dĩ trả lại hai cái này bao vây tất cả đều là bởi vì chính mình thì nữ nhân, đứng ở nữ tính góc độ, được rồi một cái việc thiện mà thôi. Vương Tổ Hiền cũng là như thế, tiếp nhận bao vây, liên tiếp nói lời cảm tạ, tâm tình kích động khó mà nói nên lời. Một màn này, đúng như một khỏa cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, nhường những người có mặt trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tại này trên hoang đảo, sinh tồn chi đạo trần trụi địa hiện lộ hoàn toàn, thực lực chính là vương đạo. Cường giả cho dù đoạt lại bị cướp vật, lại đi trả lại, kẻ yếu cũng chỉ năng lực cảm ơn đái đức, dù chỉ là trên miệng qua loa, nhưng cũng hiển lộ rõ ràng ra cường giả không để cho mạo phạm uy nghiêm, nhược nhục cường thực luận dừng, tại lúc này bày ra được phát huy vô cùng tinh tế, mảy may chưa sửa. Đi thôi, sau này không gặp lại. Lục Kỳ cất cao giọng nói, tiếng như hồng trung, lộ ra mấy phần kiên quyết. Trương Tư Thành nghe vậy, dắt lấy Hoàng Hiểu Đình, mang theo cùng còn lại 4 người, phảng phất chó nhà có tang, thương hoàng thoát khỏi nơi đây. Lục Kỳ nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, đáy lòng kia cố bất khí cuối cùng được thư giãn, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thoải mái cười nói ha ha ha. Lục huynh đệ, may mà ngươi lần này chỉ huy có phương pháp, chúng ta không riêng cầm lại nhà mình đồ vật, còn thu được 4 bao vây, bên trong chắc hẳn đều là Hoàng Tôn mấy người ngàn tân vạn khổ vơ vét tới tốt lắm vật, đợi hồi khu cắm trại, đoàn người điểm một phần, đều đi theo vui a vui a. Kim Khải Trạch mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bước nhanh đến phía trước, quay đầu nói với Lục Kỳ, trong ngôn ngữ tràn đầy đối với lần này chiến quả thỏa mãn cùng tự đắc. Còn không phải sao? Hôm nay có thể tính đem hôm qua tổn thất bạch tuộc cũng bù lại, với lại chúng ta cơ bản không có phí cái gì khí lực lớn, thành thơi tự tại thì thu hoạch tràn đầy, thật là sảng khoái. Lý Phi một bên nâng lên hai con to mọng bạch tuộc lớn, một bên mặt mày hớn hở địa phụ hòa nói. Thấy mọi người tâm trạng cao, Lục Kỳ vung tay lên, hào tình bạn trượng đạo đi thôi. Hồi khu cắm trại, hầm ngư ăn. Nói xong, dẫn đầu cất bước tiến lên. Mọi người ầm vang hưởng ứng, nâng lên 8 đầu bạch tuộc lớn, mang theo tịch thu được các thức vật phẩm, cầm thu hồi lưỡi câu, nguyên mông quần quần đạp vào quy doanh con đường. Trong đội ngũ, giai nam tại viên san san nâng đỡ, đi lại tập tễm. Nàng ánh mắt lướt qua mọi người, rơi vào đội ngũ đầu vào Lục Kỳ trên người, đáy lòng đủ mùi vị lẫn lộn, yêu hận xen lẫn. Kia cố phức tạp tình cảm, đúng như dây leo, dưới đáy lòng tùy ý quấn quanh, cắt không đứt, lý còn loạn. Lúc này, Thẩm Băng nhẹ nhàng đi đến hai nữ bên cạnh, ánh mắt rơi trên người giai nam, nhẹ giọng khuyên nhủ đừng trách hắn, ngươi thương thế như vậy trọng, buổi sáng lúc ấy hắn xác thực không có cách mang ngươi ra đây, một lát cũng nghĩ không ra thích đáng biện pháp. Tuy nói ngoài miệng lời hung ác đặt xuống không ít, có thể ngươi nếu cho là thật, đó mới là thật hồ đồ, không duyên cớ bỏ lỡ một phần tình cảm chân thực nha. Giai nam nghe vậy, bận điệu đúng Thẩm Băng không người nói tạ. Nàng cảm kích Thẩm Băng, cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì lần này ăn ủi, càng là hơn nhớ tới lúc sáng sớm, Thẩm Băng theo hố trời phía trên bỏ xuống đồ ăn, đúng như một đạo ánh rạng đông, cho nàng tại cô tịch trong khốn cảnh kiên trì hy vọng cùng dũng khí, nhường nàng sống qua kia dài dằng dặc mà tuyệt vọng một tiên. Một giờ thoáng qua liền mất, Lục Kỳ một nhóm cuối cùng bước vào khu cắm trại. Lệ Nhã cùng Bạch Tuyết canh giữ ở khu cắm trại bên dưới, nhìn thấy mọi người bình an trở về, căng cứng thần kinh trong nháy mắt lỏng, phòng bị tận vỡ, trên mặt tách ra sán lạn ý cười. Đợi ánh mắt chạm đến kia mấy cái bạch tuộc lớn, hai người đôi mắt đột nhiên sáng, tràn đầy kinh hỉ. Lại nhìn thấy Lý Phi cùng Triệu Lôi lông tóc không tổn hao gì, tâm tình vui sướng càng là hơn lộ rõ trên mặt, rốt cuộc hai người này, thế nhưng hai nàng tâm tâm niệm niệm người. Mọi người vừa hạ xuống chân, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng liền hét lớn mọi người, phân công có thứ tự, nhóm lửa, nấu nước, nấu cơm, trong doanh địa trong nháy mắt khói lửa bốc lên, náo nhiệt phi phàm. Viên San San thì đỡ lấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vết thương rớm máu, quần áo nhuộm dần giai nam, đội vàng hồi hướng nhà cỏ. Thu xếp thỏa đáng về sau, nàng lòng nóng như lửa đốt, quay người bước nhanh tìm Lục Kỳ mà đi. Chương 412, không nói một lời chương 412, không nói một lời Lục Kỳ lúc này đang cùng Kim Khải Trạch đám người bàn bạc đến lượt nên xử lý như thế nào mang về bạch tuộc lớn lúc. Lại là nhìn thấy Viên San San qua đến tìm mình, Vừa đến Lục Kỳ bên cạnh, Viên San San liền thái độ ôn hòa lại nóng nảy nói Lục Kỳ, ngươi có thể hay không đi trước xem xét Giai Nam, tình huống của nàng có chút không tốt lắm. Nàng làm sao vậy? Lục Kỳ dừng việc làm trong tay, nhìn về phía Viên San San hỏi. Giai Nam sắc mặt nàng rất kém cỏi, vết thương còn đang ở dưới máu, vừa mới bị ta dịu vào nhà cỏ sau thì liền ngã hạ. Nghe vậy, Lục Kỳ lúc này mới nhớ tới chính mình trên đường thuận tay hái dược cũng tại chính mình trong hành trang để đó, không có cho Giai Nam sử dụng đây. Thế là liền bàn giao Kim Khải Trạch nhường hắn cùng Lý Phi bàn bạc xử lý bạch tuộc, còn hắn thì buông xuống trong tay công việc, căn dặn Viên San San một câu ngươi đi trước đánh buồn nước nóng, sau đó cầm tới Giai Nam trong nhà tranh, ta lập tức phải dùng. Được rồi, ta lập tức đi. Cho Viên San San giao phó xong về sau, Lục Kỳ liền về tới chính mình nhà cỏ, lấy ra hai loại dược thảo, một loại thoa ngoài ra một loại là chế biến sau bên trong uống. Hắn đem sắp nấu dược thảo thì giao cho Viên San San, sau đó liền mang theo thoa ngoài ra dược thảo hướng về Giai Nam nhà cỏ đi đến. Lúc này, Giai Nam chính yên tĩnh nằm ở chính mình nhà cỏ trong, khi mắt, thần sắc bề bại. Bởi vì chính mình muốn là mất máu quá nhiều, lại tại đáy hố một mình chờ đợi một tiên, vừa mới lại đi rồi gần một giờ lộ trình, cho nên hiện tại Giai Nam đã có thể được xem là cường nỗ chi cuối cùng. Lục Kỳ sau khi đi bảo, Giai Nam vẫn không có mở to mắt, nàng còn tưởng rằng là Viên San San. Liền hữu khí vô lực nói tỉ Viên San, Lục Kỳ hắn chính là cái thích bắt nạt người phụ nữ khốn nạn, hắn đem ta khốn dưới hố trời thời gian một ngày, mặc kệ sống chết của ta, làm thời ta cho là hắn là thực sự muốn giết ta, thậm chí cho rằng ngay cả ngươi cũng muốn bỏ cuộc ta đây. Tên kia thật sự là rất đáng hận người, nếu không phải Thẩm Băng cho ta ném đến một ít bạch của thịt, ta nơi nào có thể lực đi về tới. Sớm đã chết ở kia trong hố trời. Tỷ Viên San, khi ngươi lần nữa ra hiện phía trên hố trời lúc, ngươi biết ta có nhiều kích động sao? Nhưng mà một giây sau lại nhìn thấy hắn gương mặt kia sau khi xuất hiện, ta cả người cũng mềm nhũn, tê liệt muốn tuyệt vọng. Ở đâu còn có thể nghĩ đến hắn cuối cùng sẽ đích thân kéo ta đi lên, Tỷ Viên San, ngươi nói có phải hắn cố ý sắp xếp gọn tâm đâu? Ai u, đi rồi một đường, ta mệt mỏi quá hiện tại. Tỷ Viên San, ngươi thế nào không nói lời nào? Tỷ Viên San, ngươi Tỷ Viên San tự cấp ngươi nấu thuốc, ta đây là tới cho ngươi. Lục Kỳ lời mới vừa nói một nửa, a, tựa con mèo bệnh giống nhau nằm ở nhà cỏ trên giường Giai Nam, trong nháy mắt sủ lông, kinh ngồi mà lên, hai mắt hoảng sợ không biết làm sao, nét mặt bối rối, lúng túng, ngượng ngùng nhìn một chút Lục Kỳ, sau đó ánh mắt liền đến ở vào tìm kiếm vết nước. Lục Kỳ thả ra trong tay dược thảo, sau đó móc ra bên hông dao găm, phù phù một tiếng. Nhìn thấy Lục Kỳ động tác sau, Giai Nam một cái bịch đứng dậy thẳng tắp quỳ gối Lục Kỳ trước mặt, cầm lên quần của hắn, đau khổ cầu khẩn nói Lục Kỳ, ta biết sai lầm rồi, ta không phải ý tứ kia, ta là thật tâm hối cải, ta chỉ là tò mò buồn bực ngươi hôm nay vì sao lại đối với ta như vậy, hiện tại ta hiểu được, ngươi là vì thương thế của ta, cũng là vì ta tốt, ta vừa nãy đều là đang nói mê sảng đâu. Ngươi không thể làm chân a Lục Kỳ. Giai Nam ngửa đầu, hai mắt lưng tròng nhìn Lục Kỳ, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. Đúng lúc này, Viên San San bưng lấy một chậu nước nóng vừa vặn mở ra nhà cỏ cửa gỗ đi vào. Nhìn thấy Lục Kỳ thẳng tắp đứng, trong tay cầm dao găm túi đầu nhìn Giai Nam, mà Giai Nam thì quỳ gối Lục Kỳ dưới chân, hai tay tóm lấy lục quần, ngửa đầu nhìn Lục Kỳ, nước mắt đầm địa. Các ngươi, đây là đang? Viên San San không hiểu hỏi một câu, trong tay trong chậu gốm còn bốc hơi nóng. Hu hu hu, thì Viên San, ngươi đã đi đâu? Vừa nãy ta cho là ngươi ở bên cạnh ta, cho nên nói vài câu mê sảng, bị Lục Kỳ nghe được, cho nên hắn liền lấy đao muốn đao ta. Ngươi nhanh cho ta nói câu lời hữu ích, nhường Lục Kỳ đừng nóng giận được không? Ta thật không phải cố ý, hắn là thì thầm đi vào ta không biết là hắn, ta, a hu hu hu. Hô. Viên San San nghe xong Giai Nam giải thích, lúc này mới tiêu trừ ra trong lòng mình hiểu lầm, nhìn về phía Lục Kỳ đạo Lục Kỳ, nàng không nói gì để ngươi mất hứng à. Ngươi cũng biết chúng ta đều là đời sống trong hắc hổ bang nữ nhân, nàng này miệng chính là như vậy, vẫn thích nói một ít lời thô tục, ngươi khác chấp nhặt với nàng. Lỗi của nàng thì là lỗi của ta, đều tại ta bình thường không có hảo hảo quản giáo nàng, ta xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi. Ngươi đừng nóng giận. Nghe xong Viên San San về sau, trước đây đã chuẩn bị phẫn nộ rời đi Lục Kỳ nét mặt lại là đột nhiên trở nên bình tĩnh, hoàn toàn để người nhìn không ra nội tâm hắn sướng vui giận buồn. Nằm xuống đi. Lục Kỳ nhàn nhạt nói một câu. A. Giai Nam không hiểu sửng sốt 3 giây. Sau đó thấy Lục Kỳ liền cầm trong tay dao găm đem mang tới dược thảo đặt ở một tấm ván gỗ trên bắt đầu hắn làm việc. Còn không mau một chút, ngươi thất thần làm cái gì nha? Nghe Lục Kỳ. Tại Viên San San nhắc nhở âm thanh bên trong, Giai Nam này mới phản ứng được, lúng túng sắc mặt cũng so trước đó tốt hơn chút nào nữa, nhiều một tia huyết khí. Chẳng qua nhìn Lục Kỳ không nói một lời dáng vẻ, Giai Nam âm thầm nghĩ ngợi chính mình thật là quá không giữ mồm giữ miệng, nguyên lai hắn cầm dao găm cũng không phải là vì hù dọa chính mình, mà là vì cho chính mình xử lý dược thảo. Chính mình này nghĩ pháp chân là để người cảm thấy thất vọng đau khổ, cảm thấy buồn cười, cảm thấy không đáng. Nguyên lai, hắn hiện tại bộ dáng này là đã cảm thấy mình không đáng giá tại mắt nhìn thẳng một cái, dù là nói nhiều một câu đều là một loại chê cười đi. Giai Nam a Giai Nam, ngươi làm sao lại như vậy, luôn luôn nghĩ như vậy người ta a. Thật là đáng đời. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Kỳ đã đem trong tay cây kia dược thảo cắt gọn, lại đặt cắt nát dược thảo để vào một cái bát gốm bên trong, dùng một cái cây gỗ nhẹ nhàng xử đảo. Không bao lâu liền đem bát gốm bên trong dược thảo cho đập nát. Lúc này, Lục Kỳ đứng dậy, đi vào Giai Nam bên cạnh, vẫn là không nói một lời. Giai Nam trong lòng giờ phút này giống như kiến bò trên chảo nóng, cảm giác chính mình cái nào cũng không thoải mái, cái nào cũng đợi không ở đều là dày vò. Nhất là làm Lục Kỳ không nói hai lời liền lên tay vung lên đến bên hông mình trang phục lúc, nàng đành phải nhẹ nắm nhìn Ngọc Quyền, gấp nhắm chặt hai mắt. Nàng đã không cách nào đối mặt Lục Kỳ ngay tại vừa mới chính mình còn đang ở mắng hắn cố nạn, mắng hắn sắp xếp gọn tâm. Có thể hiện tại ngược lại tốt, người được mặt dày mày dạn để người ta cho mình nhìn xem vết thương, nàng hận không thể có một vết nứt đội vàng chui vào. Mà lần này, Lục Kỳ thì là dùng trầm mặc phương thức đến là giai nam làm cuối cùng này một việc. Vì cho nàng xử lý qua vết thương về sau, hắn liền định đem nữ nhân này cho mời ra khu cắm trại đi. Thấy Lục Kỳ không nói một lời, Viên San San dường như thì đã nhận ra Lục Kỳ một tia khác nhau, nhưng trông thấy Lục Kỳ đang là giai nam dùng nước nóng lau sạch lấy vết thương, nàng liền cái gì cũng không có lại nói. Với ý đầu lại luôn có một loại cảm giác không ổn tại quanh quẩn nhìn.